Chương 157, Long Hư Hành Tung chương 157, Long Hư Hành Tung mua Yên Vũ các tin tức về sau, Tam Nguyên Đạo Tông hình dáng tại Trần Thắng trong đầu càng thêm rõ ràng. Đây là một cái truyền thừa 17000 năm hơn cổ lão đạo thống, từ Tam Nguyên chân quân tự tay mở. Vị này chân quân sở dĩ bị mang theo Tam Nguyên chi danh, không chỉ có bởi vì nguyên anh hậu kỳ tuyệt cường tu vi, càng bởi vì hắn thân kiêm chuẩn ngũ giai trận đạo đại tông sư, chuẩn ngũ giai đan đạo đại tông sư, chuẩn ngũ giai phù đạo đại tông sư tam trọng thân phận. Tu hành giới đến nay vẫn có đồn đại, như vị này chân quân không tại tạp nghệ bên trên phân tâm, đại khái suất có thể gõ mở về quan, trở thành quan sát chúng sinh hóa thần thiên tôn. Đã qua vài năm, đạo tông mặc dù lại chưa đi ra Tam Nguyên chân quân như vậy kinh diễm mới tuyệt nhân vật, nguyên anh chân quân lại đời đời không dứt. Tại trận, đan, phù, khí các loại bảng môn lĩnh vực, càng là lần lượt hiện ra nhiều vô số kể tứ giai đại tông sư, truyền thừa chi quảng bác, có thể xưng Việt quốc đứng đầu. Bây giờ Tam Nguyên đạo tông có 4 vị nguyên anh chân quân tọa trấn, 9 vị tứ giai đại tông sư, ôm đồn tứ đại phó trước, đội hình như vậy tại một đám nguyên anh trong tông môn, có thể nói độc nhất vô nhị. Trần Thắng đem bên trong ngọc giản cho cùng trước đây tại Bình Dương phường thị siêu tập tin tức lẫn nhau so sánh, nhẹ nhàng gật đầu, đạo tông đối tán tu có chút hoan nghênh, nhất là có thành thạo một nghề tu sĩ, không cần dẫn tiến liền có thể trực tiếp bái nhập, chỉ cần thông qua vấn tâm đại trận, tái phát hạ đạo tâm lợi thể là đủ. Trong lòng của hắn tính toán, nếu ta là thiên linh căn, còn muốn cố kỵ một hai, bằng vào ta một giới trung phẩm linh căn tư chất, tuyệt đối không thể trở thành nguyên anh chân quân đoạt xá đối tượng, bái nhập như thế tông môn tại ta mà nói, thật sự là trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ xong, Trần Thắng không do dự nữa, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Tam Nguyên Tiên Thành nội thành khu vực bỏ chạy. Tam Nguyên ngoại điện, tọa lạc tại nội thành biên giới, là một tòa khí thế rộng rãi cung điện, trước điện là một mảnh rộng lớn bạch ngọc quảng trường. Quảng trường mặt đất từ cả khối loãng ngọc lát thành, ánh nắng tung xuống lúc, phản xạ ra ôn nhuận quang trạch. Trên quảng trường vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, phần lớn là chút trúc cơ kỳ đệ tử, chợt có tu sĩ kim đan đi qua, đều dẫn tới một mảnh cung kính hành lễ âm thanh. Trần Thắng độn quang rơi vào trong sân rộng, vừa mới hiện thân, liền có một vị người mặc Tam Nguyên Tông chế thức đạo bào trúc cơ tu sĩ tiến lên đón. Đệ tử này ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, cảm nhận được quanh người hắn pháp lực ba động, liền đội vàng không người hành lễ, ngựa khí cung kính, không biết tiền bối đến ta Tam Nguyên ngoại điện có gì phân phó. Trần Thắng khẽ bước cằm, cất cao giọng nói, bản tọa chính là tam giai trung phẩm luyện đan sư, tán tu xuất thân, này tới là gia nhập đạo tông. Đệ tử kia nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, thần sắc càng thêm kính cẩn, thì ra là thế. Tiền bối xin mời đi theo ta. Hóa Long điện chủ xưa nay đối với ngài như vậy tông sư nhân vật cực kỳ hoan nghênh. Đại điện chủ trong sảnh, tia sáng sáng tỏ, mái vòm treo một viên to lớn dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong sảnh bày biện ngắn gọn nhưng không mất khí quyển, chính giữa trưng bày một trương thanh ngọc cán mấy, bàn trà giật lấy một vị thanh niên mặc áo xanh tu sĩ. Một thân nhìn qua bất quá 20-30 năm tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, trên thân lại tản ra kim đan hậu kỳ khí thế mênh mông, chính là ngoại điện điện chủ, Hóa Long chân nhân. Nghe nói Trần Thắng thân phận, Hóa Long chân nhân lúc này đứng dậy đón lấy, trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung, ta nói hôm nay vì sao chim khách tại điện tiền hoan gọi, nguyên lai là có đạo hữu như vậy tông sư nhân vật giá lâm. Bần đạo Hóa Long, thẹn vì thế điện điện chủ, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Trần Thắng chắp tay hoàn lễ, tại hạ Thính Vũ, gặp qua điện chủ. Hóa Long chân nhân cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Thính Vũ đạo hữu quá khách khí, không cần xưng điện chủ, gọi ta đạo hữu là được. Dứt lời, hắn lôi kéo Trần Thắng ở một bên khách tọa ngồi xuống, tự tay vì đó châm bên trên một chén linh trà, cháo bột xanh biếc, hương khí thanh tịnh và đẹp đẽ. Hai người hàn huyên vài câu, Hóa Long chân nhân liền bắt đầu hỏi thăm một chút cơ sở tin tức, dám hỏi đạo hữu tu hành đến nay tuổi thọ bao nhiêu. Trần Thắng biết đây là tông môn phán đoán tu sĩ tiềm lực thông thường tra hỏi, thản nhiên đáp, tại hạ tu hành đến nay đã có 130 tuổi hơn. Hóa Long chân nhân nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên, lập tức lại lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, đạo hữu trẻ tuổi như vậy lại chỉ ngưng một viên giả đan, thực sự đáng tiếc. Trần Thắng nghe vậy chỉ là khẽ thở dài, tại hạ xuất thân vắng vẻ, đến từ Vạn Thú Sơn mạch khác một bên sở quốc, tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, chính là huyền thủy chân tinh như vậy kết đan linh vật đều cực kỳ hiếm thấy, có thể ngưng luyện ra giả đan đã là may mắn. Hóa Long chân nhân nghe vậy, lông mày cau lại, trong đầu suy tư một lát, mở miệng hỏi, sở quốc thế nhưng là Ly Tiêu, Việt Lĩnh, Thanh Hoa ba tông chỗ cái kia sở quốc. Trần Thắng liền vội vàng gật đầu, đạo hữu quả thật uyên bác, chính là nơi đây. Bất quá Việt Lĩnh tông mấy trăm năm trước liền đã hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại hai tông. Hóa Long chân nhân nghe vậy, đột nhiên cười ha ha một tiếng, cũng không phải là ta uyên bác, nhắc tới cũng là duyên phận. 300 năm trước, đã từng có một vị đến từ sở quốc luyện đan tông sư gia nhập bản tông, lúc ấy vẫn là ta tiếp ứng. Trần Thắng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, thế nhưng là Long Hư chân nhân. Hóa Long chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, chính là Long Hư sư thúc, xem ra sư thúc tại sở quốc danh khí không nhỏ, đạo hữu như vậy tuổi trẻ lại cũng biết được. Trần Thắng nghe vậy, có chút vội vàng hỏi, không biết Long Hư chân nhân bây giờ ở nơi nào. Hóa Long chân nhân nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần tiếc hận, sư thúc lão nhân già ông ta mấy chục năm trước liền đã tọa hóa. Trần Thắng truy vấn, trong lòng nổi lên một tia thất lạc, chưa từng phục dụng diên thọ đan sao? Hóa Long chân nhân than nhẹ, phục dụng. Đáng tiếc sư thúc năm đó hóa đan lúc đã thương nguyên khí, thọ nguyên vốn là so bình thường tu sĩ thiếu một đoạn, diên thọ đan cũng không có thể vãn hồi quá nhiều. Hắn nhìn Trần Thắng thần sắc buồn vô cớ, thử thăm dò hỏi, đạo hữu cùng Long Hư sư thúc hẳn là có giao tình rất sâu. Trần Thắng cảm thán nói, nguồn gốc cực sâu, ta có thể có hôm nay luyện đan thuật, chính là được Long Hư chân nhân vị thứ 7 đệ tử luyện đan truyền thừa, tính toán ra, nên xưng hô lão nhân gia ông ta một tiếng sư tổ. Dứt lời, hắn lại hỏi hóa đan sự tình. Không biết lão nhân gia ông ta năm đó hóa đan, có thành công hay không? Hóa Long chân nhân cười ha ha một tiếng, nhìn ra hắn tâm tư, tự nhiên là xong rồi. Chỉ là hóa đan chi pháp, ta đạo tông há có thể không có. Về sau sư thúc còn tu thành kim đan hậu kỳ, tam giai trung phẩm luyện đan sư, có phần bị tông môn coi trọng. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức nhất định, hóa đan đúng là hắn lần này bái nhập tông môn trọng yếu mục đích một trong. Hàn Huyên qua đi, Hóa Long chân nhân đứng lên nói, đạo hữu đi theo ta đi, ta mang ngài đi gặp Hàn Lâu chân quân, làm nhập tông thủ tục. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động, Hàn Lâu chân quân, nguyên anh sơ kỳ, tứ giai trung phẩm luyện đan đại tông sư. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía trên không nguyên tử thần sơn bỏ chạy. Thần sơn bên ngoài, giờ phút này cách rất gần, Trần Thắng càng phát ra rõ ràng cảm nhận được thần sơn bàng bạc cùng uy nghiêm. Tầng kia tầng lưu chuyển cấm chế phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, ngay cả hắn kiếm tâm đều trận trận rung động, cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hóa Long chân nhân lấy ra một viên hình rồng ngọc lệnh, rót vào linh lực về sau, ngọc lệnh hóa thành một vệt kim quang, không có vào thần sơn bên ngoài trong cấm chế. Trong chốc lát, kia nhìn như không có lỗ để chui cấm chế màn sáng bên trên, lại hiện ra một đầu kim quang đại đạo, nối thẳng thần sơn chỗ sâu. Đạo hữu mời đến. Hóa Long chân nhân nghiêng người ra hiệu, thiếu dung ấm áp. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn lại, kim quang đại đạo cuối cùng mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa, tựa như chân chính tiên gia thánh cảnh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía kim quang đại đạo bên trong đi đến. Chương 158, khảo giáo chương 158, khảo giáo bước vào nguyên tử thần sơn sát na, Trần Thắng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Lúc trước đứng xa nhìn lúc bàng bạc thế núi, giờ phút này hóa thành từng tòa sen vào nhau tinh tế huy hoàng núi non, mỗi ngọn núi đều bị mở mịt mây mù lượn lờ. Mây mù chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các mái cong vênh lên sừng, càng có vô số đạo cấm chế phủ văn tại trong mây lưu chuyển lấp lóe, tản mát ra như có như không uy áp, phảng phất cả tòa thần sơn đều ở vào một trương vô hình lưới lớn bao phủ bên trong. Hóa Long chân nhân chỉ về đằng trước một ngọn núi đỉnh rừng đầy thải vũ linh điệu ngọn núi cười nói, đó chính là Trọng Lâu phòng, phù điện chủ phòng, 8000 năm trước gia vị Trọng Lâu tổ sư, chính là phù điện góp lại người, tự sáng tạo một mạch tu tới chuẩn ngũ giai, ngọn núi này chính là kỷ niệm hắn mà gọi tên. Hắn lại chỉ hướng khác một bên bị tinh mang vờn quanh ngọn núi, kia là Diễn Tinh phòng, trận điện căn cơ sở tại, 3000 năm trước đại nguyên tổ sư tướng tinh tượng vận chuyển lý lẽ dung nhập trận pháp, mạnh mẽ khai sáng ra một mạch tân truyền nhận, mới khiến cho Diễn Tinh phong có được hôm nay địa vị. Trần Thắng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Trọng Lâu trên đỉnh thỉnh thoảng có phù quang phóng lên tận trời, Diễn Tinh phong thì bị một tầng nhàn nhạt tinh huy bao phủ, giữa đỉnh núi mây mù theo tinh thần quỹ tích chậm rãi lưu chuyển, hiển nhiên dấu giếm tinh diệu tinh trận. Hắn thỉnh thoảng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đạo tông nội bộ quả nhiên trăm hoa đua nở, kiếm tu, thể tu, pháp tu thậm chí các loại bản môn kỹ nghệ đều có truyền thừa, của ta kiếm đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo thiên phú, ở chỗ này nhất định có thể đạt được toàn diện bồi dưỡng. Hai người ngự không lại bay thời gian đốt hết một nén hương, phía trước xuất hiện ba tòa cao lớn lạ thường thần phong, phong thể xuyên thẳng mây xanh, quanh thân còn quấn ngũ thải hạ quang, ẩn ẩn cùng thiên địa linh khí cộng minh. Hóa Long chân nhân ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, cái này ba tòa chính là ta đạo tông hạch tâm, Cửu Tiêu phong, Hỗn Nguyên phong, Nguyên Tử phong, ba phong các thiết chủ điện, thống lĩnh toàn tông sự vụ. Bây giờ Nguyên Tử phong chủ điện vừa lúc Hàn Lâu chân quân trực luân phiên, lão nhân gia ông ta vốn là luyện đan một mạch đại tông sư, đạo hữu lấy đan đạo nhập tông, quả nhiên là vận khí tốt. Trần Thắng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra may mắn thần sắc. Trên thực tế, đây cũng không phải là vật khí, hắn nhưng là sớm thăm dò được vị này chân quân trực luân thiên, mới tận lực triển lộ tam giai trung phẩm luyện đan tông sư thân phận, chính là muốn mượn này bước vào đạo tông hạch tâm. Nếu là còn lại ba vị chân quân, Trần Thắng thì sẽ biểu hiện ra trận pháp, luyện khí các loại kỹ nghệ. Tiến lên trên đường, bốn phía cấm chế càng phát ra dày đặc, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh phủ văn tại hư không sen lẫn thành lưới, có chút đụng vào liền sẽ bộc phát ra kinh người uy thế. Nhưng Hóa Long chân nhân trong tay hình rồng ngọc lệnh sáng lên, những cấm chế kia tựa như thủy triều lui tán. Tại phía trước mở ra một đầu kim quang đại đạo, một đường thông suốt. Đến Nguyên Tử phong chủ điện đại sảnh lúc, một vị thân mang áo bào xám tu sĩ đã ở ngoài điện chờ. Người này thân hình hơi mập, khuôn mặt hiền lành, trên thân tản ra kim đan trung kỳ khí tức. Hóa Long chân nhân cười dẫn tiến, vị này là mới nhập tông tam giai trung phẩm luyện đan tông sư Thính Vũ đạo hữu, niên kỷ vẫn chưa tới 150 tuổi, ta đặc biệt dẫn hắn đến bái kiến chân quân. Vị này là chủ điện chấp sự trưởng lão Đức Minh chân nhân. Đức Minh chân nhân nghe nói Trần Thắng thân phận cùng niên kỷ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra nhiệt tình tiêu dung, nhắc tới cũng là duyên phận. Ta lúc ban đầu cũng là đan mạch xuất thân, chỉ là thiên phú không tốt, về sau mới chuyển tới khí mạch, bây giờ khó khăn lắm sở đến tam giai hạ phẩm cánh cửa. Đạo hưu tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ, ngày sau chúng ta cần phải thân cận hơn một chút, cũng tốt để cho ta lĩnh giáo chút đan đạo tâm đắc. Đức Minh đạo hưu quá khách khí. Trần Thắng cảm giác được đối phương trong lời nói thiện ý, vội vàng chắp tay đáp lại, ngày sau còn nhiều hơn dựa vào đạo hưu trông nom. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Đức Minh chân nhân liền cười nói, ta cái này đi cho các ngươi thông báo, hai ngày này chân quân tâm tình rất tốt, bây giờ lại có đạo hưu như vậy người mới quan tới, chắc hẳn sẽ càng cao hứng. Lời này đã là tình hình thực tế, cũng là địa điểm, giờ phút này cầu kiến, thời cơ vừa vặn. Trần Thắng cùng Hóa Long chân nhân vội vàng chắp tay, làm phiền đạo hữu. Một lát sau, Đức Minh chân nhân bước nhanh từ trong điện đi ra, đối hai người nhẹ nhàng gật đầu, chân quân xin các ngươi đi vào. Dứt lời, dẫn bọn hắn đi vào một cái điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án huy hoàng trước cổng chính. Vào đi. Một đạo mở mịt như tiếng trời thanh âm từ bên trong cửa truyền đến, lời còn chưa dứt, nặng nề cửa chính liền chậm rãi mở ra. Một cố khó nói lên lời uy áp từ trong điện lan tràn ra, nhưng lại vừa đúng thu liễm, không khiến người ta cảm thấy áp bách, chỉ cảm thấy tâm thần an bình. Hóa Long chân nhân dẫn đầu đi vào, Trần Thắng theo sát phía sau. Chỉ gặp trong đại điện ngọc tọa phía trên, ngồi xếp bằng một vị thanh niên đạo nhân. Hắn dung mạo tuấn lãng đến phảng phất không giống phàm trần người, thân mang nguyệt bạch đạo bào, quanh thân lại chưa tản mát ra mảy may khí thế, lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Thân hình phảng phất cùng chung quanh hư không triệt để dung hợp, đã như vạn trượng như núi cao nặng nề khó lay, lại như giới tử hạt bụi nhỏ khó mà nắm lấy, rõ ràng đang ở trước mắt, lại cho người ta một loại ở xa chân trời cảm giác. Trong lòng Trần Thắng thất kinh, đây cũng là nguyên anh chân quân thần thông sao? Quả thật là thâm bất khả trắc. Thính Vũ bái kiến chân quân. Trần Thắng tập trung ý chí, không mình hành lễ, thái độ cung kính. Hàn Lâu chân quân ngước mắt xem ra, trong mắt mang theo ấm áp ý cười, nghe nói tiểu hữu là tam giai trung phẩm luyện đan tông sư, có thể hay không trước mặt mọi người diễn luyện một phen? Trần Thắng hơi chần chờ, tại hạ vội vàng đến đây, trong tay cũng không mang tài liệu luyện đan. Hàn Lâu chân quân cười ha ha một tiếng, đưa tay vung lên, không sao. Tiểu hữu lại nói am hiểu đan phương, tài liệu cần thiết, hỏa thất, lô đỉnh đều do đạo tông cung cấp. Trần Thắng nghe vậy, cũng không do dự nữa, nguyên anh chân quân sao lại ngấp nghé hắn đan phương, hắn cao giọng báo ra huyền nguyên phá trướng đan phương. Hàn Lâu chân quân nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, đan này phương mặc dù chỉnh tự làm việc phức tạp, cũng là suy nghĩ khác người. Trần Thắng trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ, cái này huyền nguyên phá trướng đan đơn thuốc là bởi vì sở quốc cằn cỗi, kết hợp nơi đó tài nguyên cải tiến mà thành, bởi vì rất nhiều chân quý linh tài khó tìm, liền dùng càng phổ biến vật thay thế, chỉnh tự làm việc tự nhiên dùng giả. Nếu là tại tài nguyên phong phú Việt quốc, đan phương này hiển nhiên còn có tinh giản chỗ trống. Vị này chân quân thật không hổ là đan đạo đại tông sư, chỉ là nghe qua một lần đan phương liền chi kỳ trung quan thiếu. Rất nhanh, một vị thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ kim đan liền nâng khay ngọc mà đến, trong mâm ngoại trừ Trần Thắng cần thiết các loại linh tài, còn ngoài định mức đặt vào một tôn ba chân tử kim đan lô. Thân lò điêu khắc phức tạp đan văn, lưu chuyển lên nhàn nhạt bảo quang, hiển nhiên là tam giai thượng phẩm chân phẩm. Tu sĩ kia đem khay ngọc cung kính đặt ở trên đất trống, đối Hàn Lâu chân quân túi người hành lễ, liền lặng lẽ lui ra. Hàn Lâu chân quân khẽ gật đầu, ống tay áo vung khẽ. Chỉ gặp đại điện góc đông nam trên vách tường, một đạo trận pháp đông nhiên sáng lên hồng quang, phù văn lưu chuyển ở giữa, một đoàn ánh bạch sắc hỏa diễm lại hư không bên trong trống rông giấy lên. Ngọn lửa kia nhìn như nhu hòa, lại tản ra làm người sợ hai nóng rực khí tức, phẩm giai ẩn ẩn đạt đến tứ giai. Tiểu hữu, mời đi. Trần Thắng vẫn là lần đầu hưởng thụ như vậy giàu có luyện đan đãi ngộ, trong lòng tuy có gợn sóng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn hít sâu một hơi, không có nửa phần vội vàng sao động, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước đem kia hư không chi hỏa tinh tế trường khống. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, đoàn kia ngọn lửa tựa như cánh tay làm chỉ biến ảo hình thái, khi thì tụ thành một đoàn, khi thì tán làm tinh hỏa, nhiệt độ cũng theo đó tinh chuẩn điều tiết khống chế. Cùng lúc đó, hắn lấy ra tôn này tử kim đan lô, lấy linh lực ôn dưỡng, để thân lò dần dần nhiễm lên một tầng ấm áp. Xử lý linh vật lúc, Trần Thắng động tác không nhanh không chậm, tiết tấu nắm chắc đến vừa đúng. Linh thảo dễ cây, phía lá, cánh hoa bị tinh chuẩn tách rời, khoáng thạch thì bị ép thành phẩm chất đều bột phấn, mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ. Hàn Lâu chân quân ngồi tại ngọc tọa bên trên, nhìn xem hắn trầm ổn bộ dáng, trong lòng âm thầm gật đầu, không tệ, có đại tướng chi phong, lâm trận bất loạn, là luyện đan chất liệu tốt. Không bao lâu, đan lô đã ôn dưỡng hoàn tất, các loại vật liệu cũng xử lý thỏa đáng. Trần Thắng thần thức chìm vào trong lò đan, bắt đầu thi triển chính mình giữ nhà khống hỏa chi thuật. Chỉ gặp trong lò đan ngọn lửa đột nhiên biến đổi, nguyên bản trắng muốt ngọn lửa giống như là bị đầu nhập vào một viên đốm lửa nhỏ dầu lao, đáy lò những cái kia nhỏ vụn đốm lửa nhỏ đột nhiên cùng nhau du lên, lập tức lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng diễn biến. Đầu tiên là hóa thành điểm điểm lưu hình tại đáy lò nhảy vọt, thoáng qua liền ngay cả thành một mảnh màu đỏ cam lưới lửa, ngay sau đó lưới lửa cuồn cuộn quét trường, bất quá hô hấp ở giữa, liền hóa thành một mảnh quét sạch toàn bộ lâu khang hừng hực biển lửa. Biển lửa kia tuyệt không phải bình thường ngọn lửa có thể so sánh, ngọn lửa màu sắc lại theo thiêu đốt không ngừng biến ảo, khi thì như xích hà chói lọi, khi thì như mặc ngọc thâm trầm. Kinh người hơn chính là trong biển lửa cuồn cuộn cảnh tượng, mới còn gặp một mạch mát lạnh sông ngòi tại sóng lửa bên trong uốn lượn chảy xuôi, trên mặt sông thậm chí hiện ra rất thật lăn tăn ba quang. Sau một khắc, sông ngòi liền bị lao nhanh núi cao thay thế, lửa nham xếp núi non ở giữa lại có hỏa vụ như là thác nước chút xuống. Đống nhiên lại thành công quần phi cầm bố cánh sông ra sóng lửa, lông vũ tại trong ngọn lửa lóe ra như kim loại quang trạch. Ngay sau đó chính là tẩu thú buôn tập mà qua, tiếng hổ khiếu long ngâm phảng phất có thể xuyên thấu vách lò. Những này từ ngọn lửa ngưng tụ hư ảnh cũng không phải là lộn xộn, mà là lần theo một loại nào đó huyền diệu vận luật giao thế hiện hiện. Sông núi nặng nghề, sông ngòi linh động, phi cầm mau lẹ, tẩu thú dung manh ở trong biển lửa xen lẫn va chạm, cuối cùng dung hội thành một cỗ bao hàm toàn diện khí thế bằng bạc, nhìn thấy người hoa mắt. Nhưng lại ẩn ẩn có thể từ đó cảm nhận được một tia thiên địa vận chuyển đạo vận, quả nhiên là vạn tượng giao hòa, biến ảo khó lường. Đúng là hắn ở kiếp trước lĩnh hội Thanh Hoa tông tiền nhân truyền thừa, kết hợp tự thân tâm đắc sáng tạo góp lại chi tác, vạn tượng luyện hư chân hỏa. Cái này một hỏa pháp phẩm giai ẩn ẩn tới gần tam giai thượng phẩm, đổi không thể đổi, có thể xưng Thanh Hoa tông hỏa pháp thứ nhất. Bất quá, liền một thế này mà nói, Trần Thắng trận pháp tu vi lại lần nữa tinh tiến, lại có kiếm tâm trợ lực nhìn rõ, đối lửa này pháp đã có mấy phần cải tiến linh cảm, thậm chí có hình thức ban đầu. Nhưng giờ phút này hắn để cầu ổn làm chủ, cũng không biểu hiện ra những này mới được. Làm này hỏa pháp người khai sáng, Trần Thắng đối trong đó rất nhiều biến hóa như lòng bàn tay, thi triển ra nước chảy mây trôi, không có nửa phần buồn bĩu. Một bên Hàn Lâu chân quân nhìn xem tay này tinh diệu hỏa pháp, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhẹ nhàng gật đầu. Thuật luyện đan, hỏa pháp vi tôn, chỉ dựa vào tay này hỏa pháp, Trần Thắng tam giai trung phẩm luyện đan tông sư thân phận liền 89/10. Rất nhanh, Trần Thắng lấy biển lửa đem các loại dược liệu triệt để dung luyện, linh thảo chất lỏng cùng khoáng thạch tinh hoa tại hỏa diễm bên trong lan lộn, cơ hồ bỏ đi tất cả tạp chất. Đó lấy, biển lửa pháp phối, đem toàn bộ tinh hoa một lần nữa tinh luyện mấy lần, cuối cùng hóa thành một đoàn sáng chói màu vàng kim rực rịch, ở trong lò xoay chậm chậm. Ngưng. Trong lòng Trần Thắng khẽ quát một tiếng, thần thức toàn lực tham dò vào, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo tinh diệu ngưng đan pháp quyết đánh vào trong lò đan. Hắn lấy cựu chuyển chi pháp, tại ngưng đan quá trình bên trong tiến một bước điều hòa rực rịch, cô động đan thể, đồng thời dẫn động đan lô bên trên tụ linh chân văn, hội tụ thiên địa linh khí, bắt đầu thai nghén đan linh. Như thế trọn vẹn qua 3 canh giờ. Trong lò đan bỗng nhiên truyền đến trận trận rung động, phản phất có thứ gì sắp phá lô mà ra. Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng âm thầm gật đầu, đan linh rốt cục xong rồi. Hắn thần thức ngưng luyện, tiếp tục thai nghén đan khí, là nhất sau cố hóa tỏa linh làm chuẩn bị. Thấy một màn này, Hàn Lâu chân quân trong mắt thưởng thức càng đậm. Lấy hắn tứ giai trung phẩm luyện đan đại tông sư ánh mắt đến xem, Trần Thắng hỏa pháp, ngưng đan thủ pháp còn có thô ráp chỗ, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhưng đây đều là có thể thông qua truyền thừa cùng luyện tập cải thiện, ta nguyên đạo tông khác không nhiều, chính là các loại đỉnh tiêm truyền thừa cái gì cần có đều có. Nhất làm cho hắn thưởng thức chính là Trần Thắng tâm thái cùng chi tiết đem khống, nhìn như dâu dịa, lại là quyết định luyện đan thành bại mấu chốt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã có phán đoán, đợi cho vị này Thính Vũ tiểu hữu thu hoạch được cao thâm hơn luyện đan truyền thừa, dốc lòng nghiên cứu hơn 10 năm, tấn thăng tam giai thượng phẩm luyện đan sư không đáng kể, về phần xung kích tứ giai, cũng có mấy phần khả năng. Kém một cấp, ngày đêm khác biệt, liền lấy chính Hàn Lâu chân quân tới nói, hắn tại Kim Đan sơ kỳ, ra mặt 100 tuổi lúc liền đã là tam giai trung phẩm luyện đan sư. Có thẳng đến 600 tuổi tấn thăng nguyên anh chân quân lúc, mới rốt cục trở thành tứ giai đan đạo đại tông sư, hao phí tới tận 500 năm thời gian. Có thể bị hắn đánh giá có mấy phần tứ giai tiềm lực, đã là cực cao tán thành. Sau cùng thu đan quá trình vô cùng thuận lợi. Trần Thắng số thế luyện đan, kinh nghiệm sớm đã thiên truy bất luyện, theo cuối cùng mấy chục đạo thu đan pháp quyết đánh vào đan lô, hắn khẽ quát một tiếng, ra. Một đạo sáng chói kim quang lập tức từ đan lô bên trong xung ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, lại trực tiếp đụng phải đại điện trên vách tường, phát ra đinh đinh giòn vang, hiển nhiên là đan thành về sau linh tính 10 phần. Hàn Lâu chân quân nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay một nhiếp. Viên điêu huyền nguyên phá trướng đan liền khéo léo rơi vào lòng bàn tay của hắn, đan dược toàn thân vàng óng ánh, đan văn rõ ràng, tản ra mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên là phẩm chất thượng giai thành phẩm. Không tệ, tiểu hữu cơ sở đánh cho cực kỳ vững chắc. Hắn ngắm nghĩa đan dược, đột nhiên hỏi, không biết tiểu hữu sư thừa người nào? Trần Thắng thần sắc tịch mịch lắc đầu, gia sư cũng là một vị tam giai trung phẩm luyện đan tông sư, chỉ là lão nhân gia ông ta cả đời khốn tại trúc cơ, sớm đã tọa hóa. Hàn Lâu chân quân nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, thật sự là thương hải di châu, trúc cơ liền có thể trở thành tam giai trung phẩm đan sư, đợi một thời gian chưa hẳn không có cơ hội xung kích tứ giai, thực sự đáng tiếc. Dứt lời, hắn nhìn về phía Trần Thắng, cất cao giọng nói, lấy tiểu hữu kỹ nghệ, lại đi ngoại môn thật sự là cho hết thời gian, đức minh, lấy ta ngọc lệnh, Thính Vũ tiểu hữu ngày sau chính là đan mạch nội môn trưởng lão, thưởng thụ danh sách đãi ngộ. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng vui mừng. Y thì theo lúc trước hắn nghe được tin tức, giống bọn hắn loại này mang nghệ tìm thấy tu sĩ, phần lớn trước tiên phải ở ngoại môn làm mấy chục năm cống hiến, mới có cơ hội tiến vào nội môn. Không nghĩ tới Hàn Lâu chân quân càng như thế coi trọng chính mình, trực tiếp trao tặng nội môn trưởng lão chi vị. Đức Minh chân nhân nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, ngoại môn cùng nội môn khác nhau, Nguyên Anh chân quân một lời có thể định. Bất quá chân quân đã mở miệng, hiển nhiên là đối vị này Thính Vũ đạo hữu cực kỳ thưởng thức. Trần Thắng tự thân có thực lực, có tiềm lực, lại phải chân quân ưu ái, ngày sau tại đạo tông tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Hắn nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt cũng càng phát ra hiền lành. Chương 159, nội môn trưởng lão phúc lợi. Chương 159, nội môn trưởng lão phúc lợi. Trần Thắng rất nhanh từ Hàn Lâu chân quân đại điện cáo tử. Tuy nói đã đến chân quân chính miệng hứa hẹn, nhưng muốn chính thức trở thành Tam Nguyên đạo tông một viên, còn có mấy đạo cố định quá trình muốn đi. Đức Minh chân nhân dẫn hắn xuyên qua mấy đầu giường cột chạm trụ hành lang. Cột trụ hành lang bên trên điêu khắc vân vân tiên hạt, trong đó mơ hồ truyền đến đạo linh âm thanh, len ken rung động, cùng nơi xa truyền đến tiếng chuông khánh sen lẫn thành vận. Đi tới một chỗ khoáng đạt đình viện, liền gặp một tòa toàn thân từ màu xanh đen nham thạch xây thành hình tròn kiến trúc đứng sừng sững trung ương, chính là đạo tông dùng để kiểm nghiệm giáp tâm vấn tâm đại trận. Kiến trúc trên không quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương trắng, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn lưu chuyển, khi thì ngưng tụ thành kiếm hình, khi thì hóa thành đan lô, tản mát ra như có như không uy áp. Đức Minh chân nhân đứng tại ngoài trận cười nói, Thính Vũ đạo hữu, chỉ cần đi vào trong trận, thản trần cõi lòng liền có thể. Đại trận sẽ chỉ hỏi thăm chút cơ sở vấn đề, xác nhận nói bạn cũng không phải là những tông môn khác thám tử, cũng không nguy hại đạo tông chi tâm. Trong lòng Trần Thắng thản nhiên, nhấc chân bước vào trong trận. Vừa mới bước vào, liền cảm giác một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng bao khỏa toàn thân, phản phất ngâm ở trong nước ấm. Trong đầu vang lên mấy đạo rõ ràng ý niệm, cũng không phải là tiếng người, nhưng từng chữ rõ ràng, ngươi đến từ nơi nào? Vì sao muốn gia nhập Tam Nguyên đạo tông? Phải chăng đối đạo tông có mang dị tâm? Hắn từng cái chi tiết đáp lại, từ Sở Quốc Thanh Hoa tông nguồn gốc đến đối đạo tông đang trận chuyển thừa hướng tới, trong ngôn ngữ không có chút nào giấu giếm. Trong trận xương trắng theo câu trả lời của hắn chậm rãi cuộn cuộn, phù văn lấp lóe tần suất cũng dần dần bình ổn. Thời gian một chén trà về sau, trong trận xương trắng dần dần tan đi, một đạo nhu hòa kim quang từ mái vòm rơi xuống, như nước chảy chảy qua Trần Thắng toàn thân, đây là thông qua vấn tâm dấu hiệu. Hắn đi ra đại trận, đi theo Đức Minh chân nhân đi đến một bên thế đàn. Thế đàn từ cả khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, trung ương đứng sừng sững lấy một khối trượng cao bia đá, thượng thư Tam Nguyên đạo tông bốn cái cổ truyện, bút lực cứng cáp, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển. Trần Thắng đối bia đá túc nhiên nhi lập, trang trọng phát hạ đạo tâm lời thề. Lời thề ra miệng sát na, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang, cùng trên tấm bia đá linh lực cộng minh, tại thần trí của hắn bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Chúc mừng đạo hữu, từ đây chính là ta đạo tông người. Đức Minh chân nhân cười ha ha đợi tại thề đàn bên ngoài, gặp Trần Thắng đi tới, chắp tay liền sửa lại xưng hô, gặp qua Thính Vũ trưởng lão. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên mấy phần thâm ý, đạo hữu muốn hay không thừa này thời cơ, đổi một cái đạo hiệu. Trần Thắng nghe vậy trong lòng hơi động. Hắn sớm nghe nói Tam Nguyên Đạo Tông làm chính thống đạo phái, đạo hiệu tự có truyền thừa hệ thống, như là Trọng Huyền Khải Diệu Đạo Lãnh Vũ Ngộ Thật Tuyên Đại Hóa Hàm Đức Nhân các loại danh sách. Tuy không phải nghiêm khắc đối phận sắp xếp, cũng không thể để Nguyên Anh chân quân xưng hô muộn tiến là sư thúc, nhưng cũng là nhập tông môn thời gian, tông môn thân phận một loại biểu tượng. Giống hắn như vậy về sau đầu nhập tu sĩ, mặc dù không bắt buộc sửa đổi, nhưng dung nhập tông môn ý vị càng đậm chút. Nên tiếp Đức Minh chân nhân kia mang theo vài phần thần bí tiểu dung, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, Thính Vũ hai chữ vốn là ta thuận miệng địa chuyện, đã vào đạo tông, tự nhiên nên có cái đứng đắn đạo hiệu, liền mời đạo hữu chỉ điểm. Không dám. Đức Minh chân nhân cao giọng cười một tiếng, đưa tay chỉ phía xa nơi xa trong mây mù một tòa lâu cát, theo tông môn quy chế, gần 50 năm mới vào nội môn người, đạo hiệu làm lấy hơi chữ mở đầu, đạo hữu theo ta đi nói lâu lấy chữ đi. Trần Thắng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lấy cái đạo hiệu còn muốn chuyên môn đi một chuyến nói lâu. Hai người ngự không một lát, đi vào tòa kia cao vút trong mây lầu các trước, lầu các toàn thân từ mỡ dê bạch ngọc dựng thành, cùng chia 9 tầng, lâu thân bốn phía còn cuốn một đạo rộng lớn trận pháp. Trận nhãn chỗ lơ lửng hơn ngàn mai tạo hình cổ pháp giấy ngọc, mỗi mai giấy ngọc bên trên đều là trống không, tản ra nhàn nhạt linh quang. Cái này đạo lâu bản thân chính là một tòa thông thiên pháp trận, đạo hiệu thiên bẩm, đạo hữu đứng ở trong mắt trận là đủ. Đức Minh chân nhân chỉ vào trận pháp nơi trọng yếu nói, nơi đó trên mặt đất khắc lấy một cái to lớn thái cực đồ án, âm dương ngư mắt chỗ các khảm một viên dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Trần Thắng theo lời đi vào thái cực đồ án trung ương, vừa mới đứng vững, cả tòa đại trận liền bỗng nhiên bộc phát ra sán lạn kim quang. Vô số đạo phù văn như du ngư ở trong trận xuyên thẳng qua, cuối cùng tràn vào một viên lơ lửng không bạch ngọc điệp bên trong. Kim quang tán đi lúc, giấy ngọc bên trên đã hiện ra hai cái cổ pháp chữ truyện, vi tượng, chữ viết chung quanh quần lấy nhàn nhạt tử khí, phản phất có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Tốt đạo hiệu. Đức Minh chân nhân vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Đạo kinh có nói chi là vận, duy bừng tỉnh duy hốt. Hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng. Tượng người, nói chi luôn quyết, vạn vật chi chính vậy. Xem ra thượng tiên cũng biết đạo hữu bất phàm, thụ như vậy có thâm ý đạo hiệu. Đang khi nói chuyện, hắn gỡ xuống viên kia giấy ngọc, hai tay đưa tới trong tay Trần Thắng. Giấy ngọc xúc tu ôn nhuận, như hải nhi ra thịt tinh tế tỉ mỉ, phía trên vi tượng hai chữ phảng phất xuống tới, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, cùng Trần Thắng khí tức gần ẩn có minh. Đi thôi, đạo hữu, còn cần đi đăng ký giấy ngọc, chế tác hồn ngọc. Đức Minh chân nhân dẫn hắn quay người, hướng một tòa khác cung điện đi đến. Cung điện kia toàn thân từ hắc diệu thạch xây thành, cửa ra vào đứng sừng sững lấy hai tôn thạch sư, trong miệng ngậm lấy bảo châu, tản ra u quang. Trần Thắng cầm giấy ngọc, trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi hỏi, nếu là không muốn lấy đạo hiệu, liền không cách nào thu hoạch được giấy ngọc sao? Đức Minh chân nhân cười mà không nói, chỉ là trong mắt lóe lên một tia thâm ý, tựa như nói trong cái này khớp nối, chỉ có thể hiểu ý. Trong lòng Trần Thắng run lên, trong nháy mắt hiểu được, những cái kia không muốn tiếp nhận đạo hiệu tu sĩ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đã mất đi tiến vào tông môn hạch tâm tầng cơ hội. Ngọc này điệp, không chỉ có là đạo hiệu vật dẫn, càng là thân phận cùng tín nhiệm biểu tượng, không có nó, tựa như lục bình cung dễ, khó nhập đạo tông tâm phúc. Hai người rất mau tới đến trong cung điện, trong điện trưng bày mấy chục cái bóng ánh sáng long lanh ngọc đài, mỗi cái trên đài ngọc đều cất đặt lấy một viên hồn ngọc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đức Minh chân nhân đem vi tượng giấy ngọc giao cho trong điện chấp sự. Kia chấp sự là vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân mang đạo bào màu xám, tiếp nhận giấy ngọc về sau, lại lấy ra một viên trống không hồn ngọc. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, phân biệt nhiếp thủ Trần Thắng pháp lực khí tức cùng một sợi yêu đất thần hồn ba động, cẩn thận từng ly từng tí rót vào hồn ngọc bên trong. Chỉ gặp hồn ngọc đầu tiên là nổi lên một trận gợn sóng, sau đó cùng giấy ngọc sinh ra cộng minh, phát ra kim quang nhàn nhạt. Một lát sau, giấy ngọc bị một đạo lực vô hình một phân thành hai, một nửa khảm vào hồn ngọc nền móng, một nửa khác thì giao về trong tay Trần Thắng. Đức Minh chân nhân trịnh trọng căn dặn, chỉ vào viên kia hồn ngọc đạo, đạo hữu nhất định phải hảo hảo bảo tồn này ngọc. Cái này hồn ngọc cùng đạo hữu thần hồn tương liên, âm dương tương khế, như trong đó một viên vỡ vụn, một cái khác mai liền sẽ hiển lộ ra vỡ vụn trước cảnh tượng, dù là cách xa nhau ức giảm, cũng có thể biết được tường tình. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Theo đối đạo tông dần hiểu rõ, hắn sớm đã minh bạch cái này hồn ngọc diệu dụng, cùng loại với Thanh Hoa tông hồn đăng, lại càng cao cấp hơn. Hồn đăng chỉ có thể quan sát tu sĩ trạng thái, sinh tử vân vân. Hồn ngọc tác dụng nhưng còn xa không chỉ như vậy, Tam Nguyên đạo tông nội môn đệ tử như bên ngoài vẫn lạc, hồn ngọc không chỉ có thể để tông môn biết được tin dữ, càng có thể thông qua lưu lại cảnh tượng khóa chặt cửu nhân tung tích, sau đó tiến hành hữu hiệu đáp lại. Đức Minh chân nhân nói bổ sung, này ngọc chân chính tác dụng cũng không phải là vì sau đó báo thù, mà là trấn nhiếp. Lấy tông môn chi lực làm hậu thuẫn, để hạng giá áo túi cơm không dám tùy tiện trêu chọc ta đạo tông đệ tử, đây mới là hồn ngọc thâm ý. Trần Thắng nắm chặt ngọc trong tay điểm, nhẹ nhàng gật đầu. Một ngày lặng yên trôi qua. So với năm đó gia nhập Thanh Hoa tông lúc đơn giản đăng ký, ta Nguyên đạo tông nhập tông công việc hiển nhiên muốn rườm rà được nhiều. Từ thân phận hạch nghiệm đến thần hồn ấn ký đi vào, từ công pháp chuyển thừa đăng ký đến phúc lợi quyền hạn xác nhận, mỗi một hạng đều có nghiêm khắc quá trình. Mặc dù có Đức Minh chân nhân một đường cùng đi, ỷ vào nội môn trưởng lão thân phận chen ngang nhiều lần các loại đến đem tất cả việc vật xử lý hoàn tất, thiên biên cũng đã nhiễm lên mở nhạt hào quang. Đức Minh chân nhân cười lấy chắp tay cáo tử, vi tượng đạo hữu, Cựu Vân Phong đã vì ngươi chuẩn bị tốt, sau đó chính là đạo hữu thanh tu chi địa. Trần Thắng cảm ơn Đức Minh chân nhân, lần theo giấy ngọc ngón giữa dẫn phương vị ngự không mà đi. Dựa theo quy củ tông môn, kim đang cảnh giới nội môn trưởng lão bao quát trúc cơ cảnh chân truyền đạo tử, có thể tự hành mở một chỗ ngọn núi lập phủ. Xuyên qua tầng tầng mây mù, một tòa nguy nga cao phong dần dần xuất hiện ở trước mắt, chính là Cửu Vân Phong. Ngọn núi này đứng sừng sững ở quần phong chỗ sâu, phong thể như đao gọt dịu đục thẳng tắp. Đỉnh núi bao trùm lấy trắng ngần bạch tuyết, sườn núi chỗ lại xanh um tươi tốt, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo. Một đầu thanh tịnh linh tuyển từ đỉnh núi vốn lượn mà xuống, tại trong khe núi kích thích êm thai tiếng vang. Cả ngọn núi đều bao phủ tại nhàn nhạt linh khí sương mù bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo linh mạch dưới đất phun trào, phẩm giai thình lình đạt đến chuẩn tứ giai. Một nơi tuyệt vời động phủ chỗ. Trong lòng Trần Thắng tán thưởng, đáp xuống đỉnh núi trên bình đài. Chỉ gặp bình đài bốn phía rơi là tả vài tòa tinh xảo đỉnh đài lầu cát, đều là từ gỗ tử đàn dựng mà thành, nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly, tại trời chiều chiếu rọi lóe ra thất thải quang mang. Lầu cát bên cạnh là mấy ngàn mẫu mở chỉnh tề thượng phẩm linh điển cùng dược viên, bờ ruộng bên trên khắc vẽ lấy tụ linh trận văn, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Giờ phút này đã có không ít thường gặp linh thảo tại trong ruộng thổ lộ mầm non. Dựa theo đạo tông quy củ, nội môn trưởng lão nhưng tại này tùy ý trồng trọt các loại linh vật, nếu không có dành chăm sóc, chỉ cần tại tông môn nhiệm vụ trên bảng tuyên bố nhiệm vụ, linh thực đường luyện khí, trúc cơ đệ tử liền sẽ đến đây quản lý. Trần Thắng nhìn xem mảnh này phì nhiêu linh điển, trong mắt lóe lên mỉm cười. Ngày sau luyện đan cần thiết linh tài, ngược lại là bớt đi không ít công phu. Hắn đã đổi một thân trang phục, một kiện màu xanh nhạt nội môn trưởng lão pháp bào mặc lên người, và áo thêu lên phức tạp vân vân cùng đan lô đồ án, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, đúng là tam giai thượng phẩm pháp bảo. Bên hông treo viên kia có khắc vì tượng hai chữ thân phận giấy ngọc xúc tu ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt linh lực ba độ. Trần Thắng đầu ngón tay tại giấy ngọc bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, giấy ngọc lập tức hình chiếu ra một đạo màn nước bên trên rõ ràng ghi lại quyền hạn của hắn, phúc lợi cùng trách nhiệm, quyền hạn có tiến về tam nguyên tàng tinh cát, chọn lựa năm quyển công pháp, có thể vào nội môn tu luyện thất, có thể mượn duyệt tam giai trở xuống công pháp, đan vương, trận đồ. Phúc lợi, hàng năm cung phụng 5 vạn tiểu công, có quy ra là 50 vạn hạ phẩm linh thạch, hàng năm có nhận lấy 10 bình tam giai đan dược, hàng năm có thể xin 10 lần cao giai hỏa sứ dùng quyền. Trần Thắng nhìn xem những này phúc lợi, không khỏi cảm thán, quả thật là nguyên anh đại tông môn đãi ngộ. Nhớ năm đó tại Thanh Hoa Tông, chính là đan điện chi chủ, hàng năm cung phụng cũng bất quá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, chớ nói chi là cái khác phúc lợi, so với tam nguyên đạo tông, quả thực là ngày đêm khác biệt. Màn nước tiếp tục nhấp nô, cho thấy trách nhiệm của hắn nghĩa vụ, hàng năm cần hoàn thành một lần thường ngày công việc vặt, cách mỗi 30 năm cần hoàn thành một lần cao cấp công việc vặt, không được tiết lộ tông môn cơ mật, cần giữ gìn tông môn danh dự. Trần Thắng đơn giản tuần tra một chút công việc vặt đan bài, trong lòng lập tức yên lòng. Làm đan mạch trưởng lão, ngày khác thường công việc vặt phần lớn là tông môn luyện chế chỉ định đan dược, cao cấp công việc vặt thì có thể là tham dự cỡ lớn luyện đan hạng mục hoặc chỉ đạo đệ tử cấp thấp luyện đan. Trần Thắng cười tự nói, như vậy công việc vặt, đối ta mà nói, hoàn toàn chính là dùng tông môn tài nguyên, tăng lên chính mình luyện đan kỹ nghệ. Tuy nói tông môn thông qua những này công việc vặt, đại khái suất có thể từ đó thu lợi, nhưng hắn lại có thể mượn cơ hội này thuần thục các loại đan phương, tăng lên thủ pháp luyện đan, tính thế nào đều không lỗ. Chương 160, chọn pháp chương 160, chọn pháp văn pháp phong bên trên, tàng kinh cắt như một đầu ẩn nút cự thú, lặng lặng đứng sừng sững ở đỉnh núi. Tòa này cao tới trăm trượng kiến trúc hùng vĩ cùng chia 9 tầng, mái cong vểnh lên sừng, giường cột chạm trổ, mỗi tầng lầu đều quanh quần lấy nhàn nhạt linh quang, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền diệu. Lầu các quanh thân, vô số phù văn lưu chuyển, hình thành một đạo to lớn phòng hộ đại trận, tản mát ra trang nghiêm túc mục khí tức. Trần Thắng đứng tại tàng kinh cắt trước, ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề lịch sử cảm giác đập vào mặt. Nơi này ghi lại Tam Nguyên Đạo Tông vạn năm truyền thừa vô số công pháp, đạo thuật, là đạo tông đệ tử hấp thu tri thức bảo khố. Bước vào tầng thứ nhất, Trần Thắng trong lòng lập tức rất là chấn kinh. Chỉ gặp trong đại sảnh rộng rãi, giá sách san sát, không thể nhìn thấy phần cuối, phía trên chỉnh tề trưng bày một quyển luyện khí cấp độ công pháp. Những công pháp này số lượng nhiều, đâu chỉ trăm vạn, mà lại vậy mà không có nửa điểm cấm chế, phảng phất mặc cho người ta đọc qua. Cảnh tượng như vậy, tại Thanh Hoa Tông là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, cho dù là cơ sở nhất luyện khí công pháp cũng sẽ sắp đặt đơn giản cấm chế. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là dạng này tầng lầu khoảng chừng 3 tầng, thấp nhất 3 tầng tất cả đều là như thế, trong đó ghi lại đề giai công pháp vô số kể, từ cơ sở nhất thổ nạp pháp quyết đến luyện khí kỳ các loại thuật pháp, cái gì cần có đều có. Thang đến tầng thứ 4 mới bắt đầu tiến vào trúc cơ kim đan phạm vi. Thang lầu ở giữa đã xuất hiện nhàn nhạt cấm chế, tản ra yếu ớt linh quang. Trần Thắng bên hông thân phận giấy ngọc phát ra nhàn nhạt hủy quang, cùng cấm chế lẫn nhau cảm ứng, trong cấm chế lập tức hiện ra một đạo có thể cung cấp thông hành thông đạo. Bằng vào ta nội môn trưởng lão thân phận, 7 tầng trở xuống đều có thể tùy ý tiến về. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, cất bước đi vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 trên kệ bắt đầu hiện ra từng đạo cấm chế, tản ra các loại quang mang, bên cạnh còn có kèm theo đối ứng nói rõ, ghi rõ công pháp phẩm giai, loại hình cùng mượn đọc yêu cầu. Bằng vào ta quyền hạn, tam giai phía dưới truyền thừa, trực tiếp liền có thể mượn đọc. Trần Thắng trong lòng hơi động, ánh mắt bị một chỗ trúc cơ cấp độ hồng quang sâu nhất giá đỡ hấp dẫn, hướng phía nơi đó đi tới. Nơi đây hẳn là chuẩn tam giai truyền thừa. Hắn xuất ra thân phận giấy ngọc, đánh ra một đạo pháp lực rót vào trong đó, giấy ngọc quang mang lóe lên, tầng kia lưu quang cấm chế lập tức giống như nước thủy triều tản ra. Trên kệ, chỉnh tề trưng bày một quyển quyển ngọc giản, phía trên khắc lấy công pháp danh tự, Chu Thiên Bàn Vận Quyết Thập Chuyển Luyện Thể Pháp Huyền Thủy Ngưng Chân Lục Phần Thiên Đan Kinh Linh Tê Kiếm Phổ Vạn Hóa Phủ Kinh Cựu Khúc Trận Đồ. Trần Thắng tinh tế đảo qua những cái kia mục lục, phát hiện trong đó đan vương, công pháp, kiếm kinh, bàn môn phụ lục, trận pháp các loại truyền thừa, tất cả đều là chuẩn tam giai công pháp truyền thừa. Có chút tinh diệu trình độ thậm chí đạt đến tam giai hạ phẩm, chỉ là không đủ hoàn chỉnh, mới chưa thể xếp vào tam giai. Trong lòng của hắn cảm thán ngàn vạn, những truyền thừa khác tại Thanh Hoa Tông đều là hạch tâm nhất truyền thừa, chính là chân truyền đệ tử cũng cần đại lượng điểm cống hiến tài năng hối đoái, không nghĩ tới ở chỗ này ta lại có thể tùy ý mượn đọc. Cảm khái qua đi, Trần Thắng tiếp tục đi lên tầng đi. Hắn này đến tàng kinh các mục tiêu rất rõ ràng tìm kiếm hóa đan chi pháp, đem thể nội giả đan chuyển hóa làm chân chính kim đan. Một đường đi lên trên, tầng lầu cấm chế càng ngày càng mạnh. Đến tầng thứ 7, nơi đây cấm chế càng phát ra huyền ảo, một tầng lại một tầng, từ bách tường đến công pháp, tất cả đều đạt đến tứ giai tiêu chuẩn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nếu là không có thân phận giấy ngọc hộ thân, bình thường tu sĩ kim đan bước vào nơi đây, chỉ có một cái hạ tràng, tại chỗ bất lạc. Trần Thắng đi đến tầng thứ 7 một chỗ ngóc ngách, chỉ gặp nơi này trên kệ trưng bày tất cả đều là liên quan tới hóa đan chi pháp ngọc giản. Ma hỏa luyện kim đan huyết đan ngưng chân tiên tam chuyển ma đan biến. Trần Thắng ánh mắt chậm rãi đảo qua những này giới thiệu, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, làm sao những công pháp này phần lớn đều là ma tu chi pháp? Nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy bình thường. Ma đạo tu sĩ tu luyện công pháp thường thường bá đạo dị thường, thịnh hành các loại đoạt đan chi pháp, ngưng luyện giả đan sát suất xa xa cao hơn tu sĩ chính đạo. Nhu cầu cao, tự nhiên nghiên cứu ra hóa đan công pháp cũng nhiều hơn, trong đó khó tránh khỏi sẽ mang theo một chút ma đạo bóng dáng. Tẩy tủy hóa đan công, lấy đặc thù thuốc tắm phối hợp pháp quyết, chậm rãi cọ rửa giả đan bên trong tạp khí, đồng thời tẩm bổ đan điền, đợi tạp khí rửa sạch, giả đan liền sẽ tự hành chuyển hóa làm kim đan. Công pháp này ôn hòa ôn thỏa, nhưng tốn thời gian thật dài, lại cần đại lượng chân quý dược liệu phụ trợ. Toái đan ngưng chân quyết, cưỡng ép chấn vỡ giả đan, đem bên trong tinh hoa bức ra, lại lấy bí pháp một lần nữa ngưng tụ kim đan. Công pháp này bá đạo trực tiếp, đối tu sĩ nguyên khí tổn thương cực lớn, nhưng thắng ở tốc độ tương đối nhanh, thích hợp có nhất định căn cơ tu sĩ trẻ tuổi. Trần Thắng ánh mắt đảo qua phía trên ghi lại các loại hóa đi giả đan, ngưng luyện kim đan công pháp, tinh tế xem ba lần lượt qua đi. Cùng lúc đó, hắn đem những công pháp này ở trong lòng đại khái chia hai loại. Thứ nhất loại chính là tẩy tủy hóa đan công cái này, lấy phương thức đặc thù, chậm rãi xung kích, thế luyện giả đan bên trong tạp khí, biến giả đan là kim đan. Quá trình này tương đối phức tạp, dường giả, đối với nguyên khí tiêu hao nhỏ bé, cần tiêu hao dài thời gian, thường thường cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Loại này công pháp thích hợp nhất lớn tuổi tu sĩ, đối với bọn hắn mà nói, nếu là cưỡng ép hóa đan dẫn đến cảnh giới rơi xuống đến trúc cơ, cơ bản cũng chỉ có thọ hết chết giả một con đường này. Loại thứ hai thì là toái đan ngưng chân quyết cái này, cưỡng ép hóa đan, một lần nữa cái đan. Loại này phương pháp thích hợp nhất tuổi trẻ lại ngộ nhập lạc lối tu sĩ, mặc dù nguyên khí tổn thương càng lớn, nhưng là đơn giản trực tiếp, nhanh chóng hiệu suất cao, nếu là tiến triển thuận lợi, ngắn ngủi mấy năm liền có thể một lần nữa nối liền con đường. Nói đến chỗ này, Trần Thắng không khỏi lần nữa cảm thán Long Hư chân nhân đạo tâm. Bởi vì theo Hóa Long chân nhân lời nói, năm đó Long Hư chân nhân lựa chọn chính là loại thứ hai phương pháp bên trong một loại. Hắn mượn nhờ đan dược chi lực, đỉnh lấy thọ nguyên siêu ngọn phong hiểm, cũng muốn cấp tốc hoàn thành hóa đan, một lần nữa nối liền con đường, kết quả bởi vậy đại thương nguyên khí, thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng. Ta bây giờ vẫn chưa tới 200 tuổi, thọ nguyên căn bản không cần lo lắng. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, bằng vào ta tình huống ấn lý thuyết càng thích hợp loại thứ hai phương pháp. Nhưng là, ta giả đan cùng thường nhân lại có khác nhau, cùng tự thân độ phù hợp so với bình thường kim đan cũng sắp xỉ như nhau. Nếu là lựa chọn tế luyện tạp khí, hóa giả đan là kim đan, độ khó cùng tu sĩ khác so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nghĩ như vậy, Trần Thắng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại huyết cương luyện kim đan ngọc giản bên trên. Huyết cương luyện kim đan thuộc về thứ nhất loại công pháp. Vừa nhất hợp thể xây một chút đi, lấy tự thân tinh huyết sách luyện huyết cương chi lực, sau đó tế luyện giả đan bên trong tạp khí, tinh luyện kim đan. Vì để cho kim đan triệt để viên mãn, cuối cùng còn muốn đem toàn thân khí huyết chi lực triệt để dung nhập kim đan, từ đó tại ngưng luyện kim đan đồng thời, làm luyện thể tu vi đột phá tới đệ thất trọng. Trần Thắng mừng thầm trong lòng, bộ công pháp này có thể nói là thích hợp ta nhất. Chẳng những có thể lấy ngưng luyện kim đan, còn có thể làm luyện thể đột phá đệ thất trọng, giác tỉnh đục thân thần thông, quả thực là ta đo thân mà làm. Trần Thắng luyện thể tu hành một mực kẹt chết tại đệ lục trọng viên mãn, chính là bởi vì giả đan bên trong tạp khí quá nhiều, khiến cho hắn khó mà ngưng luyện khí máu kim đan, đột phá tới đệ thất trọng. Bây giờ, bộ bí pháp này vừa lúc có thể giải quyết hắn phiền phức, có thể nào không cho tâm hắn động. Tuyển định huyết cương luyện kim đan về sau, Trần Thắng cũng không nóng lòng rời đi, mà là tiếp tục tại tầng thứ 7 đi dạo. Tầng này truyền thừa có thể xưng tam nguyên đạo tông hoạch tâm bí tàng, cơ hồ tất cả đều là tứ giai thậm chí chuẩn ngũ giai đỉnh tiêm công pháp. Chỉ là tông môn cố ý đem thuộc về tứ giai bộ phận cùng cao thâm hơn nội dung chia cắt ra đến, đơn độc thu nhận sử dụng tại cuối cùng hai tầng, tạo thành rõ ràng đẳng cấp phân chia. Trần Thắng nhìn xem trên kệ những cái kia tản ra bánh nhuận quang trạch ngọc giản, thầm nghĩ trong lòng, những này nguyên anh tông môn bồi dưỡng nội môn tu sĩ, quả nhiên đều là lấy tốt nhất công pháp đặt cơ sở. Dùng Hóa Long chân nhân tới nói, chính là cầu trên đó mà đến trong đó. Không chỉ Tam Nguyên đạo tông như thế, hắn từng nghe nói Vạn Kiếm tông các loại nguyên anh đại tông cũng nhiều là như vậy. Phàm là nội môn tu sĩ, đều có thể tu hành tông môn hạch tâm nhất kiếm hình chân giải cùng Vạn Kiếm trùng mạch kim chương chưa từng tàng tư. Dù sao nguyên anh đại tông cấm chế thủ đoạn vô số, thần thức là cấn, đạo tâm lời thể tầng tầng đan sen, không chút nào sợ chuyển thừa tiết ra ngoài. Trần Thắng mơn trớn một viên khắc lấy phức tạp phù văn ngọc giản, kể từ đó cũng có thể đem tu sĩ thiên phú hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mọi người đồng tu nhất pháp, mạnh yếu toàn bộ nhờ chính mình ngộ tính năng lực, không có nửa điểm lấy cớ có thể tìm ra. Sau đó, Trần Thắng hướng phía một chỗ khác giá đỡ đi đến nơi đó trưng bày tất cả đều là luyện thần chi pháp. Nơi đây công pháp mặc dù so còn lại giá sách ít đi rất nhiều, chỉ có mấy chục quyển, lại mỗi một quyển đều tản ra làm người sợ hãi tinh thần uy áp. Hồi tưởng lại năm đó ở Thanh Hoa Tông, ngay cả một môn gia dáng luyện thần công pháp tìm khắp không đến quất cảnh, Trần Thắng không khỏi lần nữa cảm thán, quả thật là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Trên kệ công pháp đều có huyền diệu, Thái Hư luyện thần lục chú ý dẫn thiên địa linh khí tôi luyện thần thức, tu luyện sâu vô cùng chỗ, thần thức ngưng luyện, nặng nghề, viễn siêu cùng giai. Tâm viên tỏa hồn kinh thì cường điệu tại trấn áp tâm ma, vững chắc thần hồn, thích hợp đi sát phạt chi đạo tu sĩ. Sơn Hà quan tưởng pháp cần lấy thần thức chiếu rọi thiên địa sơn hà, tại quan tưởng bên trong lớn mạnh thần hồn, tiến độ chậm chạp lại căn cơ vững chắc. Trần Thắng nhìn trước mắt công pháp cùng tương ứng ghi chép, suy tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngưng thần tịnh thức quyết bên trên. Môn công pháp này chú ý bài trừ tạp niệm, rửa sạch tâm linh, tăng trưởng thần thức cùng hắn bây giờ trạng thái cực kỳ phù hợp. Từ khi lĩnh ngộ kiếm tâm, đủ loại tạp niệm đều có thể một kiếm chạm chi, tâm linh trong suốt như gương sáng, tu hành phương pháp này giống như thuận thuyền đi ngược nước. Liền nó, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đem ngọc giản thu vào trong chữ vật đại. Hóa đan chi pháp, thần thức chi pháp đã chọn định, sau đó phải thay đổi căn bản kiếm kinh, đồng thời lựa chọn sử dụng cao thâm hơn luyện đan truyền thừa. Hắn làm rõ mạch suy nghĩ, quay người đi hướng kiếm kinh khu vực. Nơi này kiếm kinh rực rỡ muôn màu, mỗi một quyển đều lộ ra kiếm khí bén nhọn, tinh thần kiếm điện dẫn chu thiên tinh thần chi lực đúc kiếm, kiếm gia thường có tinh huy hộ thể, uy lực theo sao trời vận chuyển mà tăng giảm. Sát sinh kiếm kinh lấy sát chứng đạo, mỗi trả một vật liền tăng một phần kiếm uy, lại rất dễ rơi vào ma đạo. Tung hành bản quyển chú ý kiếm thế tung hành, thẳng tiến không lùi, thích hợp nhất chủ sát. Tâm tượng kiếm thuật thì chủ trương kiếm do tâm sinh, tâm hướng tới chính là kiếm chỗ chỉ, tu đến cực hạn có nhất niệm sinh bản kiếm. Một hồi lâu, Trần Thắng ánh mắt bị huyền diễn kiếm trận chân dài hấp dẫn. Ngọc giản trang bịa khắc lấy một tòa biến ảo khó lường kiếm trận đồ, ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm từ đó truyền ra. Phương pháp này là Tam Nguyên Đạo Tông một vị nguyên anh trung kỳ huyền diễn chân quân sáng tạo, một thân cuộc đời trước tinh nghiên trận pháp, sau chuyển tu kiếm đạo, cuối cùng lấy kiếm diễn trận, hóa thiên địa vạn vật làm quân cờ. Cả đời có thể nói là tung hoành biệt quốc, kiếm trận triển khai lúc, cho dù là Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm chân quân cũng muốn nhượng bộ ba thước. Ta cũng đi kiếm trận chi đạo, môn này kiếm giải xem ra thích hợp nhất ta. Trần Thắng đem ngọc giản lấy ra, vào tay liền cảm giác một cỗ bàng bạc trận pháp đạo vận cùng kiếm ý xen lẫn mà tới. Cuối cùng, hắn mới đi đến luyện đan truyền thừa chỗ. Nơi đây truyền thừa cùng Thanh Hoa Tông hoàn toàn khác biệt, Thanh Hoa Tông luyện đan truyền thừa cực kỳ phân tán, mà ở trong đó thì đem hỏa pháp, ngưng đan, tỏa linh các loại công pháp dung hội quán thông, hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Trần Thắng không có quá nhiều do dự, trực tiếp chọn lựa tốt nhất Tam Nguyên Đan Kinh. Phương pháp này đạt tới chuẩn ngũ giai, chính là Tam Nguyên Tổ sư thân truyền thừa, hoàn mỹ phù hợp cầu trên đó, đến trong đó lý niệm. Hay hơn chính là, môn công pháp này chú ý đan trận dung hợp, cùng tinh thông trận pháp Trần Thắng có thể xưng ông trời tác hợp cho. Đến tận đây, năm quyển công pháp danh ngạch chỉ còn lại một cái. Trần Thắng suy tư một phen, lại chọn lựa Vạn Diễn Đan Kinh một môn cường điệu hỏa pháp diễn biến tứ giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa. Phương pháp này có thể đem ngọn lửa phân hóa ra vạn loại hình thái, mỗi loại hình thái đều đối ứng khác biệt luyện đan nhu cầu, cơ hội chính là Trần Thắng vạn tượng hỏa pháp thôi diễn đến cực hạn bộ dáng. Nhìn lên gặp phương pháp này, Trần Thắng trong lòng điểm này hình thức ban đầu lập tức tiêu tán, hóa thành càng tinh diệu hơn nội dung, có thể nói là hoàn mỹ dính liền. Hai đại truyền thừa đủ để bổ túc ta luyện đan nội tình. Trần Thắng tạm thời không có chọn lựa luyện khí truyền thừa, dù sao tham thì thâm. Mà lại, hắn bây giờ thân là đan mạch trưởng lão, luyện đan kỹ nghệ vốn là hắn nội tình sâu nhất lĩnh vực, cùng hắn mọi thứ lơ lỏng, không bằng trước tinh thông một đạo. Nếu là tiến vào tứ giai, địa vị cơ hồ cùng cấp nguyên anh chân quân, lại là một cái khác trọng thiên địa. Đợi đan đạo tiến vào bình cảnh, lại phân tâm nghiên cứu cái khác không biết chương 161, cuối cùng thành kim đan chương 161, cuối cùng thành kim đan Trần Thắng lấy giấy ngọc làm bằng chứng, từ trên kệ gỡ xuống 5 mai ngọc giản. Sau đó quá trình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Cần trước tiên ở chỗ ghi danh ghi vào ngọc giản số hiệu, từ chấp sự lấy bí pháp hoạch nghiệm thân phận giấy ngọc cùng công pháp quyền hạn, lại đến trong điện đặc chế truyền công ngọc bích trước hoàn thành sau cùng truyền thừa ấn ký. Ngọc bích cao tới 10 trượng, toàn thân trắng muốt như mỡ dê, trên bách khắc đầy lưu truyền phù văn, ẩn ẩn cấu thành một bức tiên môn thụ pháp đồ. Trần Thắng đứng ở ngọc bích trước, trong miệng cất cao giọng nói, đệ tử vi tượng, nguyện lập đạo tâm thể nói, chỗ thủ công pháp không truyền lục nhĩ, không tiết tông môn, như làm trái này thể, đạo tâm vỡ nát, hồn phi phách tán. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay hắn bước ra một giọt tinh huyết ấn tại ngọc bích trung ương. Giọt kia tinh huyết trong nháy mắt bị ngọc bích hấp thu, phù văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo huyền ảo thể ước chi lực liền lạc ấn tại hắn thần hồn chỗ sâu. Sau đó, hắn lấy pháp lực theo thứ tự kích hoạt năm mai ngọc giản. Chỉ gặp ngọc giản hóa thành năm đạo nhu hòa kim quang, như linh xà chui vào mi tâm của hắn, trực tiếp trốn vào thức hải. Toàn bộ quá trình lặng lẽ không một tiếng động, không thấy nửa điểm dị tượng, đã không bình thường chuyển công lúc linh lực xung kích, cũng không tối nghĩa cảm giác chuyển đến. Trần Thắng ngưng thần nội thị, chỉ biết trong biển, năm đạo kim quang hóa thành năm quyển cổ pháp kinh văn lơ lửng, kinh văn bên ngoài quấn quanh lấy tầng tầng lớp lớp cấm chế. Những cấm chế này cắm rễ thức hải, cùng hắn thần thức triệt để từng dùng, chẳng những không có mang đến không chút nào vừa, ngược lại để thần thức vận chuyển đều trở nên càng thêm hòa hợp. Nơi đây cấm chế ngược lại là nhu hòa lại tinh vi. Trần Thắng trong lòng thầm khen, hắn hơi biết cấm chế chi đạo, một chút liền nhìn ra những cấm chế này hàm ẩn tỏa hồn, thủ tâm, phòng thiết tam trọng vô cùng tinh diệu diệu nghĩa. Đã bảo đảm công pháp sẽ không bị ngoại lực cắt đoạn, lại có thể tại tu sĩ sinh lòng tiết ra ngoài chi niệm lúc tự động cảnh cáo, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Xong chuyện, Trần Thắng không lại trì hoãn, hóa thành một đạo thanh hồng lướt đi tàng kinh cát, thân hình mấy cái lấp lóe liền biến mất ở văn pháp phong trong mây. Cùng lúc đó, nguyên tử chủ điện bên trong, Hàn Lâu chân quân chính nhắm mắt lĩnh hội đan đạo, bên hông treo ngọc lệnh bỗng nhiên nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Hắn thần thức quét qua, ngọc lệnh bên trong ghi lại tin tức liền rõ ràng ánh vào não hải, nghiêm là Trần Thắng lựa chọn sử dụng 5 môn công pháp tiên đi. Hóa đan, luyện thần, kiếm kinh, còn tuyển 2 môn luyện đan truyền thừa. Hàn Lâu chân quân nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, muốn đi đan trận tương dùng con đường a. Con đường này tuy khó đi, nếu là có thể đi thông, lại là tấn thăng tứ giai đường tắt. Kiếm trận chi đạo cùng trận pháp loại suy, cũng là tính lựa chọn sáng suốt. Dứt lời, hắn liền thu hồi suy nghĩ. Thân là nguyên anh chân quân, có thể vì một cái tân tấn nội môn trưởng lao phân ra cái này điểm tâm ý, đã là cực lớn chú ý, còn sót lại liền muốn nhìn Trần Thắng tự thân tạo hóa. Cửu Vân Phong trong động phủ, bày biện ngắn gọn nhưng không mất lịch sự tao nhã. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại trên giường hàn ngọc, nhắm mắt ngưng thần, thức hải bên trong huyết cương luyện kim đan tu luyện trình tự cùng chú ý hạng mục chính chậm rãi chảy xuôi. Càng lĩnh hội, trong lòng của hắn càng là kinh hãi, bộ công pháp này có thể đem luyện thể cùng hóa đan hoàn mỹ hỗn hợp. Trong đó lấy máu nuôi đan, lấy đan tôi thể lý niệm, cùng hắn tự thân tu hành con đường ẩn ẩn hô ứng, rất nhiều trước đây hoang mang quan khiếu giờ phút này đều hiểu ra. Tu hành phương pháp này, cần lấy huyết cương chi lực cọ rửa giả đan tạp khí, tốt nhất phối hợp tam giai trung phẩm huyết cương đan, mới có thể đem hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Trần Thắng trong lòng hơi động, nhớ tới nội môn trưởng lão mỗi 10 năm có nhận lấy 10 bình tam giai tu hành đan dược hạng nghịch, lúc này lấy ra thân phận giấy ngọc, lấy pháp lực tại giấy ngọc bên trên xẹt qua. Không ngoài dự liệu, huyết cương đan cũng thuộc về trong đó, bởi vì đối với cao giai luyện thể tu sĩ tới nói, đan này chính là thường ngày tu hành sử dụng đan dược. Trần Thắng liền tranh thủ cái thứ nhất 10 năm hạng nghịch đều hối đoái là huyết cương đan, cũng cố ý ghi chú nguyên liệu chủ yếu cần dùng giao long tinh huyết, sau đó liền lặng chờ công việc vật điện đệ tử đưa đan tới cửa. Sau đó nửa tháng, hắn đem còn lại 4 môn công pháp thô sơ giản lược lĩnh hội một lần, trước nắm giữ nhập môn yếu quyết, bảo đảm tu hành lúc sẽ không lẫn nhau xung đột. Nửa tháng sau sáng sớm, Trần Thắng bên hông ngọc đội bỗng nhiên sáng lên một đạo linh quang, hắn thần thức đảo qua, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, bấm tay đối ngoài động phủ đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp dưới ngọn núi, một đạo màu đỏ thắm quang môn trống rông hiện hiện, chính là thông hướng đỉnh núi động phủ thông đạo. Bái kiến vi tượng trưởng lão. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, một tên thân mang áo bào xám tuổi trẻ trúc cơ đệ tử bước nhanh đi vào. Hai tay của hắn bưng lấy một viên điêu khắc giao long đồ án hộp ngọc. Hộp ngọc tầng ngoài quanh quẩn lấy lưu quang lấp loe cấm chế. Đan dược ở đây, mời trưởng lão kiểm tra thực hư. Đệ tử đem hộp ngọc dâng lên, thái độ cung kính vô cùng. Trần Thắng đảo qua hộp ngọc bên ngoài cấm chế, nhàn nhạt gật đầu, đi xuống đi. Rõ. Đệ tử không người lui ra, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không dám có chút ồn ào. Đợi đệ tử rời đi, Trần Thắng đưa tay cầm lấy hộp ngọc, lấy tự thân pháp lực chậm rãi rót vào. Cấm chế như băng tuyết tan rã lui tán, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề 10 cái bình ngọc. Hắn từ đó thu lấy ra một viên đỏ như máu đan dược vừa mới cách bình. Liền có nồng đậm đan mùi thơm khắp nơi ra, ẩn ẩn mang theo một tia mênh mông long uy, chính là tam giai trung phẩm huyết cương đan. Đan này bình thường lấy yêu thú cấp 3 tinh huyết làm vật liệu chính luyện chế mà thành. Mà bởi vì Trần Thắng đặc biệt ghi chú, trong tay hắn viên đan dược này nguyên liệu chủ yếu dùng chính là vừa chém giết không lâu tam giai hỏa trúc giao long tinh huyết, đan trong cơ thể còn lưu lại tươi mới hỏa trúc linh khí. Tại sở quốc hiếm thấy tam giai giao long, ở chỗ này lại vô cùng bình thường. Long hưng bản dâm, Việt quốc có ít phiến hải vực, trong đó long tử long tôn vô số, chỉ cần có thực lực săn giết, đơn giản nhiều lắm. Tại Tam Nguyên Đạo Tông tên ghi bên trong, không chỉ có đại lượng tam giai giao long tinh huyết dự trữ, thậm chí còn có mấy phần tứ giai giao long tinh huyết. Năm đó ở Sở Quốc, một phần tam giai giao long tinh huyết khó cầu, bây giờ lại là thuận theo thiên địa. Trần Thắng trong lòng cảm thán, lập tức lắc đầu, đem tạp niệm bài trừ, sau đó khoanh chân vào chỗ, há miệng đem huyết cương đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào cổ họng tức hóa, một cô nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn thân, vô số nhỏ xíu huyết sắc quang điểm từ đan điền tản ra, thuận kinh mạch chảy khắp toàn thân. Trần Thắng chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn vảy màu đỏ. Nháy mắt sau đó, cả người nhưng vẫn phát hóa thành một đầu dài 10 trượng đỏ huyết giao long, lân phiến lóe ra như kim loại quang trạch, râu rồng phiêu động ở giữa, quanh mình không khí đều trở nên khô nóng không chịu nổi. Cùng lúc đó, hắn ngưng thần tĩnh khí, y theo huyết cương luyện kim đan bên trong bí pháp, dẫn dắt đến quanh thân lao nhanh huyết cương chi lực chậm rãi chìm vào đan điền. Kia cỗ huyết cương chi lực như là hải triều, cọ rửa giả đan ngoại vi tạp khí, mỗi một lần cọ rửa, đều có một sợi khí xám bị bốc ra, tiêu tán trong đan điền. Sau 7 ngày, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ta dự liệu quả thật không tệ. Nội thị đan điền chỉ gặp giả đan bên ngoài tầng kia nhàn nhạt tạp khí đã mỏng manh không ít, đan khí càng phát ra ngưng thực, ẩn ẩn lộ ra một tia huyết sắc vầng sáng. Dựa theo cái tốc độ này, lại có 2 năm liền có thể triệt để công thành, như vậy tiến độ không chỉ có nhanh hơn toái đan nặng ngừng chi pháp, lại càng thêm một thỏa. Ung dung 2 năm thời gian, Cửu Vân Phong từ đầu đến cuối bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch linh khí trong mây mù, chỉ có ngẫu nhiên truyền ra tiếng long ngâm. Một ngày này, động phủ chỗ sâu khí thế bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ bảng bạc khí huyết chi lực xông phá động phủ cấm chế, ở trên ngọn núi không hóa thành một mảnh màu đỏ sương khói. Không biết qua bao lâu, một tiếng mênh mông long ngâm vang tận mây xanh, phản phất từ viễn cổ truyền đến, chấn động đến chung quanh linh tuyển đô nổi lên tầng tầng gợn sóng. Động phủ bên trong, một đạo xích quang đông nhiên bộc phát, một đầu dài 30 trượng màu đỏ giao long xoay quanh mà lên, long thân tráng kiện như cột cung điện, lân phiến tại linh quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một phiến đều có thể thấy rõ ràng tinh mịn đường vân. Giao long quanh thân tự phát hình thành quần cuộn màu đỏ vân khí bên trong xen lẫn màu vàng kim điện mang, ngẫu nhiên đánh rớt một đạo, liền tại mặt đất lưu lại cháy đen vết tích. Cặp mắt của nó như hai ngọn màu vàng kim đen lồng, lóe ra nhìn rõ vạn vật thần quang. Trong miệng chậm rãi phun ra một viên lớn chừng quả đấm long châu. Long châu toàn thân đỏ như máu, trung ương lại quấn quanh lấy một sợi sáng chói kim quang, tản ra đã ba đạo lại tinh khiết năng lượng ba động. Rốt cục xong rồi. Giao long miệng nói tiếng người, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được vui sướng. Trước đây không lâu, hắn rốt cục triệt để thanh trừ giả đan bên trong tất cả tạp khí, sau đó đem toàn thân khí huyết chi lực đều rót vào kim đan, thành công luyện thành máu màu vàng kim khí huyết kim đan. Cái này mai kim đan trái lại tập bổ nhục thân, kéo theo luyện thể chi đạo nhất cử đột phá đệ thất trọng, mới có thời khắc này giao long thân thể. Xích giao rồng cuộn xoáy một vòng, đột nhiên đáp xuống, rơi trên mặt đất lúc hồng quang tán đi, một lần nữa hóa thành Trần Thắng thân hình. Hắn giờ phút này thân hình so 2 năm trước lại cao thêm mấy phần, lưng dài vai rộng, quanh thân cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, khí tức nặng nề như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Làm người khác chú ý nhất là mi tâm của hắn, một đạo màu vàng kim nhạt long văn như ẩn như hiện, chính là đột phá luyện thể đệ thất trọng sau giác tỉnh lục thân thần thông phá cấm thần quang. Có tiêu hao huyết cương, lấy thần quang cưỡng ép phá tan cấm chế trận pháp, tác dụng mười phần rộng khắp. Trần Thắng nắm tay vung khẽ, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết lao nhanh như sông lớn. Kim đan chuyển động ở giữa pháp lực liên tục không ngừng, thân thức cũng bởi vì kim đan cùng nhục thể thuế biến mà càng thêm cô đọng đạt đến siêu việt bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chương 162, công việc vật chương 162, công việc vật cửu vấn đỉnh, biển mây quần quật như sóng dữ. Màu vàng nóng giao long chiếm cứ tại núi non chỗ cao nhất, đầu rồng ngẩng cao, phun ra nuốt vào ở giữa, quanh mình thiên địa linh khí hóa thành mắt trần có thể thấy mờ mịt hào quang, như giải lụa màu quanh quần hắn thân. Kia bảy rồng tại trong mây mù khe hở xót xuống sắt trời bên trong lưu chuyển lấy như kim loại lạnh lẽo quang trạch, mỗi một phiến đều giống như từ xích kim lúc nóng biên giới hiện ra nhàn nhạt diễm quang. Long thân uốn lượn, dài đến hơn 30 trượng, chiếm cứ lúc như là một tòa màu đỏ núi cao, hô hấp ở giữa, dẫn động tứ phương mây mưa hội tụ. Hồ giao long đông nhiên hấp khí, quanh mình biển mây kịch liệt cuộn, hóa thành đạo đạo linh vũ chi long, gầm thét đáp xuống, tinh chuẩn hất vây dưới núi kia phiến ngàn mâu trong linh điển. Bên trong linh điển trồng trọt tam giai linh cốc thụ này linh vũ tầm bổ, đông lúa trong nháy mắt bão mãn ba phần, phiến lá răng ra, phát ra nhỏ xíu bù bù, phảng phất tại cảm ơn cái này mưa rào tưới nhuận. Linh vũ rơi xuống lúc cũng không phải là lộn xộn, mà là lần theo một loại nào đó huyền diệu vận luật, đem linh khí đều thẩm thấu đến mỗi một tấc đất này, hiện lộ ra người thi pháp đối linh lực trưởng khống tinh diệu nhập vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ giao long quanh thân xích quang bùng lên. Long thân co lại nhanh chóng, lân phiến biến mất, đầu rồng hóa thành hình người khuôn mặt, đuốt rồng khởi thành thủ trưởng, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thành một tên thân mang đỏ văn thanh sam nam tử. Trần Thắng đứng chắc tay, tóc đen không gió mà bay, hai con ngươi khoáng đạt ở giữa, có long uy ẩn hiện, hắn nhìn về phía dưới mặt đất linh điền, trong lòng niềm nở cười to, mấy trăm năm đi qua, ta cái này mây mưa chi thuật còn thi triển đến không tệ. Từng có lúc, hắn ngay cả tưới tiêu 10 mẫu linh điền, đều là mấy lần ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực, bây giờ tưới nhuần ngàn mẫu cao giai linh điền, đối với hắn mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn Cửu Vân Phong bốn phía lưu chuyển cấm chế linh quang, những cái kia linh quang như nước chảy tại dãy núi, cổ mục, trong mây mù xuyên thẳng qua, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn. Trên đó khắc họa phù văn huyền ảo phức tạp, ẩn ẩn có lôi đỉnh, liên hỏa, hàn băng các loại dị tượng thoáng hiện, chính là Cửu Vân Phong hộ sơn đại trận Cửu Cung tòa nguyên trận. Nơi đây đại trận từ tông môn trận mạch thâm niên trưởng lão bố trí mà thành, cắm rễ ở Cửu Vân Phong chuẩn tứ giai linh mạch phía trên, cũng đạt tới tam giai cực phẩm đại trận tiêu chuẩn. Trần Thắng tay cầm đại trận hạch tâm trận lệnh, có hoàn mỹ trưởng khống nơi đây đại trận. Ừm. Trần Thắng mày kiếm trao lên, kiếm tâm thông minh trong nháy mắt vận chuyển, trong thức hải phảng phất có một thanh vô hình lợi kiếm, thuật trận pháp lưu chuyển mạch lạc nhanh chóng dò xét. Hắn trận đạo tu vi mặc dù không kịp bày ra trận này trưởng lão, nhưng cũng đã thấy được con đường. Giờ phút này lấy kiếm tâm phối hợp trận pháp chi thức, như cùng ở tại đây rối bên trong tìm được kiếp nổ, rất nhanh liền bắt được một chỗ linh lực lưu chuyển hơi chậm tiết điểm. Kia là phía đông bắc một chỗ không đáng chú ý sườn núi, sườn núi chi địa thế vừa lúc che cản cấm chế linh quang điểm tụ, khiến cho nơi đây phủ văn dính liền hơi có bướm hữu. Chính là chỗ này. Trần Thắng trong lòng đắc định, trong đan điền khí huyết kim đan bỗng nhiên nóng bỏng, kim đan mặt ngoài chảy xuôi cương khí kim màu đỏ ngòm như sôi đằng nham tương lan lộn, thuận kinh mạch cấp tốc tuần hướng mi tâm. Kia là hán luyện thể thất trọng ngưng tụ huyết cương thần thông phá cấm thần quang cần lấy tự thân huyết cương làm dẫn mới có thể thôi động. Chỗ mi tâm, một điểm đỏ thắm sáng lên, chợt hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc, lại ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu vô hình thần quang, lặng lẽ không một tiếng động bắn ra, tinh chuẩn trúng đích chỗ kia cấm chế tiết điểm. Trong chốc lát, nguyên bản liền thành một khối cấm chế linh quang kịch liệt ba động, như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập cự thạch, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo ước trường rộng khoảng một trượng màu vàng kim nhạt khe hở thình lình xuất hiện, khe hở biên giới phủ văn kịch liệt lấp lóe, phát ra tư tư nhẹ vang lên, phản phất tại kiệt lực chống cự lại cái gì. Đạo khe hở này vẹn vẹn duy trì thời gian ba hơi thở, tựa như cùng như thủy triều chậm rãi khép kín, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cấm chế lần nữa khôi phục hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng, chỗ này cấm chế tuy là yếu kém điểm, nhưng cũng có tam giai thượng phẩm cường độ. Ta bây giờ luyện thể thất trọng, chỉ dựa vào pha cấm thần quang liền có thể phá vỡ sát na, đủ để tại thời khắc nguy cấp tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này pha cấm thần quang phối hợp kiếm tâm nhìn rõ sơ hở, lại thêm trận đạo chi thức phụ trợ, quả nhiên là lợi khí bảo vệ tính mạng. Tu tiên giới hiểm tượng hoàn sinh, bị khốn ở tuyệt địa, bị cường địch truy sát chính là chuyện thường, có này thần thông, liền có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Đối đãi ta tu vi tiến thêm một bước, luyện thể đại thành, khí huyết kim đan viên mãn, cái này thần quang uy lực tất nhiên càng hơn, đến lúc đó, chính là nguyên anh chân quân hư không phong tỏa, nói không chừng cũng có thể phá vỡ một đạo lỗ hổng. Nguyên anh tu sĩ nắm giữ hư không chi lực, một chiêu hư không đại cầm nã liền có thể đem quanh mình không gian giam cầm mặc ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, cũng có chạy thoát kia vô hình lồng giam không gian. Đối với tu sĩ kim đan mà nói, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết, vô cùng tuyệt vọng. Nhưng Trần Thắng nắm giữ như thế thần thông, có lẽ có thể có cơ hội tại như vậy tử cục bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Tập trung ý chí, Trần Thắng không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt chuyển hướng dưới núi, trong lòng tự nói nên đi làm công việc vặt. Tông môn đối với công việc vặt an bài cũng là nhân tính hóa, cũng không phải là cưỡng cầu hàng năm nhất định phải hoàn thành. Dù sao tu sĩ bế quan một lần, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, nếu là cứng nhắc quy định thời hạn, ngược lại không hợp tình lý. Năm nay là Trần Thắng nhập tông năm thứ ba, hai năm trước đều đang bế quan khổ tu, toàn lực xung kích hóa đăng cảnh, để dành 3 lần công việc bạn không làm, bây giờ vừa vặn cùng nhau chấm dứt. Hắn cong ngón đúng ra, một viên ánh nhuận giấy ngọc từ trong tay áo bay ra, trôi nổi tại trước người. Giấy ngọc bù bù một tiếng, một đạo thanh tịnh màn nước chống rông triển khai, trên đó lít nha lít nhít bày ra lấy các loại công việc vật nội dung. Từ trông coi linh điển, thu thập linh tài, đến tu sửa pháp khí, truyền thụ bài tập, luyện đan bày trận. Cái gì cần có đều có, mỗi một hạng đằng sau đều ghi chú đối ứng tiểu công ban thưởng. Trần Thắng ngón tay tại màn nước bên trên nhẹ nhàng hoạt động, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền tuyển định 3 loại, màu vẽ điện dạy học, tổng cộng 10 lần, ban thưởng 3 vạn tiểu công. Luyện chế tam giai trung phẩm ngọc thanh hóa chướng đan một lò, nhưng phải 2 vạn tiểu công. Luyện chế tam giai trung phẩm tiểu thanh long diên thọ đan 2 lô, mỗi lô thành đan 2 viên trở lên nhưng phải 5 vạn tiểu công. Chọn xong về sau, màn nước lặng yên tán đi, giấy ngọc bay trở về trong tay áo. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, cái này 3 cái nhiệm vụ cũng không phải tùy ý chọn, trong đó tự có tính toán của hắn. Nội môn trưởng lão đãi ngộ tuy tốt, hàng năm 5 vạn tiểu công nhìn như không ít, nhưng đối với luyện đan cần thiết tam giai linh tài mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Một gốc tam giai thượng phẩm linh thảo xích diễm chi liền muốn 3 vạn tiểu công, mua lấy 1-2 kiện, cầu tiêu thừa không có mấy. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, muốn duy trì tu hành, thậm chí tiến thêm một bước, khai nguyên mới là chính đạo. Ta mới đến, tại trong tông môn còn không hiển hách lý lịch, khó mà làm cho người tin phục, cấp cao thị trường tự nhiên khó mà khai thác. Trần Thắng ánh mắt thâm thúy, thuật luyện đan chính là ta lúc này tốt nhất tài nguyên, nhưng muốn để càng nhiều người biết được bản lĩnh của ta, còn cần dưng danh. Màu vẽ điện dạy học chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Còn nữa, đối với đại đa số tu sĩ kim đan mà nói, phá cảnh cùng duyên thọ chính là vĩnh hằng truy cầu, tại ta cái này trung phẩm linh căn tư chất mà nói, càng là quan trọng nhất. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ta đều có thể đem tinh lực đầu nhập 2 cái này lĩnh vực, dốc lòng nghiên cứu, tranh thủ trở thành 2 phương diện này mang tính tiêu chí nhân vật. Đến lúc đó, đơn đặt hàng tự sẽ liên tục không ngừng, lo gì tài nguyên không rộng. Trong lòng thương nghị đã định, Trần Thắng không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo xích hồng, hướng phía màu vẽ điện phương hướng bay đi. Màu vẽ điện tọa lạc ở tông môn đan mạch khu vực hạch tâm, chính là một tòa toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc mà thành to lớn cung điện. Cung điện cao tới mấy chục trượng, mái quan vịnh lên sừng, điêu khắc sinh động như thật đan lô, linh sơ đổ phát thảo án, cùng quanh mình lượn lờ mây mù tôn nhau lên, tựa như tiên cảnh. Giờ phút này, màu vẽ ngoài điện trên quảng trường, một đám thân mang đan mạch nội môn phục sức đệ tử chính tập hợp một chỗ, tốt 5 tốt 3 nghị luận. Những đệ tử này đều là 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, khí tức trầm ổn, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí có thể đi vào màu vẽ điện học tập, đều là đan mạch tỉ mỉ bồi dưỡng nội môn đệ tử. Kém cỏi nhất cũng là nhị giai đan sư, trong đó mấy vị người nổi bật càng là đã đụng chạm đến nhị giai thượng phẩm cánh cửa. Ai, các ngươi nghe nói không? Ngày mai giảng bài nhà giáo muốn đổi. Một tên dáng người hơi mập đệ tử tiến đến trong đám người, thần thần bí bí nói. Ồ, đổi ai? Bên cạnh một vị khuôn mặt thanh tú nữ đệ tử tò mò hỏi. Trước đó vị kia giảng linh thảo nhận ra mặt trưởng lão nói được vô cùng tốt, làm sao đột nhiên đổi? Một vị khác thân mang xanh nhạt trường bào, khí chất trầm ổn đệ tử tiếp lời nói. Ta vừa nhìn giấy ngọc bên trên chương trình học căn bài, ngày mai là vi tượng trưởng lão giảng bài, chủ giảng diễn hỏa chi đạo. Vi tượng trưởng lão. Danh hào này ta làm sao chưa từng nghe qua. Kia hơi mập đệ tử sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, dùng giấy ngọc thẩm tra một phen, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọc tịch bên trên liên quan tới hắn ghi chép cũng ít đến đáng thương, chỉ biết là tam giai trung phẩm luyện đan tông sư, nhập tông thời gian tựa hồ cũng không dài. Trong đám người một vị tin tức linh thông đệ tử nhướng mày, mang theo vài phần khoe khoang ngự khí nói ra, nào chỉ là không dài, ta đường huynh tại nguyên tử điện đang làm nhiệm vụ, tin tức nhưng so sánh chúng ta linh thông nhiều. Ta nghe hắn nói, vị này vi tượng trưởng lão là 2 năm trước mới gia nhập chúng ta tông môn, liền trực tiếp bị đề bạt là nội môn trưởng lão. Cái gì? Lời này vừa ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Kia hơi mập đệ tử liễu lơi nói, nhập môn chính là nội môn trưởng lão. Đây cũng quá không hợp quy củ a. Chúng ta đang mạch nhiều ít ở ngoại môn chịu khổ trên 100 năm khách hành, luận tư lịch luận bản sự đều không kém, cũng không thể bước vào nội môn cánh cửa, chớ nói chi là trực tiếp đảm nhiệm trưởng lão. Tên kia xanh nhạt trường bào đệ tử nhíu mày, trầm giọng nói, cũng không thể nói như vậy. Ta đạo tông từ trước đến nay hải nạp bách xuyên, không bám vào một khuôn mẫu hàng người mới. Năm đó trọng hải tổ sư, vệ uyên tổ sư, diệu vũ tổ sư, vị kia không phải mang theo một thân kinh thế nghệ năng tìm tới, cuối cùng không đều trở thành chúng ta đan mạch đại tông sư, ánh sáng tông môn sao? Hắn dừng một chút, nhìn về phía tin tức kia linh thông đệ tử, hỏi: ngươi đường huynh còn nói thứ gì? Vị này vi tượng trưởng lão, tất có chỗ hơn người a. Tin tức kia linh thông đệ tử ưỡn ngực, hạ giọng nói: đây là tự nhiên. Ta đường huynh nói, vị trưởng lão này cực kỳ am hiểu hỏa pháp, tại chỗ liền luyện chế được tam giai trung phẩm phá cảnh đan dược. Ngay cả Hàn Lâu chân quân đều đối vị này vi tượng trưởng lão khen không dứt miệng, nói hắn có xung kích tứ giai đại tông sư tiềm lực. Nguyên nhân chính là như thế, tông môn mới có thể đánh vỡ thông thường, đặc biệt để bạn. Tứ giai đại tông sư. Câu nói này như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Ở đây các đệ tử trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, trong mắt càng là không hẹn mà cùng giấy lên ánh sáng nóng bỏng mang. Phải biết, toàn bộ tông môn, tứ giai đại tông sư cũng bất quá giải rác mấy người, mỗi một vị đều là tông môn định hải thần châm. Nếu là vị này vi tượng trưởng lão thật có này tiềm lực, vậy hắn luyện đan thuật tất nhiên không phải tầm thường. Tên nữ đệ tử kia lẩm bẩm nói, trong mắt đã tràn đầy chờ mong, trong tuổi ra mặt tam giai trung phẩm tông sư, còn có nhìn xung kích tứ giai. Thiên phú như vậy, quả nhiên là nghe rợn cả người, hoàn toàn không phải những cái kia ngoại môn khách khanh có thể đánh đồng. Diễn hỏa chi đạo thế nhưng là luyện đan thuật bên trong hoạch tâm chỗ khó một trong, nếu là có thể đến hắn chỉ điểm 1-2, nói không chừng ta vây ở nhị giai trung phẩm bình cảnh liền có thể có chỗ vững lòng. Trong đám người cũng có thanh âm không hài hòa vang lên, một tên khuôn mặt tiêu căng đệ tử niết miệng, luyện đan nhất đạo, tiềm lực thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng là bàn về giảng bài, trọng yếu nhất vẫn là kinh nghiệm, vị trưởng lão này còn trẻ như vậy, giảng bài sợ là cũng chỉ sẽ máy móc. Lời này vừa ra, lập tức có người phản bác, Lý sư huynh lời ấy sai rồi. Hàn Lâu chân quân nhân vật bậc nào, tứ giai trung phẩm đại tông sư, chính là ta đan mạch cử đầu, sao lại nhìn nhầm? Lại nói, có thể được phong làm nội môn trưởng lão, chí ít trên luyện đan thuật tất có chỗ độc đáo, chính là nghe hắn giảng bên trên một đôi lời, cũng chưa chắc không có thu hoạch. Đúng đấy, ngày mai vừa nghe là biết, nếu là thật sự có bản lĩnh, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, tuy có số người cực ít ôm thái độ hoài nghi, nhưng càng nhiều đệ tử vẫn là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dù sao, một vị bị chân quân xem trọng, có hy vọng xung kích đại tông sư tuổi trẻ trưởng lão, bản thân cũng đủ để câu lên tất cả mọi người hứng thú. Chương 163, lại vì nhà giáo chương 163, lại vì nhà giáo đan thanh điện bên trong. Mây mù lượn lờ bạch ngọc mặt đất hiện ra ôn nhuận quang trạch, hơn 30 chương thanh ngọc cán xuôi theo tường mà thiết, trên bàn chỉnh tề trưng bày tử đồng nhỏ lô cùng các thức đan kinh bản sao. Trần Thắng chắp tay đứng ở trong điện đài cao, màu đen áo bào bên trên ngầm thêu đỏ văn tại đỉnh điện rủ xuống linh châu quang mang hạ lưu chuyển, tựa như ẩn nút hỏa long. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, chỉ gặp các đệ tử đều lấy xanh nhạt đan bảo, đuôi tóc lấy ôm một châm cố định, ống tay áo thêu lên đan lô đường vân, đây là đan mạch nội môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Những đệ tử này mặc dù tuổi trẻ, trúc cơ kỳ pháp lực ba động lại như đầm sâu tịch thủy, hiển nhiên là thở nhỏ liền thụ danh sư chỉ điểm, căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Trần Thắng khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp trước tại đan điện, đan minh chấp giáo ký ức xông lên đầu, loại kia truyền đạo thụ nghiệp rất quen làm cho hắn ánh mắt nhu hòa mấy phần. Hắn cũng không một chút hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay chủ giảng diễn hỏa chi đạo. Hắn lời còn chưa dứt, tay phải đã cầm bút lên vạn diễn quyết, đầu ngón tay dâng lên một sợi đỏ thấm diễm miêu, kia ngọn lửa mới xuất hiện liền đống nhiên tăng gọn, hóa thành cao khoảng một trượng biển lửa treo ở giữa không trung. Ngay sau đó, lại như nước chảy uốn lượn chập trùng, hóa thành một đầu lao nhanh màu đỏ sóng lớn vô bờ ở giữa kia lửa tung tóe, lại không một chút nhiệt lực đốt bị thương trong điện bài biện. Diễn hỏa chi đạo, nặng đại mô phỏng hình càng nặng sinh động. Trần Thắng tay trái búng khẽ, biển lửa đột nhiên ngưng kết, hóa thành liên miên chập trùng dây núi, núi non ở giữa lại có đom đóm đốm lửa nhỏ lờ lờ, nhìn kia phía dưới đúng là vô số nhỏ bé ngọn lửa ngưng tụ thành quả cây. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, dây núi vỡ vụn là đầy trời tinh hỏa, trong chốc lát tụ thành tuấn mã, cá bơi, chim bay, thậm chí có sinh động như thật đan lô ở trong biển lửa xoay chậm chậm, tựa như sinh ra linh tính. Trong hai năm qua, Trần Thắng hiển nhiên cũng không có uổng phí qua, hắn được hai quyển cao thâm đan đạo truyền thừa, nhất là vạn diễn đan kinh. Truyền thừa này, cơ hồ chính là hắn vạn tượng hỏa pháp chi đạo đến tiếp sau góp lại chi tác. Hắn đạt được về sau, chỉ cảm thấy vô số linh cảm tràn đầy tại não hải, trong đó huyền diệu hỏa pháp bị hắn lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa, chiết xuất, hóa thành chính mình nội tình. Hiện nay, hắn diễn hỏa chi đạo nâng cao một bước, các loại lửa tượng biến hóa, ăn vào gỗ sâu ba phần, liền diễn biến đầu này nhỏ chi nhánh mà nói, hắn đã xuất thần nhập hóa. Giữa không trung sáng lạn biển lửa vừa ra, lập tức đem ở đây toàn bộ học sinh toàn bộ chấn trụ. Đây là hoạt hỏa thuật cực hạn. Dưới đài tên kia khuôn mặt thanh tú nữ đệ tử nhãn tình sáng lên, trong lòng kinh hô. Nàng từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, như thế diễn hóa độ khó cực cao, đạt tới nhập vi cảnh giới, chính là tam giai thượng phẩm đàn sư cũng chưa chắc có thể làm được. Trần Thắng tiếp tục nói, lấy linh lực thôi động thế lửa, nặng nhất biến hóa, chư vị lại nhìn hắn chắp tay hành lễ, đầy trời hỏa điệu đột nhiên liễm cánh, hóa thành điểm điểm kim mang rơi vào phía dưới tử đồng nhỏ lô. Quỷ dị chính là, hơn 30 con nhỏ lô đồng thời dâng lên ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa đỉnh lại phân biệt ngưng kết ra khác biệt linh thảo hư ảnh. Xích Diễm Chi, Băng Tinh Hoa, Huyền Thủy Liên, mỗi một gốc đều rõ ràng rành mạch, ngay cả gân lá bên trên rọ xương đều có thể thấy rõ ràng. Bực này không hòa thuận. Lúc trước vị kia tiêu căng đệ tử giờ phút này đã không có nửa điểm kiêng ngạo, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung kia phiến lóa mắt biển lửa, lỗ tai không tự chủ dựng thẳng lên, sợ bỏ qua cái gì. Trên đài cao, Trần Thắng giảng giải như mưa xuân nhuận vật, khống hỏa như ngự mã, cần chi kỳ tính, thuận theo thế, thí dụ như luyện chế ngọc thanh hóa chứng đan, sơ lửa làm như nắng ấm tuyết tan, cần. Thanh âm hắn không cao, lại phảng phất mang theo một loại nào đó vật luật. Theo giảng giải xâm nhập, trong điện nhiệt độ chợt cao chợt thấp, khi thì như đặt mình vào lò luyện, khi thì giống như lập đầm băng, lại không một người cảm thấy khó chịu. Cùng lúc đó, thần trí của hắn bao phủ toàn bộ đại điện, có thể quan sát được mỗi một cái học sinh trực tiếp phản hồi, tiến tới phân chia nặng chỗ khó, cường điệu tăng cường giảng giải. Làm người nhà giáo, hắn rất có kinh nghiệm. Đan Thanh Điện lầu ba xem lễ trong điện, mà nước bên trong tỏa ra Trần Thắng giảng bài cảnh tượng. Bốn vị thân mang áo bào xám lão giả ngồi vây quanh trước án, mấy vị này chính là đan mạch ngoại môn khách khanh, cung phụng vẫn tương đối xuất sắc, đều đạt đến tam giai trung phẩm tiêu chuẩn. Người cầm đầu mặt như cổ đồng, chính là ở ngoại môn khách khanh bên trong tư lịch dài nhất Mạc Sơn khách khanh, trong tay hắn nắm thật chặt một viên nhỏ nhắn ngọc đỉnh, hừ lạnh nói: ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là nhân vật bậc nào, trực tiếp liền bước vào nội môn, còn đảm nhiệm trưởng lão. Hừ, lão phu 300 hàng năm tông, ở ngoại môn đã 160 năm, không có công lao cũng có khổ lao, lại chậm chạp không thể tiến vào nội môn danh sách. Mấy người không ngừng phát ra bực tức, oán khí khá lớn. Không có cách, ngoại môn cùng nội môn đãi ngộ thật sự là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn những người này, ở ngoại môn đã đạt đến đỉnh điểm, thế nhưng chỉ có tàng kinh các hạ 5 tầng quyền hạ, có thể tiếp xúc đến tối cao truyền thừa, chỉ có tứ giai hạ phẩm. Chớ nói chi là còn lại phúc lợi, đan lô, đan phương, đan dược, hỏa thất các loại. Đương nhiên, chuyện này từ chân quân quyết định, mấy người cũng không cải biến được, chỉ có thể tới phát cầu nhỏ. Cách đó không xa, thì là một vị mặt vàng trung niên. Đây là Đan Thanh Điện trực luân phiên điện chủ, Hàn Lâu chân quân tam đệ tử, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tam giai đỉnh cấp đan sư Hóa Trần chân nhân. Hóa Trần chân nhân nghe được mấy người phàn nàn, đội vàng lên tiếng an ủi, hắn đối với mấy vị khách khanh thái độ rất hòa ái, dù sao những này khách khanh đều là dưới tay hắn chủ lực. Mặc dù những này khách khanh lớn tuổi, tiềm lực không đủ, đời này đại khái kẹt tại tam giai trung phẩm, đây cũng là bọn hắn chưa thể thăng lên nội môn nguyên nhân. Nhưng những người này cũng không phải không có ưu điểm. Lớn tuổi, đi được sai đường nhiều, nói một cách khác chính là kinh nghiệm phong phú, ứng đối đan thanh điện tuổi trẻ đệ tử, không thể thích hợp hơn. Còn lại nội môn ưu tú trưởng lao tất nhiên kỹ nghệ càng cao hơn siêu, nhưng là từng cái đều có con đường, cũng không nguyện ý đến đây đan thanh điện bị liên lụy. Nhiều nhất ngẫu nhiên bán cái mặt mũi tới, không giống mấy vị này, cơ hội là trong điện cố định nhà giáo. Ngay từ đầu, mấy người phát ra bực tức, không ngừng phàn nàn. Nhưng theo Trần Thắng biểu thị hòa pháp, mấy người thanh âm bất chi bất giác liền nhỏ. Mà nước bên trong, Trần Thắng chính biểu thị như thế nào lấy ngọn lửa mô phỏng chín loại linh thực sinh trưởng thái độ. Làm đoàn kia xích hỏa hóa thành vạn linh hoa hư ảnh lúc, Mạc Sơn khách khanh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa kia lưu chuyển quy tích, lại cùng hắn khốn thủ 70 năm bình cảnh mấu chốt ẩn ẩn tương hợp. Hắn có lẽ cả đời đều đem kẹt tại một bước này, đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay đem diễn hóa ra. Mấy người còn lại gặp một màn này, trên miệng không nói, nhưng trong lòng biết, như vậy đi biến chi đạo, chính mình theo không kịp. Rất nhanh, mấy người càng nhiều bắt đầu đề cập chính mình tư lịch, giảng bài kinh nghiệm, ý đồ thay cái đường đua, vì chính mình gia tăng mấy phần lực lượng. Nhưng theo Trần Thắng đem hỏa pháp diễn biến êm hay nói, từ cạn đến sâu, dưới đài đệ tử nghe được như si như say. Hiện trường càng là một mảnh trầm mặc. Thôi. Mạc Sơn khách khanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia phiến sáng lạ biển lửa, đột nhiên đứng dậy, đối Hóa Trần chân nhân thật sâu một chỉ, thanh âm khàn khàn nói, "Địa chủ, lão phu đi trước." Dứt lời quay người rời đi, bóng lưng lại có chút lảo đảo. Còn lại ba vị khách khanh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều hóa thành cười khổ. Một vị mắt tam giác khách khanh trong lòng thì thào, "Lão thiên sao mà bất công, mấy trăm năm khổ tu, lại không bằng người ta mấy năm chi công." Mấy người lần lượt rời đi lúc, ai cũng không có nhắc lại nửa câu phàn nàn. Trong điện chỉ còn lại Hóa Trần chân nhân, hắn nhìn qua màn nước bên trong dần dần lắng lại biển lửa, diễn biến ngàn vạn, nhẹ nhàng cười một tiếng, quả thật là tốt thiên phú, lúc này mới được vạn diễn đan kinh vài năm, tại cái này diễn biến chi nhánh vậy mà đạt tới như thế tiêu chuẩn. Hắn hỏa pháp dù sao cũng phải tới nói là mạnh hơn Trần Thắng, nhưng là từ diễn biến đầu này nhỏ chi nhánh mà nói, hắn cũng mặc cảm. Hắn một cái tam giai đỉnh cấp đan sư đều là như thế, chớ nói chi là vừa rồi mấy vị kia dựa vào niên kỷ, kinh nghiệm, miễn cưỡng tăng lên tam giai trung phẩm đan sư, khó trách một bộ đạo tâm vỡ vụn cảm giác. Trên đài cao, Trần Thắng cong ngón đúng ra, trong nhận chứa đồ bay ra một đạo tử kim lưu quang. Kia lưu quang giữa không trung đống nhiên bành trướng, màu vàng xanh nhạt thân lò hiện ra phức tạp vân vân, ba chân điêu khắc thành long dơ vuốt bộ dáng, miệng đỉnh biên giới khảm nạm lấy bảy viên to bằng trứng bồ câu thanh kim thạch, chính là tam giai trung phẩm vạn hóa đỉnh. Lúc rơi xuống đất phát ra đông trầm đục, cả tòa đan thanh điện cũng hơi rung động, gạch bên trên đan phương phủ văn cùng nhau sáng lên, cùng thân đỉnh vân vân hòa lẫn. Vật này cũng là nội môn trưởng lão một trong phúc lợi. Trần Thắng tay áo vung khẽ, mấy chục đạo lưu quang như cực nhanh cướp đến giữa không trung. Đỏ như mã não huyết diệp hoa trắng giống như mỡ đông bạch tương quả thanh như phỉ thúy thiên dương thảo hơn 30 chủng linh cỏ lơ lửng thành vòng tròn, mỗi gốc linh thảo đều tản ra linh khí nồng nặc, trên phiến lá còn mang theo óng ánh giọt sương, hiển nhiên là mới từ ôn ngọc trong hộp lấy ra, duy trì trạng thái tốt nhất. Trần Thắng cao giọng mở miệng, "Ngọc Thanh Hóa Trướng đan luyện chế, liền nặng nhất diễn biến chi đạo, tiếp xuống, ta lợi dụng đan này luyện chế, đem đạo này vận dụng tinh tế nói rõ." Nghe được lời ấy, dưới đài một đám đệ tử tất cả đều ánh mắt trở nên hưng phấn lên. Dĩ vãng mặc dù không phải là không có trưởng lão vì bọn họ tự mình diễn luyện luyện đan, nhưng là phần lớn là nhị giai đan dược, chuẩn tam giai đan dược đều cực ít, chớ nói chi là Ngọc Thanh Hóa Trướng đan như vậy tiếng tăm lừng lẫy tam giai trung phẩm đan dược. Bọn hắn rất nhiều người hay là lần thứ nhất mắt thấy tam giai đan dược luyện chế. Ngọc Thanh Hóa Trướng đan cần lấy 28 vị linh thảo pha thuốc, trong đó Thiên Dương thảo chủ pha trướng, Bạch Tương quả phụ an thần, cả hai tương tính tương xung, cần lấy Thanh Loan hỏa dẫn hàn linh, Huyền Vũ hỏa trấn hàn nóng này. Trần Thắng một bên giảng giải, vừa bắt đầu xử lý dược liệu. Đầu ngón tay điểm hướng huyết diệp hoa, một sợi đỏ thấm ngọn lửa từ đầu ngón tay thoát ra, hóa thành dương cánh thanh loan, tinh chuẩn ngậm chặt cánh hoa. Ngọn lửa kia nhìn như hừng hực, lại chỉ cháy đi đài hoa bên trên lông tơ, cánh hoa hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại lộ ra càng dày đặc màu máu linh quang. Trần Thắng xử lý linh tài động tác như nước chảy mây trôi, lấy thiên dương thảo lúc, trong lòng bàn tay dâng lên một vòng vi hình nhật, kim sắc hỏa diễm đem trên lá cây sương sớm bốc hơi thành thất thải sương mù. Ép bạch tương qua lúc, thì hiện hiện huyền quy hư ảnh, rùa giáp thượng đường vân cùng thịt quả đường vân hoàn mỹ phù hợp, ép ra dược phấn mảnh như lưu cát, tại thanh khay ngọc bên trong xếp thành nho nhỏ kim tự tháp. Hắn mỗi xử lý một vị linh thảo, liền có đối ứng lựa tượng hiện hóa. Dung huyền băng vị lúc là tới lui băng ly hỏa, luyện xích kim sa lúc là lao nhanh hỏa long quyển, đủ loại lựa tượng dính liền không có khe hở, phối hợp đối ứng giảng giải, thế giới đài đệ tử hóa mắt thần mê. Sau nửa canh giờ, 28 vị linh thảo đều hóa thành óng ánh thuốc tường, lơ lửng tại vạn hóa trên đỉnh vương. Trần Thắng bấm tay gảy nhẹ hai đỉnh, nắp đỉnh kết cạch bắn lên, lộ ra nội bộ 9 tầng trạm giống luyện dược cách. Đỉnh này diệu tại phân tầng luyện dược, mỗi tầng có nhận khác biệt hỏa tính. Hắn lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã dâng lên ngọn lửa bảy màu, như là thác nước chút xuống nhập đỉnh. Trong chốc lát, trong đỉnh hóa thành kỳ huyễn biển lửa. Tầng dưới chót là đỏ thấm chu tức hỏa, rèn luyện xích kim sa, trung tầng là xanh thẳm huyền băng hỏa, ôn dưỡng lấy huyền băng thủy. Tầng cao nhất đúng là nửa trắng nửa đen thái cực lửa, đem thiên dương thảo cùng bạch tương quả thuốc tương bao khỏa trong đó, chậm rãi giao hỏa. Đám người chỉ gặp Thanh Loan ngậm lấy thuốc tương xuyên qua hỏa long quyển, huyền quy cong đan dịch chìm vào băng ly hải, đủ loại dị tượng ở trong đỉnh xen lẫn, phản phất một bức lưu động đan đạo đồ phổ. Chú ý nơi đây, Trần Thắng thanh âm mang theo linh lực xuyên thấu tính, rõ ràng truyền vào mỗi vị đệ tử trong hai, Bạch Tương quả lạnh tính cần lấy ly hỏa quyết thôi phát 3 lần, mỗi lần khoảng cách cần vừa vặn 300 hơi thở, nhiều một hơi thì dược tính quá liệt, thiếu một hơi thở thì dược lực không đủ. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong đỉnh thái cực lửa đột nhiên ra tốc xoay tròn, hai màu trắng đen ngọn lửa vung ra từng tia từng sợi quang mang, đem hai loại nguyên bản tương xung thuốc tương quấn thành đồng tâm kết. 3 canh giờ lặng yên trôi qua. Đến lúc cuối cùng một đạo hợp đan quyết đánh ra, Vạn Hóa đỉnh đột nhiên phát ra long ngâm bù bù, miệng đỉnh phun ra một đạo màu vàng đen của sáng, bay thẳng đỉnh điện Linh Châu. Trong cột ánh sáng, một viên viên đan dược như du ngư xoay quanh, đan thể thông thấu như phỉ thúy, mặt ngoài lưu chuyển lên mây nhàn nhạt văn. Xong rồi, dưới đài bộc phát ra chỉnh tề sợ hãi thán phục. Tên kia thanh tú nữ đệ tử kích động đến đứng người lên, có chút đệ tử càng là mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm không trung viên đan dược. Trần Thắng đưa tay khẽ bổ, viên điêu ngọc thanh hóa chướng đan liền rơi vào bạch ngọc bình bên trong. Hôm nay giảng bài đến đây là kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hóa thành một đạo xích hồng xuyên ra ngoài điện, thân ảnh tại biển mây bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ còn lại một đám còn tại chỗ dư vị đệ tử. Lầu ba màn nước trước, Hóa Trần chân nhân nhìn xem Trần Thắng biến mất phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu, sư tôn quả nhiên là tốt ánh mắt, người tuổi trẻ bây giờ quả thật là can đảm cẩn trọng. Hắn tự nhiên có thể một chút nhìn ra Trần Thắng mục đích, muốn mượn cơ hội này dương danh lập vạn. Loại hiện tượng này rất phổ biến. Đan đạo nói tới nói lui, vẫn là phải dựa vào luyện đan nói chuyện. Trần Thắng tại chỗ hiện ra luyện chế ra tam giai trung phẩm ngọc thanh hóa chướng đan kỹ nghệ, còn một bộ thành thạo điêu luyện cảnh tượng, thế tất để cho người ta lưu lại trí nhớ khắc sâu. Hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhân vật như vậy, ta Đan Thanh Điện không để lại. Đan Thanh Điện đãi ngộ quá kém, cũng chỉ có thể dựa vào ngoại môn cung phụng chống đỡ giữ thể diện. Chương 164, lấy khí làm kiếm, lấy ý là trận chương 164, lấy khí làm kiếm, lấy ý là trận ung dung 2 năm thời gian, như cựu vân đỉnh lưu lam lặng yên sẽ qua. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại biển mây chỗ sâu, dưới thân là lăn lộn như bông vải mây trắng, quanh thân trong vòng 3 trượng, không khí bị một loại nào đó lực lượng vô hình bặm méo, hình thành nhàn nhạt gợn sóng. Hắn hai mắt nhẹ hạng, màu đen áo bào không gió mà bay, tay áo tung bay ở giữa, lại có nhỏ vụn điểm sáng màu bạc gì rào rơi xuống, kia là tiêu tán kiếm nguyên ngưng kết mà thành kiếm mảnh ông từng tiếng càng kiếm minh từ hắn thể nội bắn ra, cũng không phải là đến từ bất luận cái gì vật thật phi kiếm, mà là từ quanh thân khí huyết cùng pháp lực cộng minh mà sinh. Trong chốc lát, vô số đạo màu xanh nhạt kiếm khí phá thể mà ra, như suối phun sông lên mây xanh, tại biển mây bên trong nổ tung. Những này kiếm khí ban đầu lúc như lông châu tinh tế, lại mang theo thấu xương phong mang, đem quanh mình vân khí cắt chém thành một miệng, lộ ra phía dưới trong suốt bầu trời xanh. Kiếm khí ở trên không xoay quanh ba vòng, đột nhiên cùng nhau ngưng tụ, hóa thành dài hơn một trượng kiếm cương. Mỗi một đạo kiếm cương đều hiện ra như kim loại lanh quang biên giới chạy xuôi nhàn nhạt từ điện, chẳng biết hư không lúc phát ra đôm nốt nhẹ vang lên, càng đem tầng mây đều bổ ra từng đạo thâm thúy vết rách, càng làm cho người ta rung động còn tại phía sau. Kiếm cương đột nhiên co vào, phân hóa thành nhức vạn đạo ánh kiếm màu trắng bạc, như mưa sao băng rơi xuống. Những này kiếm quang cũng không tiêu tán, ngược lại trên không trung bệnh thành lưới, tinh mịn như kén tầm sợi tơ lẫn nhau cấu kết, lại diễn hóa ra nhất tự trưởng xa nhị long xuất thủy tam tài quy nguyên các loại cơ sở kiếm trận hư ảnh. Một dặm vương biển mây bị những này kiếm trận bao phủ, hình thành một cái to lớn nửa thấu minh quang che đậy, lồng ánh sáng mặt ngoài phù văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vô số mũi kiếm ở trong đó chìm nổi. Kiếm tâm thông minh, dẫn thiên địa chi lực. Trần Thắng trong lòng khẽ quát một tiếng, thức hải bên trong kiếm tâm đống nhiên sáng lên, như là một vòng liệt nhật. Mên ngông kiếm ý thuận kinh mạch tràn vào kiếm trận, nguyên bản đứng im lồng ánh sáng đột nhiên kịch liệt xoay tròn, dẫn tới quanh mình thiên địa linh khí giống như thủy triều hội tụ. Biển mây bốc lên như sôi, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm khí áp thấp đủ cho kinh người, ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thành hình dạng xoắn ốc. Cái này huyền diễn kiếm trận chân giải quả nhiên huyền diệu. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, cảm thụ được kiếm trận cùng thiên địa từ trường của mình. Không giống với bình thường kiếm tu cần lấy một kiếm thu nạp phi kiếm bày trận, công pháp này thì là đem kiếm nguyên rèn luyện đến cực hạn, sau đó lấy kiếm cương bày trận, lấy kiếm ý là trận nhãn. Hắn thử thôi động kiếm trận biến hóa, chỉ gặp tam tài quy nguyên trận trong nháy mắt phá giải, gây dựng lại là tứ tượng trấn linh trận trong trận hiện hiện thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Không cần hộ kiếm, một người thành trận. Trần Thắng mở ra hai mắt, trong mắt hai đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, đâm rách tầng mây bắn thẳng đến chân trời. Hắn nhớ tới Thanh Tiêu chân nhân ngày đó phát kiếm cảnh tượng vạn kiếm tông trùng mạch công pháp chú ý kiếm ra như điện, du lịch tung thiên địa, mà huyền diễn kiếm trận chân giải lại có thể lấy trận bực khóa địch, tự thành căn khôn. Tuy ít mấy phần linh động, lại nhiều hơn mấy phần nặng nghề, lấy trận bực ra chỉ kiếm ý, lại thật có mấy phần nguyên anh kiếm tu kiếm ý thành thế ý vị. Trong đan điền, màu vàng nóng khí huyết kim đan mặt ngoài hiện ra càng ngày càng nhiều màu vàng kim đường vân, những đường vân này giăng khắp nơi, cuối cùng lại tạo thành một thanh vi hình kiếm hoàn đồ án. Theo Trần Thắng tâm niệm vừa động, kim đan nhẹ nhàng rung động, một cỗ xa so với lúc trước tinh thuần pháp lực thuận kinh mạch lưu chuyển, những nơi đi qua, kiếm nguyên sợi tơ trở nên càng thêm ngưng thực. Hai năm rèn luyện, cuối cùng đem Thái Huyền kiếm kinh pháp lực triệt để chuyển hóa. Trần Thắng cảm thụ được thể nội lao nhanh tân pháp lực, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Bây giờ pháp lực thì như thép tinh bách luyện, đã có thể hóa thành dày đặc tiếp kiếm, cũng có thể ngưng tụ thành vô kiên bất tồi kiếm cương, bây giờ lần nữa phát kiếm, tần suất, tốc độ, phạm vi, so sánh với ban đầu cơ hồ là bay vọt tiến bộ. Nếu là phối hợp luyện kiếm thành cương, luyện kiếm thành tơ, kiếm quang phân hóa các loại thủ đoạn, càng là uy thế tăng nhiều. Hắn thử trong nháy mắt phát kiếm, 10 đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, vẽ ra trên không trung quỹ tích khác nhau, cuối cùng tinh chuẩn đánh trúng ngoài trăm trượng cùng một đóa đám mây một như vậy điều khiển độ chính xác, so sánh lúc trước đâu chỉ tăng lên mấy lần. Hắn há mồm phun một cái, một viên to bằng trứng bồ câu kiếm hoàn tử trong miệng bay ra, trên không trung hóa thành ba thước thanh phong. Thân kiếm chạy xuôi từ thanh sắc quang trạch, chính là làm bạn hắn nhiều năm Tính Vũ kiếm. Thời khắc này Tính Vũ kiếm tại quanh người hắn xoay quanh ba vòng, phát ra vui sướng ù ù, thanh thủy êm hai. Tiếp xuống, chính là tan kiếm nhập đan, thành tựu kiếm đan. Trần Thắng nắm chặt Tính Vũ kiếm, một loại huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Trôi kiếm này bạn từ trúc cơ giai đoạn liền bị hắn luyện thành bản mệnh phi kiếm, đương theo hắn đi đến hôm nay, sớm đã là tính mạng tướng tu chi vật. Hắn nhìn chăm chú thân kiếm phản chiếu ra chính mình, thức hải bên trong huyền diễn kiếm trận chân giải pháp quyết như đèn kéo quân hiện lên, cuối cùng dừng lại tại kiếm đan quy nhất bốn chữ bên trên. Hít sâu một hơi, Trần Thắng há miệng một nuốt, Thính Vũ kiếm lại như vật sống quận mình thành tử thanh sắc kiếm hoàn, thuận cổ họng của hắn trượt vào thể nội, cuối cùng chìm vào đan điền, cùng màu vàng nóng khí huyết kim đan lẫn nhau vần quanh. Một xích kim, một tử thanh, hai viên viên châu trong đan điền xoay chậm chậm, tản mát ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Kim đan nóng bỏng như nắng gắt, ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực, kiếm hoàn rét lạnh như lãnh nguyệt, ngưng tụ sắc bén kiếm khí. Làm Trần Thắng vận chuyển pháp quyết lúc, cả hai mặt ngoài đồng thời sáng lên phù văn, vô số nhỏ xíu điểm sáng từ trong kim đan bay ra, như đom đóm nhào về phía kiếm hoàn, mà kiếm hoàn bên trong cũng tuôn ra từng tia từng sợi kiếm khí, cuốn quanh hướng kim đan. Nô! Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, phản phất có vô số thanh tiểu đao tại thể nội cắt chém, hai loại sức mạnh mỗi một lần va chạm đều để hắn kinh mạch kịch liệt đau nhức muốn nứt. Nhưng Trần Thắng giữ vững kiếm tâm, thức hải một mảnh không minh mặc cho thống khổ cọ rửa tâm thần. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình hóa thành một thanh kiếm, tại sóng to gió lớn bên trong ma luyện, tại liệt diễm hàn băng bên trong rèn luyện. Thời gian nửa năm, như thời gian qua nhanh. Cựu Bất Đỉnh, Trần Thắng thân ảnh đã cùng chung quanh biển mây hòa làm một thể. Xa xa nhìn lại, hắn không còn là một người, mà giống một thanh cắm vào đám mây tuyệt thế thần kiếm, quanh thân tán phát phong mang để chim bay không dám tới gần. Trong đan điền, màu vàng nóng kim đan cùng tử thanh sắc kiếm hoàn đã biến mất, thay vào đó là một viên sáng chói kim đan. Nội đan tầng ngoài lưu chuyển lên xích kim cùng tử thanh đường vân, mỗi chuyển động một vòng, liền có vô số kiếm khí cùng huyết cương sen lẫn thành lưới, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Xong rồi, Trần Thắng con ngón đúng ra, kiếm đan nhất chuyển, liền có một đạo kiếm khí phá thể mà ra, trên không trung ngưng tụ thành chân thực phi kiếm hình thái. Đạo kiếm khí này hiện lên màu vàng nóng biên giới hiện ra từ điện, chém về phía biển mây lúc giống như là cắt đậu phụ đem nó chém thành hai khúc, lộ ra phía dưới kéo dài nghìn dặm dãy núi. Càng thân kỳ lạ, kiếm khí chém ra sau cũng không tiêu tán, ngược lại quanh quẩn trên không trung một vòng, tự động bay trở về đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo lưu quang không có vào thể nội. Diễn. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, kiếm đan cao tốc xoay tròn, vô số đạo kiếm khí từ quanh người hắn phun ra ngoài. Những này kiếm khí trên không trung ngưng luyện thành 108 cái phi kiếm, trên thân kiếm khắc rõ phong lôi phù văn, xoay quanh lúc vang lên tiếng sấm nổ điện tiệm thanh âm. Hắn tâm niệm khẽ động, những này phi kiếm đột nhiên gia tốc, tại vài dặm phạm vi bên trong bày ra một cái to lớn kiếm trận. Thiên cương phong lôi kiếm trận, lên. Trong chốc lát, điện xả cuồn vũ, cuồn phong gào thét. Kiếm trận bao phủ khu vực bên trong, mây đen hội tụ, từ điện như rồng xuyên thẳng qua, mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống, đều nương theo lấy ngàn vạn kiếm khí tể phát dị tượng. Trên mặt đất nham thạch bị kiếm khí vô hình cắt chém thành một miệng, ngay cả không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, uy thế cỡ này đã đạt tới tam giai trung phẩm kiếm trận tiêu chuẩn. Trần Thắng nhìn trước mắt cảnh tượng, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cong ngón đúng ra, bên hông hộp kiếm bay ra, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề 108 cái phong lôi phi kiếm. Những này phi kiếm từng là hắn tác phẩm đắc ý, bây giờ lại có vẻ có chút dư thừa. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn than nhẹ một tiếng, đem hộp kiếm thu hồi. Tu thành huyền diễn kiếm trận chân giải về sau, hắn đã có thể lấy khí làm kiếm, lấy ý là trận. Những này vật thật phi kiếm ngược lại thành trói buộc. Rút ra những này phi kiếm tinh hoa, thai nghén kiếm đan, hoặc là coi như vật liệu lại tế luyện 36 mặt trận kỳ. Trần Thắng lắc đầu, tạm thời chỉ có thể nghĩ đến hai cái này tác dụng. Chương 165, khai chi tán diệp chương 165, khai chi tán diệp Cửu Vân Phong trong đạo phủ. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt nhẹ hạ, quanh thân còn quấn ba vòng màu xanh nhạt linh lực bừng sáng kia là ngưng thần tĩnh thức quyết vận chuyển lúc bên ngoài hiện dị tượng. Phương pháp này quyết tổng cộng có 3 tầng, đều có huyền diệu. Nếu là tu hành viên mãn, đối với ngưng luyện nguyên anh cũng có nhất định có ích. Dù sao nguyên anh nặng nhất chính là thần hồn chi lực. Tầng thứ nhất, trường tâm quan tưởng, nhắm mắt quan tưởng thức hải như lưu ly tịch bình, trong bình tịnh nguyện hoa chi thủy, cần lấy pháp lực làm dẫn, đem tạp niệm hóa thành trong bình trầm xa, cho đến có thể tại thức hải bên trong rõ ràng phát họa ra tịnh bình hình dáng. Tu hành viên mãn, thức hải biên giới hiện hiện nhàn nhạt ngân huy, thần thức sờ bật lúc như được sa mỏng, tu hành lúc không dễ là ngoại ma chỗ nhiễu, thần thức phạm vi bao trùm lại so với di vãng thêm ra trường một thành. Tầng thứ hai, phá vọng nhiệt chân, quan tưởng thức hải tịnh bình bên trong nguyện hoa thủy hóa thành ngàn vạn chớp nhỏ, đâm rách bình bích bên ngoài tạp niệm biến thành hắc vụ. Ngôi đâm rách một sợi hắc vụ, lợi dụng thần thức đem nó nghiền nát thành vụn ánh sáng, dung nhập nguyệt hoa thủy bên trong, cho đến bình bích bên ngoài lại không hắc vụ bám bảo, nguyệt hoa thủy thành tịnh như gương. Tu tới viên mãn, thần thức phạm vi bao trùm sẽ lại lần nữa tăng lên một thành tà hữu, đồng thời sẽ thêm ra nhất trọng phá vọng thuộc tính, có xuyên thủng bình thường huyết tượng, như xem vân tay. Tầng thứ ba, vạn tượng vi thư, cần tại trong thức hải vẽ bắt đầu tinh đồ, quan tưởng tinh đồ sáng lên sao trời, chiếu sáng thức hải, cho đến bảy viên chủ tinh toàn bộ thắp sáng. Nếu là tu thành, thần thức phạm vi bao trùm lại lần nữa tăng lên một thành tà hữu, đồng thời bộ này tinh đồ có thể chấn thủ thần thức, phòng ngừa gặp ngoại lai xâm nhập. Giờ phút này, Trần Thắng trong thức hải, một tôn lưu ly tịnh bình chính xoay chậm chậm, thân bình chạy xuôi ánh trăng thanh huy. Trong bình nguyệt hoa thủy đã ngưng tụ thành hơi mở thể lỏng, vô số nhỏ xíu màu đen hạt tròn ở trong nước chìm nổi, kia là bị pháp lực dẫn dắt tạp niệm biến thành. Mỗi khi một hạt trầm xa tới gần bình bích, liền sẽ bị thân bình tản ra ngân huy tan rã, hóa thành một sợi cực kỳ nhạt sương mù dung nhập trong nước. Đây cũng là ngưng thần tịnh thức quyết tầng thứ nhất trừng tâm quan tưởng tu hành cảnh tượng. Mà Trần Thắng kiếm tâm giờ phút này như định hải thần châm treo ở đáy bình, khiến cho toàn bộ quan tưởng quá trình bình ổn đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Thắng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thức hải bên trong lưu ly tịnh bình càng thêm rõ ràng, thân bình bên trên điêu khắc cuốn nhánh sen văn đều đã có thể thấy rõ mạch lạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thức trải rộng ra phạm vi so sánh hôm qua lại hướng ra phía ngoài dọc theo mấy trượng, giờ phút này đã vững vàng đạt tới 31 dặm. Ý vị này hắn ngồi ngay ngắn độ phủ, liền có thể đem cựu vân phong quanh mình linh điện, dòng suối, thậm chí hộ sơn đại trận tiết điểm thu hết đáy mắt. Như vậy tiến độ, nếu để cho tu sĩ khác biết được, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Bình thường tu sĩ kim đan tu luyện pháp quyết này tầng thứ nhất, có thể tại trong vòng 10 năm tu tới tiểu thành đã là thiên phú dị bẩm. Mà Trần Thắng chỉ dựa vào kiếm tâm bài trừ tạp niệm đặc chất, lại ngắn ngủi mấy năm liền có như thế tiến cảnh. Đột nhiên, bên hông đưa tin giấy ngọc nổi lên ôn nhuận huỳnh quang, một đạo nhỏ xíu linh lực ba động xuyên thấu thức hải. Trần Thắng cũng không mở mắt, vẹn vẹn phân ra một tia thần thức đảo qua giấy ngọc, liền đã thấy rõ trong đó nội dung là thập phương chân nhân đến thăm đưa tin. Hắn bấm tay gảy nhẹ, ngoài động phủ hộ sơn đại trận cửu cung tỏa nguyên trận ứng thanh mà động. Phía đông bắc trận nhãn linh quang nhất điểm, một đạo rộng khoảng một trượng thông đạo lặng yên mở ra, hai bên lối đi phủ văn như nước chảy thối lui, lộ ra phía ngoài mây mù lượn lờ đường núi. Cơ hồ tại thông đạo mở ra đồng thời, một đạo xích quang như mũi tên rời cùng xuyên thẳng qua mà đến, tại cửu vân đỉnh hóa thành một cái đi chân trần trắng hán. Hán tử kia thân cao tám thước có thừa, màu đồng cổ trên da thịt che kín tinh mịn kiếm phủ hình xăm, bên hông treo một cái cao nửa thước màu đỏ bảo hồ lô, miệng hồ lô đút lấy mai phỉ thúy cái nắp, ẩn ẩn có mùi rượu tràn ra. Chân hắn dẫm tại linh điền biên giới bản đá xanh bên trên, ánh mắt đảo qua bờ ruộng ở giữa mọc khả quan linh cây lúa bông lúa sung mãn như chân châu, trên phiến lá còn mang theo sáng sớm hạt sương, hiển nhiên là đạt được tỉ mỉ chăm sóc. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, thanh âm to như trùng, vi tượng đạo hữu. Người cái này linh điền xử lý so đan mạch dược viên còn hợp quy tắc, nếu là đổi nghề đi làm linh thực phu, sợ là không dùng đến mấy năm liền có thể bình bên trên tam giai linh thực tông sư. Trần Thắng giờ phút này đã nên xuất đạo phủ, nghe vậy cao giọng cười to, mười phương đạo huynh đây là bắt ta trêu ghẹo. Ánh mắt của hắn rơi vào bên hông đối phương hồng hồ lô bên trên, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Vị này thập phương chân nhân là đạo tông nổi danh tiểu si bên hông trong hồ lô lâu dài chứa lấy tam giai thượng phẩm linh quả túy tiên mai sản xuất linh hữu. Mời đến. Trần Thắng nghiêng người dẫn đường, hai người sóng vai đi vào độc phủ. Hàn Nguyệt bàn đá bị hắn lấy chân hỏa thêm chút ôn dưỡng, giờ phút này đã không còn bàn tay. Hắn cong ngón đúng ra, trên bàn đá tử sa ấm trà tự động bay lên, hướng hai cái chén bạch ngọc bên trong đổ đầy mỏ hổ phách linh trà, cháo bột mặt ngoài còn nổi hai mảnh xanh biếc lá trà. Thập phương chân nhân mới vừa ở trên băng ghế đá ngồi xuống, liền gặp Trần Thắng lấy ra một viên tử khí mở mịn hộp ngọc. Ngọc tọa bên trên điêu khắc phức tạp vân vân vừa sừng khảm nạm lấy nhỏ bé thanh kim thạch, xem xét liền biết là thịnh trang cao giai đan dược vật chứa. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, vào tay hơi trầm xuống, mở ra trong nháy mắt, một vệt kim quang từ đó bắn ra, trong động phủ lập tức tràn ngập ra nhàn nhạt mùi thuốc, kia hương khí vào mũi mắt lạnh, lại để hắn căng cứng linh lực đều thư hoán mấy phần. Thập phương chân nhân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, quả thật là tốt đan. Trong hộp ngọc đan dược ước mạc long mắt to nhỏ, toàn thân vàng óng ánh, mặt ngoài lưu chuyển lên đan vượng, chính là huyền nguyên phá chứng đan. Hắn bẹn bẹn nhìn một chút liền cấp tốc khép lại hộp ngọc, sợ linh lực tiết ra ngoài ảnh hưởng dược hiệu, nụ cười trên mặt lại so vừa rồi càng đậm. Đạo hữu luyện đan thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa, khó trách trong tông những cái kia đan sư đều nói ngươi luyện phá chứng đan, dược hiệu so đan phương ghi lại còn thắng 3 phần. Trần Thắng nâng chung trà lên, bất quá là quen tay hay với tôi. Từ khi 3 năm trước đây tại đan thanh điện trước mặt mọi người luyện chế ngọc thanh hóa chứng đan về sau, thanh danh của hắn liền tại đan mạch dần dần truyền ra. Về sau lại lần lượt tại mấy lần nói sẽ lên biểu thị luyện đan, nhiều lần đều luyện ra phẩm chất thượng giai tam giai trung phẩm phá chứng đan. Giấy ngọc bên trên giới thiệu văn tắt liền nhiều am hiểu luyện chế tam giai trung phẩm phá chướng đan một hàng chữ. 2 năm này ở giữa, đến đây cầu đan tu sĩ nối liền không dứt. Trần Thắng không chỉ có nhờ vào đó tích lũy đại lượng tiểu công, còn cùng trận phủ khí mạch mấy vị trưởng lão kết giao tình, trước mắt thập phương chân nhân chính là một trong số đó. Vị này thập phương chân nhân xuất thân phù mạch, là tam giai trung phẩm phụ sư, không chỉ là nội môn trưởng lão, vẫn là kim đan sơ kỳ kiếm tu, hai người có rất nhiều chủ đề. Theo Trần Thắng đem huyền nguyên phá chướng đan cùng ngọc thanh hóa chướng đan đan phương lập đi lặp lại so sánh, hoàn thiện, dần dần lục lọi ra một bộ cải tiến chi pháp. Cải tiến sau đan dược, phá cảnh hiệu quả từ 3 thành tăng lên tới 3.5 thành, tuy chỉ là nửa thành tăng lên, lại làm cho hắn tại đan đạo giới danh vọng nâng cao một bước. Trần Thắng chắc tay, ta chúc đạo huynh ăn vào đan này về sau, có thể nhất cử xông phá kim đan sơ kỳ bình cảnh. Thập phương chân nhân nghe vậy cười ha ha một tiếng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên màu bạch kim phù lục. Phù lục ước chừng bàn tay lớn nhỏ biên giới vẽ lấy răng cưa chạm lôi văn, trung ương là một thanh đẳng vân giá vụ bay kiếm đồ án, phù văn đường cong bên trong chạy xuôi lấy nhàn nhạt kiếm khí. Hắn đem phù lục đẩy lên Trần Thắng trước mặt, đạo hữu lại nhìn cái này. Đây là ta mới luyện tam giai trung phẩm kiếm khí phủ, lấy lôi văn trúc sợi là giấy, ly hỏa tinh bột phấn làm mực, thích hợp nhất rèn luyện kiếm đan. Sử dụng lúc chỉ cần đem phù lục dán tại đan điền vị trí, dẫn động phù lực liền có thể hóa thành ngàn vạn kiếm khí, tăng cường kiếm đan nội tình. Trần Thắng cầm lấy một viên phù lục, đầu ngón tay chuyển đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác kia là phù lục bên trong ẩn chứa sắc bén kiếm khí bố trí. Hắn lấy thần thức tra xét rõ ràng, phát hiện phù lục nội bộ phù văn mạch lạc lại cùng huyền diễn kiếm trận chân giải bên trong cơ sở kiếm văn ẩn ẩn tương hợp, trong lòng lập tức hiểu rõ, đa tạ đạo huynh chỉ điểm, ta kiếm đan sơ thành, này phù đối ta mà nói quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái này mai kiếm phủ cần bao nhiêu tiểu công. Thập phương chân nhân rót một miệng lớn linh trà, quên miệng nói, khách khí cái gì, chỉ là một viên kiếm phủ, đưa cho đạo hữu, đạo hữu nếu là dùng đến tốt, lại tới tìm ta, lần tiếp theo liền không miễn phí. Trần Thắng nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, nhìn ra được vị đạo huynh này đối với mình phụ lục vẫn là mười phần tự tin, đây là lấy trước một trường đánh ổ vậy ta liền cảm ơn đạo hữu. Thập Phương chân nhân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bên hông hồng hồ lô, đạo hữu hảo sảng các loại ta đột phá bình cảnh, nhất định phải cầm một vò túy tiên nương đến, cùng đạo hữu nâng ly 3 ngày. 3 năm thời gian lặng yên trải qua. Bây giờ Cựu Vân Phong đã không còn ngày xưa thanh lãnh. Đạo phủ trung quanh mới trừ ra một mảnh lịch sự tao nhã biệt lạc, ngói xanh bạch tường ẩn tại xanh ngắt linh mục ở giữa. Trong sân thường có thân ảnh xuyên thẳng qua, hơn 10 vị thân mang lăng là mỹ mạo nữ tử hoặc tại linh điền bên cạnh ngắt lấy sương sớm, hoặc tại trước bàn đá đánh đàn đánh cờ bay, các nàng đuôi tóc kéo cao, hai đầu lông mày mang theo ung dung cùng tiên vận. Những cô gái này nhiều đến từ xung quanh thế tục hoàng thất. Việt quốc thế tục phần lớn là yếu linh chi địa, đại đa số phân bố một chút cấp thấp linh mạch, thậm chí còn có thể cung cấp chút cơ tu sĩ tu hành. Rất nhiều thế tục hoàng tộc cũng có thực lực không yếu, có chút là chút cơ thế gia, có chút thì là kim đan gia tộc chi nhánh. Tựa như vị kia chính xoay người là Vân Tâm cây lúa nhổ có áo xanh nữ tử, ống tay áo thêu lên huyền điệu đồ đằng, chính là Nam Sở thành biên hoàng thất, hắn tổ tiên chính là tu sĩ kim đan con thứ một mạch. Đến nàng cái này đời mặc dù linh căn tư chất thường thường, nhưng cũng tu đến luyện khí hậu kỳ. Trần Thắng đứng tại động phủ trước bạch ngọc trên bình đài, nhìn qua trong sân cười nói yên nhiên cảnh tượng, đáy mắt hiện lên một tia bình tĩnh. Hắn lúc trước quyết định khai chi tán diệp kéo dài huyết mạch, cố ý tìm những cô gái này, cũng cất giấu sâu xa mưu đồ. Những cô gái này phía sau hoàng thất gia tộc, tại thế tục có được thế lực khổng lồ, tư chất chênh lệch chút dòng dõi mượn nhờ hắn uy thế, có về thế tục kế thừa vương vị, đã có thể an hưởng phú quý, lại có thể mượn hoàng thất huyết mạch tiếp tục mở nhánh tán lá, không ra 200 năm, huyết mạch của hắn liền có thể như giống mạng nhện trải rộng tứ phương. Như thế, đời sau liền có đại khái suất luân chuyển đến Việt quốc, cũng không cần mạo hiểm xuyên thẳng qua vạn thú sơn mạch. Đồng thời, Trần Thắng lần lượt sinh hạ tư chất không tầm thường dòng dõi, cũng có thể biểu hiện ra tự thân chiến tích, làm hậu tục khai phát cấp cao thị trường làm chuẩn bị. Vi tượng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một tiếng to tiếng cười đánh gãy Trần Thắng suy nghĩ. Chỉ gặp một đạo xích quang bạch phá tầng mây, so 3 năm trước đây càng thêm cô đọng linh lực ba động đập vào mặt, rơi vào trên bình đài lúc kích thích một vòng nhàn nhạt khí lãng. Thập Phương chân nhân vẫn như cũ đi chân đất, màu đồng cổ trên da thịt kiếm phù hình xăm lưu chuyển lên kim mang, bên hông hồng hồ lô đung đưa, quanh thân pháp lực ba động mãnh liệt rất nhiều. Hiển nhiên đã là kim đan trung kỳ tu vi. Trần Thắng ánh mắt quét qua liền xem thấu đối phương cảnh giới, vỗ tay cười nói, chúc mừng đạo huynh xông phá bình cảnh. Vừa dứt lời, hai vị thân mang cung trang nữ tử đã tiến lên nhẹ nhàng cúi đầu, trong đó một vị xuyên màu vàng hơi đỏ váy dài chính là năm đó Nam Sở hoàng thất đưa tới công chúa. Nàng bây giờ giữa lông mày nhiều hơn mấy phần mẫu tính ôn nhu, cung kính hành lễ, gặp qua lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông phá cảnh. Thập Phương chân nhân bị cái này âm thanh lão tổ tông kêu khẽ giật mình, lập tức gãi đầu một cái, đối Trần Thắng cười ha ha, ngươi xem một chút xương hô này, đều nhanh đem ta hô thành lão quái vật. Hắn vừa mới 300 tuổi ra mặt, tại tu sĩ kim đan bên trong, coi như tuổi trẻ. Bất quá, hắn tuổi trẻ thời điểm, tại thế tục lịch luyện lúc, xác thực từng có một đoạn hoang đường chuyện cũ, còn thu qua 10 quốc công chủ, lưu lại rất nhiều huyết mạch. Về sau Thập Phương chân nhân trở thành kim đan, còn bị cái này 10 quốc hoàng thất đưa lên tôn hiệu 10 phương tổ hoàng. Những cô gái này tổ tông bên trong liền có huyết mạch của hắn, luận bối phận, gọi hắn một tiếng lao tổ tông cũng không sai. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng người dẫn đường, không sao, các luận các đích chính là, đạo huynh hôm nay đến đúng lúc, vừa vặn nếm thử ta mới nhượng ngưng lộ hữu. Một đoàn người đi vào đạo phủ, Hàn Nguyệt trên bàn đá đã bày xong khay ngọc, trong mâm được lấy dùng tam giai linh quả tử hà đào cắt thành thịt quả. Thập Phương chân nhân vừa tọa hạ liền cởi xuống hồng hồ lô, ba mở ra phỉ thúy cái nắp, một cỗ thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, trong động phủ lại ngưng kết ra điểm điểm mùi rượu linh vụ. Ta cái này túy tiên nương cất vào hầm 50 năm, hôm nay cô ý mang theo ba hũ, không say không về. Trần Thắng con ngón đúng ra, dưới bàn đá bay ra hai cái bạch ngọc ly rượu. Thập Phương chân nhân cầm lên hồ lô hướng trong tràn rót rượu, nước rượu nhập chén nhỏ lúc lại hóa thành du long hình, tại trong tràn xoay quanh ba vòng mới hóa thành màu hổ phách nước rượu. Thập Phương chân nhân rượu vào miệng, chép miệng một cái nói, nhắc tới cũng kỳ. Ta ăn vào ngươi viên kia cải tiến huyền nguyên phá trướng đan về sau, không chỉ có thuận lợi đột phá, ngay cả thẻ mấy chục năm kiếm phù cảm ngộ đều thông. Hán tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chồng phù lục, kim quang lóng lánh trên lá bửa, bay kiếm đồ án lại mang theo nhàn nhạt không gian ba động. Đây là ta mới luyện tam giai thượng phẩm liệt không kiếm khí phù đạo hưu thử một chút. Trần Thắng tiếp nhận phù lục, đầu ngón tay truyền đến so 3 năm trước đây lăng lệ mấy lần kiếm khí, không khỏi gật đầu tán thưởng. Đạo huynh phù này thuật quả nhiên là khó lường. Hai người vừa uống vừa đàm, từ đan đạo cho tới phù thuật, còn nói đến Việt quốc gần nhất linh mạch dị động. Thập Phương chân nhân nói lên thế tục chuyện lý thú lúc mặt mày hớn hở, giảng đến năm đó như thế nào điều đình mười quốc chiến tranh, như thế nào tại hoàng thất chiến yến tiệc say ngã 3 ngày 3 đêm, nghe được hai vị tiên nữ tử che miệng cười khẽ. Chương 166, 50 năm về sau, tông môn thi đấu. Chương 166, 50 năm về sau, tông môn thi đấu. Nguyên tử thần sơn quảng trường, là từ cả khối huyền hoàng thạch lắt thành mà thành, mặt đá bị mài bóng loáng như gương, mơ hồ có thể chiếu rọi ra trên trời mây trôi. Dọc theo quảng trường đứng sừng sững lấy 12 cây bàn long trụ, trụ đỉnh thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt địa hỏa đèn sáng. Là trận này 50 năm một giới tông môn thi đấu dắt lên một tầng trang nghiêm vầng sáng. Hơn 300 tên tuổi trẻ nội môn đệ tử thân mang thống nhất xanh nhạt trang phục, sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, đây đều là gần nhất 50 năm nhập môn, thuộc về huyền tự bối đệ tử. Bọn hắn bên hông treo thân phận giấy ngọc, bài bên trên linh quang lưu chuyển, quanh thân phát ra nhàn nhạt pháp lực ba động, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ nửa nọ nửa kia, còn có số ít đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Có thể gia nhập đạo tông, phần lớn tư chất không tầm thường, thượng phẩm linh căn chỉ là cất bước, phần lớn đều là địa phẩm linh căn, đồng thời bọn hắn còn cần thông qua tâm tính, nghị lực, nội tính các loại cửa ải khảo nghiệm. Nếu là còn lại phương diện thiếu hụt quá lớn, chính là địa phẩm linh căn cũng không thể vững vàng bái nhập đạo tông, mỗi một vị đều là ưu bên trong lấy ưu. Phương trận phía trước, một mặt to lớn bạch ngọc bia đứng sừng sững lấy, trên tấm bia khắc lấy đạo tông thi đấu bốn cái cổ truyện. Đầu bút lông ở giữa ẩn chứa tu sĩ cấp cao còn sót lại uy áp, để các đệ tử không tự chủ được thu liễm lại tâm thần. Chỗ cao nhất trong mây, Hàn Lâu chân quân ngồi ngay ngắn một đóa tử kim đài sen phía trên. Hắn thân mang màu đen đạo bào, ống tay áo thêu lên đan lô cùng bức tranh cấp vì sao, ánh mắt như không hề bận tâm, chậm rãi đảo qua phía dưới đệ tử phương trận. Lần này đại hội, từ hắn tự mình chủ trì. Hiển nhiên, Tam Nguyên đạo tông tất nhiên cổ vũ trăm hoa đua nở, nhưng là đối với đệ tử chiến lực cũng cực kỳ trọng thị, gần nửa đến được chân truyền đạo tử cũng là từ thi đấu bên trong lan truyền ra. Hơi thấp một chút tầng mây trên bình đài, các mạch nội môn kim đan trưởng lão phân loại mà ngồi, phía sau bọn họ là biểu tượng khác biệt mạch hệ cờ phướn. Đan mạch xích diễm phiên, phù mạch huyền phù phiên, kiếm mạch thanh phong phiên. Cờ phướn tại gió núi bên trong bay phất phới, phù văn thời gian lập lòe, đem bình đài tôn lên như là treo trên bầu trời tiên cung. Trần Thắng ngồi tại chính giữa bình đài vị trí, thân mang thêu lên vân vân đan lô áo bào tím, bên hông treo một viên màu xanh nhạt ngọc hoàn kia là tam giai thượng phẩm đan sư thân phận biểu tượng. Quanh người hắn vây quanh bảy tám tương lai từ các mạch kim đan trưởng lão, trên mặt mọi người đều mang ấm áp tiêu dung. 50 năm thời gian đủ để cho hắn tại trong tông môn triệt để đứng vững gốc chân, trở thành quyền thế nhân vật. Bây giờ Trần Thắng từng bước tiêu hóa đan đạo truyền thừa, không chỉ có trở thành tam giai thượng phẩm đan sư, càng tại phá cảnh đan dược lĩnh vực độc bộ tông môn, liên tiếp cải tiến đan phương, gia nhập độc môn thủ pháp luyện chế, thành đan sắc xuất, phẩm chất ngay cả đan mạch những cái kia tam giai đỉnh cấp đan sư đều tự thẹn không bằng. Tứ giai chân quân không ra, những người còn lại tại lĩnh vực này hoàn toàn khó mà cùng hắn tranh phong. Hắn luyện chế phá cảnh đan dược đã thành đạo tông, thậm chí xung quanh tiên thành biển chữ vàng, cầu đan người cần sớm mấy năm trước mới có thể đạt được ước muốn. Không bao lâu, Thập Phương chân nhân đi đến Trần Thắng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía dưới đệ tử phương trận, ngươi nhìn kia đội ngũ trái đếm hàng thứ ba, Tây Hoa bọn hắn mấy huynh đệ đứng ở đằng kia đây, lần này nói không chừng có thể tranh chân truyền đạo tử vị trí. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp ba tên dáng người thẳng tắp tuổi trẻ đệ tử chính đứng trang nghiêm trở lệ. Ở giữa người chính là Trần Thắng con trai thứ 9 Trần Tây Hoa, hắn thân mang trang phục màu xanh, khuôn mặt cùng Trần Thắng có ba phần tương tự, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần sắc bén. Vị này 47 tuổi trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, không chỉ có lấy địa phẩm kim linh căn, càng tại luyện thể một đạo bên trên rất có thiên phú, đã đạt luyện thể đệ lục trọng viên mãn. Những năm này một mực nhận Trần Thắng toàn lực vun trồng, là lần so tài này lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Tại bên cạnh hắn còn có Trần Thắng còn lại hai vị dòng dõi cũng thỉnh lình tại Trần Tây Hải, Trần Tây Mai. Hai người đều là địa phẩm một linh căn, vừa mới 30 tuổi ra mặt, quanh thân pháp lực ba động trầm ổn vững chắc, thỉnh lình cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Trần Thắng cười nhạt một tiếng, ngữ khí khiêm tốn, Tây Hải, Tây Mai niên kỷ còn nhỏ, tu vi còn thấp, tham dự thi đấu đã là chuyện may mắn, về phần thành tích ngược lại là thứ yếu. Về phần Tây Hoa, liền nhìn hắn tự thân tạo hóa đi. 50 năm ở giữa, Trần Thắng không gần như chỉ ở đan đạo bên trên tinh tiến, càng tại Việt quốc khai chi tán diệp. Ngoại trừ trước mắt ba vị này thuận lợi bái nhập đạo tông dòng dõi, hắn còn có gần trăm vị trí tự bởi vì tư chất hơi kém chưa thể tiến vào tông môn, lại tại hắn mua tam giai thượng phẩm Vân Lam Sơn trong đạo trưởng khai chi tán diệp, thành lập Trần Thị gia tộc. Bây giờ Vân Lam Sơn Trần Thị đã là Tam Nguyên Tiên Thành rất có danh vọng gia tộc. Đời thứ ba, đời thứ tư hậu duệ bên trong, tuy có không ít không linh căn hoặc hạ phẩm linh căn người, nhưng cũng cam nguyện tiến về thế tục, hoặc là vua hầu, hoặc là phú thương, đem Trần Thị huyết mạch tản đến càng thêm rộng lớn. Bên cạnh Đức Minh chân nhân cười lấy lắc đầu, trong mắt tràn đầy hâm mộ, đạo huynh lời nói này quá khiêm tốn, Tây Hoa bọn hắn mấy huynh đệ, tuổi còn trẻ liền đã pháp thể song tu, thiên phú như vậy, chính là tại trong nội môn đệ tử cũng không nhiều gặp. Nói đến, lên trời quả nhiên là hậu đãi đạo huynh, không chỉ có đan đạo thiên phú cực cao, ngay cả dòng dõi đều xuất sắc như thế. Bình thường tới nói, tu sĩ cấp cao sinh dục độ khó sẽ từng bước lên cao. Hết lần này tới lần khác Trần Thắng có được thể chất đặc biệt, chẳng những có thể sinh, còn nhiều ra người mới, ngắn ngủi mấy chục năm, một người liền tạo ra một cái thanh thế không nhỏ gia tộc, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Đức Minh chân nhân xuất thân truyền thừa 2000 năm Kim Đan gia tộc, chi mạch vô số, có trong tộc thế hệ tuổi trẻ có thể bái nhập đạo tông nội môn ưu tú tử đệ cũng bất quá một người. So với những năm này càng phát ra thịnh vượng Trần Thị, lại rất là không bằng, làm sao không hâm mộ. Trần Thắng nghe vậy, nhìn về phía Đức Minh chân nhân cười nói, ta những mầm mống này tự cũng kế thừa ta mấy phần thể chất, nếu là đạo huynh cố ý, chúng ta hai nhà kết làm quan hệ thông gia như thế nào? Đức Minh chân nhân con mắt lập tức sáng lên, đột nhiên đứng dậy, ống tay áo không gió mà bay, đạo huynh lời ấy thật chứ? Đối với tu tiên gia tộc mà nói, cùng Trần Thắng dạng này đỉnh tiêm đan sư kết thân, không chỉ có thể thu hoạch được ổn định đan dược nơi phát ra, càng có thể mượn nhờ một thân mạch tài nguyên để gia tộc nâng cao một bước. Chớ nói chi là Trần Thắng huyết mạch thể chất, những năm này hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Tự nhiên coi là thật. Trần Thắng gật đầu mỉm cười, trong lòng của hắn tự có tính toán, cùng những này kim đan gia tộc thông gia, không chỉ có thể tráng đại Trần Thị gia tộc thế lực, càng có thể làm cho mình huyết mạch phân tán càng rộng. Như thế, đối hắn luân hồi chuyển thế lúc, giáng sinh tại Việt quốc sát suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Trung quanh mấy vị quan hệ không tệ trưởng lao thấy thế, cũng nao nao mở miệng, vi tượng đạo huynh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta kia tôn nhi cũng là thượng phẩm linh căn. Nhà ta tiểu tử đối luyện đan cực cảm thấy hứng thú, có thể cùng Trần Thị kết thân, vậy liền không thể tốt hơn. Trần Thắng cao giọng cười to, chư vị đạo huynh đừng nội, chúng ta mấy nhà ngày sau nhiều đi lại chính là, về phần hôn sự, cuối cùng muốn nhìn bọn nhỏ ý nguyện, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực tác hợp. Nhưng vào lúc này, không trung Hàn Lâu chân quân chậm rãi mở miệng, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ quảng trường, tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Sau một khắc, Hàn Lâu chân quân màu đen ống tay áo nhìn như tùy ý phất qua trước người biển mây. Trong chốc lát, trong sân rộng huyền hoàng thạch mặt đất đột nhiên nổi lên tinh mịn ngân văn, những đường vân này lấy bạch ngọc bia làm trung tâm, như giống mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Cuối cùng tại hơn 300 tên đệ tử trước mặt ngưng tụ thành 32 đạo không gian thông đạo. Thông đạo cổng vào hiện lên hình bầu dục biên giới chạy xuôi vặn bèo vầng sáng, phản phất đem quanh mình tia sáng đều hút vào trong đó. Xuyên thấu qua tầng tia thật mỏng màng ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong biến ảo chập chờn cảnh tượng, khi thì hiện lên lởm chởm hắc thạch, khi thì lướt qua tinh hồng biển cát, khi thì lại hiện ra băng phong sườn đồi. Những thông đạo này phía sau đều thông hướng cái nào đó tiểu giới. Ngay cả Thanh Hoa Tông như vậy tông môn đều có thể trưởng khống không gian bí cảnh, đối với Tam Nguyên Đạo Tông mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Tam Nguyên Đạo Tông chẳng những nắm giữ rất nhiều bí cảnh, còn cùng còn lại mấy đại nguyên anh tông môn cùng nhau nắm giữ một chỗ động thiên thế giới. Bất quá, trước mắt những này tiểu giới cũng không thuộc về bí cảnh, càng không phải là động thiên thế giới, những này tiểu giới thuộc về nguyên anh tu sĩ tại lĩnh hội hư không lúc sản phẩm phụ. Hàn Lâu chân quân thanh âm xuyên thấu qua không gian truyền đến mỗi cái đệ tử trong hai, những này tiểu giới mặc dù nhỏ hẹp, lại có thể nhất nghiệm ra kết quả thật, ngũ hành không được đầy đủ thì linh lực hỗn loạn, địa hình phức tạp thì cần tùy cơ ứng biến, trăm dặm chi địa vừa vặn cho hai người cùng nhau. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, 32 đạo màu vàng kim nhạt phù văn từ đại sen bay ra, tinh chuẩn rơi vào mỗi cái lối đi cổng vào phía trên, phù văn sáng lên lúc, trong thông đạo cảnh tượng lập tức rõ ràng mấy phần. Có thể nhìn thấy mỗi cái lối đi sau là trải rộng gai nhọn rừng đá, một cái khác đầu phía sau thì là lao nhanh lấy hắc thủy hẻm núi. Tầng mây trên bình đài, Trần Thắng nhìn qua những cái kia không gian thông đạo thông hướng tiểu giới, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Những này tiểu giới đại đa số đều là không gian quá trình biến hóa bờ biển, tại không gian biến thiên quá trình bên trong, đổ sụp, mẫn diệt, rất nhanh biến mất. Bất quá, nguyên anh tu sĩ nắm giữ hư không chi lực, tu hành đồng thời, có thể tại không gian triều tịch bên trong bắt lấy kia thoáng qua liền mất tiết điểm, vững chắc những này bờ biển, liền hình thành khắp nơi tiểu giới. Chỉ là như vậy tiểu giới ngũ hành mất cân bằng, linh lực như loạn lưu va chạm, đừng nói trồng trọt linh hảo, chính là tu sĩ tầm thường ở lâu đều sẽ tổn thương căn cơ, chỉ có đấu pháp lúc mới có thể hiện ra hắn giá trị. Không cần cố kỵ, có thể nói là tốt nhất sân quyết đấu. Trên quảng trường, phụ trách điều hành chấp sự trưởng lão cao giọng quát, tổ thứ nhất, nhập giới. Hai tên thân mang xanh nhạt trang phục đệ tử ứng thanh mà ra, bên hông thân phận ngọc bài đồng thời sáng lên hồng quang. Bọn hắn đi đến gần nhất không gian thông đạo trước, có thể cảm nhận được thông đạo tản ra sức lôi kéo. Hai người liếc nhau, đồng thời tế ra pháp khí bảo vệ quanh thân, thả người nhảy vào màn ánh sáng, thân ảnh xuyên qua thông đạo sát na, lối vào vầng sáng kịch liệt ba động. Cảnh tượng bên trong trong nháy mắt hoán đổi thành một mảnh trải rộng dung nham tung lũng, đỏ thâm nham tương tại khe rãnh bên trong chậm chậm lưu động, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình. Chấp sự trưởng lão thanh âm vang vọng quảng trường, mỗi giới hai người, sinh tử bất luận, kiệt lực mới thôi. Mười giới một tổ, từ kim đan trưởng lão trong lòng bàn tay trụ cột khay ngọc. Tầng mây bình đài bên trái, 10 vị kim đan trưởng lão riêng phần mình trước mặt hiện ra một mặt lớn chừng bàn tay khay ngọc. Ngọc bàn bên trên khắc lấy phức tạp tinh đồ, mỗi cái tinh điểm đều đối ứng một thế giới nhỏ, tinh điểm độ sáng theo giới bên trong linh lực ba động mà sáng tối biến hóa. Trong đó một vị trưởng lão đầu ngón tay trên khay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, đại biểu thứ ba tiểu giới tinh điểm lập tức lóe lên, một đạo rươi thủy mạc trong suốt ở giữa không trung triển khai, rõ ràng chiếu rọi ra ngoài bên trong hai tên đệ tử đấu pháp chẳng cảnh. Nói là sinh tử bất luận, trên thực tế là không thể nào. Mỗi một vị nội môn đệ tử đều là tông môn ưu chúng tuyển ưu nhân tài kiệt xuất, tông môn tương lai trụ cột bước vàng. Không có gì ngoài ma đạo, chính là sát phạt quả đoán kiếm tu tông môn, cũng không có khả năng tại tông môn thi đấu bên trong đổ máu quá đáng. Tiểu giới bên trong trúc cơ đệ tử đấu pháp, những này kim đan trưởng lão chính là đệ nhất trọng bảo hộ, bọn hắn cầm trong tay trung tâm, thật muốn tao ngộ nguy cơ sinh tử, tùy thời có thể lấy đem đệ tử na di ra. Đồng thời, tham dự đấu pháp mỗi cái đệ tử mi tâm đều có một chút màu vàng kim nhạt quang ngân, kia là tam giai thượng phẩm nguyên cương phù ấn ký. Nay phù dẫn bạo lúc có thể hóa thành dày ba thước cương khí vòng bảo hộ, đừng nói trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ thần thông cũng có thể ngạnh kháng một lát. Mới phân phát này phù lúc, Trần Thắng cố ý lưu tâm, lá bùa tuyển dụng chính là lôi văn lá bùa, tính bền dẻo so sánh bình thường lá bùa mạnh hơn ba thành, càng có thể tiếp nhận tiểu giới bên trong hỗn loạn linh lực xung kích, đây cũng là đạo thứ hai bảo hộ. Cùng lúc đó, chỗ cao nhất biển mây bên trong, Hàn Lâu chân quân hai mắt hơi khép, quanh thân vẩn quanh vòng xoáy linh khí đột nhiên gia tốc. Hắn thần hồn đã như vô hình thủy triều, đồng thời tràn vào 32 cái tiểu giới. Có thể thấy rõ mộ giới đệ tử ở trong tối trong rừng bày ra mê trận, có thể thấy rõ mộ giới tu sĩ vụng trộm thúc dục thuật pháp, thậm chí có thể bắt được mộ giới không gian bích chướng truyền đến nhỏ bé rung động. Đây cũng là nguyên anh chân quân thần hồn uy năng, như là treo tại tất cả tiểu giới phía trên tiên nhãn, bất kỳ cái gì hung hiểm đều không chỗ che thân, đây cũng là cuối cùng một đạo bảo hộ. Đức Minh chân nhân nhìn qua phía dưới nhảy vào thông đạo đệ tử, từ đáy lòng tán thưởng, ba đạo phòng hộ đã bảo đảm hung hiểm, lại lưu lại sinh cơ. Nguyên cương phủ cản cường công, kim đan trưởng lão trưởng tiến thối, chân quân thần hồn hộ toàn cục, như vậy an bài, quả nhiên là giọt nước không lọt. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Trần Tây Hoa tiến vào thứ bảy trên lối đi. Cái kia đạo thông đạo phía sau là phiến phong hóa sa mạc, gió đen vòng quanh đá vụn gào thét mà qua, ngay cả không gian đều bị gầy ra nhàn nhạt gợn sóng. Chương 167, Tung kiếm chi đạo chương 167, Tung kiếm chi đạo thứ 7 tiểu giới cuồng phong sa mạc, gió đen như ngàn vạn cương châm gào thét, cuốn lên đá vụn giữa không trung ba chạm, phát ra đôm đốp giòn vang. Trong dặm sa mạc cắt sỏi hiện ra ám trầm quang trạch, bị cương phong lâu dài rèn luyện được góc cạnh rõ ràng, đạp lên có thể rõ ràng cảm nhận được bén nhọn đâm nói. Phương này tiểu giới thổ hành chi lực hỗn loạn, ngay cả cắt đá đều mang phá pháp hiệu quả. Trần Tây Hoa cùng Huyền Bằng gần như đồng thời rơi vào tiểu giới, thân ảnh phân đà trăm dặm sa mạc hai đầu. Rơi xuống đất sát na, Trần Tây Hoa mũi chân tại cắt sỏi bên trên một điểm, trang phục màu đen và áo trong nháy mắt cùng mặt đất dán vào, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt. Đây là Trần Thắng thân truyền tiếp địa kiếm độn có thể trừ khử độn quang vết tích, lại có thể mượn địa thế gia tốc. Hắn như một đạo sát mặt đất kim ảnh, hướng phía sa mạc trung tâm cực nhanh, cắt sỏi bị kiếm độn kích thích hai đạo tinh mịn gợn sóng, lại tại cương phong cuốn lên hạ trong nháy mắt bình phục. Tại Trần Thắng nhiều năm bồi dưỡng phía dưới, Trần Tây Hoa kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, ra trận trong nháy mắt liền kề sát đất hướng phía trung tâm lực ấp, từ đó chiếm chức quyền chủ động. Ngoài trong dặm, Huyền Bằng đồng dạng động, hắn tựa hồ cũng có tương tự ý nghĩ, vị này phù điện đệ tử lúc rơi xuống đất liền tế ra một trường phong linh phù phụ lục hóa thành màu nâu xanh phong đoàn đem hắn bao khỏa, phối hợp phong độn, thuận gió mà đi tốc độ lại chỉ so Trần Tây Hoa kiếm độn chậm nửa phần. Hắn thần thức như giống mạng nhện trải rộng ra, tuy bị cương phong quấy đến có chút mơ hồ, lại một mực tập trung vào khu vực trung tâm kia là phiến phương viên 10 dặm chỗ trung khu vực, có thể hơi tránh cuồng phong, là tự nhiên chiến trường. Đông, không hơn trăm hơi thở, Huyền Bằng liền một cước bước vào trung tâm vòng. Vừa muốn đưa tay tế ra dò xét phủ, trong lòng đột nhiên phun lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không kịp nghĩ kỹ, tay trái bấm quyết bắn ra một đạo màn nước, tay phải tới eo lưng ở giữa nhấn một cái, ba tấm xích huyết phù đồng thời cháy bùng, hóa thành màu đỏ nhạt lồng ánh sáng đem quanh thân che phủ kín không kẽ hở. Xoẹt. Một viên nhỏ nhắn phi kiếm xuyên thấu cuồng phong, tinh chuẩn bắn tại màn nước bên trên. Kia màn nước nhìn như nặng nề, lại như miếng băng mỏng gặp lửa trong nháy mắt tan rã, phi kiếm dư thế không giảm, trung điệp chạm tại xích huyết lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rạn, phát ra sàn sạt phá xoa âm thanh, cuối cùng tiêu tán ra, rõ ràng là một đạo ngưng luyện đến cực điểm kiếm khí. Huyền Băng nhìn chằm chằm lồng ánh sáng bên trên cái kia đạo rõ ràng ảm đạm xuống vết tích, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, một kiếm này lực đạo cơ hồ muốn phá vỡ xích huyết phủ phòng ngự. Thật là sắc bén kiếm khí, Huyền Băng cắn răng, hắn biết gặp được cọng rơm cứng, không còn dám có chút chủ quan. Nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra 5 tấm kim cương phủ, phù lục kim quang lóng lánh, giá tại xích huyết lồng ánh sáng bên ngoài, lại cùng hồng quang sen lẫn thành kim hồng giao nhau hai tầng vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết muốn thi triển phá vọng đồng thuật, đây là phù điện bí thuật, có thể xem thấu ẩn nạp thuật, thấy được tên kia kiếm tu vị trí. Nhưng vào lúc này, bên trái truyền đến dày đặc tiếng xé gió, kia nút trong bóng tối kiếm tu hiển nhiên biến ảo vị trí. Huyền Băng thần thức quét tới, chỉ gặp mấy chục mai dài gần tấc tiểu phi kiếm như mưa to phong tới, tần suất cực nhanh, lưỡi kiếm tại trong cuồng phong lóe ra hàn mang, giữa lẫn nhau cách đều, lại giữa không trung dệt thành một đầu dài mấy trăm trượng kiếm tiên. Kiếm tiên giãy giụa rút tới, cương phong bị kiếm thế bổ ra, hình thành một đạo ngắn ngủi khu vực chân không. Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, bất quá là phô trương thanh thế. Hắn đã từ kiếm thứ nhất lực đạo suy đoán ra đối phương tu vi, tuy mạnh lại chưa tới nghiền ép tình trạng. Kiếm này roi nhìn như hung hãn, kỳ thực mỗi trôi tiểu phi kiếm linh lực đều phân tán, chỉ cần vòng bảo hộ chống đỡ đợt thứ nhất, hắn liền có thể tế ra pháp khí bắt đầu phản kích. Hai tay của hắn tăng tốc bấm niệm pháp quyết, đồng thuật thi triển sát na, đột nhiên thoáng nhìn kiếm tiên cuối cùng, có một chút tử thanh sắc quang mang cùng cái khác phi kiếm cùng nhanh cùng nhiều lần, lại mang theo một loại hoàn toàn khác biệt cô đọng cảm giác. Không được. Huyền Băng toàn thân lông tơ đứng đấy, vừa muốn thôi động sau cùng phòng ngự phủ, điểm này tử thanh sắc quang mang tốc độ lại lần nữa cất cao mấy bậc, đã như cực nhanh phá vỡ kiếm tiên, hóa thành ba thước thanh phong. Đây mới là Trần Tây Hoa chân chính sát chiêu. Lấy hơn 10 thanh kiếm khí ngưng tụ hư kiếm yểm hộ, cùng nhanh cùng nhiều lần, đem bản mệnh phi kiếm giấu tại trong đó, mượn kiếm roi chi thế ra tốc, thẳng đến một khắc cuối cùng mới bộc phát chân chính phong mang. Keng. Tử thanh phi kiếm xuyên thấu kim hồng vòng bảo hộ trong nháy mắt, Huyền Băng mi tâm nguyên cương phủ đột nhiên bộc phát ra kim quang lóe ánh. Kia là tam giai trung phẩm nguyên cương phủ tự động hộ chủ, hóa thành nửa thước dày kim quang bích trướng, phi kiếm cùng kim quang va chạm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, cuối cùng vẫn là chưa thể phá vỡ kim quang. Huyền Băng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, mắt tối sầm lại, cả người đã bị một đạo nhu hòa không gian chi lực bao khỏa, trong nháy mắt thối lui ra khỏi tiểu giới. Cùng phong sa mạc bên trong, không gian nổi lên một vòng gợn sóng. Trần Tây Hoa thân ảnh từ một đạo trong gió lốc hiện hiện, tay phải hắn hư nắm, triệu hồi bản mệnh phi kiếm, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Vừa rồi cái kia hư thực kiếm tiên là hắn tự sáng tạo sát chiêu, kinh nghiệm chiến đấu không đủ tu sĩ rất khó tránh thoát cuối cùng này một kích chí mạng. Hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất mặt, bắt đầu khôi phục pháp lực chờ đợi lấy vị kế tiếp đối thủ. Ngoại giới tầng mây trên bình đài, Thập Phương chân nhân đột nhiên vỗ bàn đá, chấn động đến linh trà tràn ra chén xuôi theo, "Hảo tiểu tử, kiếm này giấu so lão phu năm đó còn âm, kiếm kia roi tần suất, sợ là bắt trước ta phát kiếm tiết tấu à?" Hắn nhìn xem màn nước bên trong Trần Tây Hoa thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Những năm này hắn thường xuyên chỉ điểm Trần Tây Hoa, đem kinh nghiệm của mình dốc túi tương thụ, giờ phút này thấy đối phương đem chỉ điểm của mình dung nhập kiếm thuật, càng là đắc ý phi phàm. Trần Thắng nâng chung trà lên, che giấu khóe miệng ý cười, bất quá là thắng ở xuất kỳ bất ý, Huyền Băng tiểu hữu như lại cẩn thận chút, chưa chắc sẽ bên trong chiêu này. Lời tuy kiếm tốn, hắn ấy mắt lại hiện lên một tia khen ngợi cái này hư thực kết hợp mạch suy nghĩ, đúng là hắn ngày thường dạy bảo kiếm tâm tàng phong lý lẽ. Đức Minh chân nhân ở bên vỗ tay cười nói, vi tượng đạo huynh cái này quá kiếm tốn, kia Huyền Băng thế nhưng là phụ điện hóa hư trưởng lao thân truyền đệ tử, một tay xích huyết kim cương cháo có thể ngạnh kháng trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại bị Tây Hoa tiểu hữu một kiếm phá phòng, phần này kiếm thế chính là vạn kiếm tông kiếm tu cũng chưa chắc bị được. Hắn nhìn qua màn nước bên trong chậm rãi tiêu tán tiểu giới hình ảnh, các đấu pháp vẫn còn tiếp tục, nơi đây chiến đấu kết thúc nhanh nhất. Trong mây, Hàn Lâu chân quân ánh mắt tại Trần Tây Hoa danh tự bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thi đấu theo trình tự như nước chảy thúc đẩy, thứ 7 tiểu giới phong ba chưa lắng lại, Trần Tây Hoa thân ảnh đã liên tiếp xuất hiện tại khác biệt không gian thông đạo bên trong. Kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, hư thực kiếm tiên tiết tấu càng thêm tinh diệu, vị trí thứ 8 đối thủ vừa tế ra bản mệnh cờ phướn, liền bị giấu ở trong bóng kiếm tử thanh phi kiếm đánh bay pháp khí, chỉ có thể chắp tay nhận thua. Làm trận thứ 9 quyết đấu danh sách xuất hiện tại bạch ngọc trên tấm bia lúc, tầng mây trên bình đài bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Thập Phương chân nhân bưng chén trà tay có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía màn nước bên trong cái kia thân mang thanh sam tuổi trẻ đệ tử, Huyền Kiếm. Tiểu tử này thế nhưng là Hóa Thương Phong chủ tâm đầu đụng. Trước đây ít năm được đưa đi Vạn Kiếm Tông giao lưu, nghe nói được bên kia trưởng lão chân truyền, một tay tung kiếm chi đạo đã rất có hỏa hầu. Trần Thắng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp Huyền Kiếm đứng ở trước truyền tống trận, thân hình thẳng tắp như cô tùng, bên hông trường kiếm kiếm tuệ không gió mà bay, tản ra chút cơ hậu kỳ pháp lực ba động. Người này khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo 10 phần trầm ổn, chính là đạo tông kiếm mạch cái này trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Hóa Thương Phong chủ ngồi ngay ngắn kiếm mạch trưởng lão tiệc đầu tiên, hắn thân mang màu vàng sẫm kiếm bào, tay trái trên ngón vô danh mang theo một viên khắc đầy kiếm văn chiếc nhẫn, chính là kiếm mạch lãnh tụ biểu tượng. Làm kim đan viên mãn tu sĩ, tứ giai hạ phẩm luyện khí đại tông sư, địa vị của hắn không thể nghi ngờ. Cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt, Hóa Thương Phong chủ nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, hiển nhiên đối với mình đệ tử tràn ngập lòng tin. Hắn cũng nhìn lướt qua Trần Tây Hoa, nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử này kiếm uy hiếp không lớn, ngược lại là luyện thể phương diện, không thể khinh thường. Mặc dù trước mắt Trần Tây Hoa một mực lấy kiếm tu thủ đoạn đối địch, nhưng là luyện thể lục trọng viên mãn thể tu thân phận, ở đây trưởng lão đều không có quên. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, Huyền Kiếm tung kiếm chi đạo rất được chân truyền, cho dù không thể bại địch, đánh cái ngang tay vấn đề không lớn. Không gian thông đạo màng ánh sáng nổi lên gợn sóng, Trần Tây Hoa cùng Huyền Kiếm đồng thời bước vào trong đó. Lần này, bọn hắn giáng lâm tiểu giới là phiến vô ngần thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, không có đến ngôi đóng, gió nhẹ lướt qua liền nhấc lên màu xanh lá gợn sóng. 1200 trượng. Trần Tây Hoa vừa đứng bước gót chân, liền cảm nhận được một cỗ kiếm khí bén nhọn đập vào mặt. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, thần thức trong nháy mắt trải rộng ra. Chỉ gặp ngàn trượng bên ngoài Huyền Kiếm đã rút kiếm ra khỏi vỏ, màu nâu xanh kiếm quang bạch phá bầu trời, lại mang theo quần quần lôi âm, như một đạo tia chớp màu xanh bắn thẳng đến mà tới. Rõ ràng là kiếm khí lôi âm. Trần Tây Hoa không dám thất lễ, mũi chân trên đồng cỏ một điểm, thân hình như mũi tên hướng về phía trước cực nhanh, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh nước biển từ đầu ngón tay bắn ra, tạo thành một đạo kiếm tường ý đồ ngăn cản. Nhưng Huyền Kiếm phi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, lôi âm chưa rơi, kiếm quang đã xuyên thấu kiếm tường, sát Trần Tây Hoa đầu vai bay qua. Đem sau lưng một mảnh thảo nguyên bổ ra rộng khoảng một trượng khe rãnh. Thật nhanh. Trần Tây Hoa trong lòng run lên. Hắn phát kiếm khoảng cách xa nhất bất quá ngàn trượng, mà đối phương tại 1200 trượng bên ngoài liền có thể khởi xướng hữu hiệu công kích, ý vị này chính mình từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động. Hắn vội vàng thi triển tiếp địa kiếm đột, muốn kéo gần khoảng cách song phương, đã thấy Huyền Kiếm thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang lui lại. Hắn độn thuật còn tại Trần Tây Hoa phía trên, thỉnh thoảng phát kiếm ngăn cản, đem cả hai khoảng cách duy trì tại ngàn trượng phạm vi, đem tung kiếm chi đạo biểu diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Đức Minh chân nhân thấy liễu cả lưỡi, chơi diều, Huyền Kiếm đây là đem bạn kiếm tông tung kiếm chi thuật học đấu, ỷ vào kiếm nhanh nhanh, độn thuật mạnh, căn bản không cho Tây Hoa cơ hội gần người. Màn nước bên trong, Huyền Kiếm thân ảnh tại trên thảo nguyên lơ lửng không cố định, màu nâu xanh kiếm quang như mưa rơi rơi xuống. Hắn mỗi ra một kiếm liền lui lại mấy trượng, bộ pháp nhẹ nhàng lại mang theo một loại nào đó huyền diệu vật luật, chính là bạn kiếm tông chỉ xích thiên ngai thuật. Trần Tây Hoa mấy lần ý đồ tới gần, đều bị kiếm khí của đối phương bức lui, chỉ có thể bị động phòng ngự, trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi chó săn. Chương 168, thế hòa kết thúc công việc. Chương 168, thế hòa kết thúc công việc. Tầng mây trên bình đài, Trần Thắng nhìn qua màn nước bên trong Huyền Kiếm cái kia đạo lơ lửng không cố định bóng xanh, lông mày chậm rãi nhíu lên. Huyền Kiếm mỗi một lần xuất kiếm đều mang lôi âm phá không, kiếm nhanh nhanh đến mức cơ hồ hợp thành một đạo màu nâu xanh quang mang, ngàn trượng bên ngoài kiếm khí có thể tinh chuẩn khóa chặt Trần Tây Hoa động tĩnh như vậy du đấu chi thuật, cực kỳ giống năm đó hắn thấy qua Thành Tiêu chân nhân. Mặc dù Huyền Kiếm tu vi kém xa, nhưng này phần cầm kiếm du tẩu, lấy nhanh thủ thắng lý niệm lại không có sai biệt. Tung kiếm chi đạo nói trắng ra chính là lấy khoảng cách đổi sinh cơ, lấy tốc độ ép thế địch đạo lý dễ hiểu, thật là muốn làm đến kiếm nhanh, kiếm nhiều lần, phát kiếm khoảng cách ba hợp nhất, lại cần hao phí vô số tâm huyết rèn luyện kiếm nguyên, càng cần đỉnh tiêm công pháp trèo trống. Trần Thắng nhớ tới Thập Phương chân nhân trước đây, Huyền Kiếm từng tại Vạn Kiếm Tông giao lưu bồi dưỡng, không khỏi mở miệng hỏi thăm, giao lưu bồi dưỡng còn bao gồm chuyển pháp sao? Trần Thắng ánh mắt từ màn nước rời, rơi vào Thập Phương chân nhân trên mặt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Vạn Kiếm Tông đối hạch tâm truyền thừa thấy cực gấp, năm đó Cửu Huyền chân nhân đề cập Vạn Kiếm trùng mạch kim trước lúc, trong giọng nói tràn đầy tông môn ngạo khí. Thập Phương chân nhân đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, chép miệng một cái nói, tự nhiên muốn chuyển pháp, nếu không có kiếm hình chân giải luyện kiếm hình, Vạn Kiếm trùng mạch kim trương nuôi kiếm nguyên trùng mạch, tu kiếm chi đạo chính là bèo trôi không dễ. Đầu ngón tay hắn hư không vẽ ra hai đạo giao thoa vết kiếm, ngươi nhìn Huyền Kiếm kia bộ pháp, bàn chân lúc rơi xuống đất mũi chân trước điểm, chính là kiếm hình chân giải bên trong đạp kiếm thức. Trần Thắng càng kinh ngạc, cái này hai môn thế nhưng là Vạn Kiếm tông hạch tâm truyền thừa, lại có thể sẵn sàng truyền ra ngoài. Thập Phương chân nhân lại cười ha hả cùng hắn giải thích, nào có cho không đạo lý. Nghe nói Hóa Thương Phong chủ vì việc này, đem chân tàng một khối tinh vị lạnh kim đều đưa ra ngoài. Cho đây chính là có thể luyện tứ giai thượng phẩm phi kiếm chủ tài, Vạn Kiếm tông kiếm long chân quân đều thấy thèm rất nhiều năm. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lại nói, chúng ta Nguyên Anh tông môn cấm chế thủ đoạn ngươi cũng biết, Huyền Kiếm học được cũng truyền không đi ra, chỉ có thể chính mình dùng. Mà lại cái này hai môn công pháp tuy tốt, lại cần phối hợp Vạn Kiếm tông dưỡng kiếm chỉ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, Huyền Kiếm học được cũng chỉ có thể đến hắn hình, khó được hắn thần. Trần Thắng truy vấn, Vạn Kiếm Tông liền không sợ. Thập Phương Chân Nhân cười ha ha, sợ cái gì? Cái này hai pháp tại Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử người người đều học, thi triển đi ra, lại khác nhau rất lớn, có thể thành danh lại có mấy người. Huyền kiếm chỉ là một người học pháp, còn có thể thắng qua kiếm tông những cái kia kiếm điên hay sao? Kiếm mạch là coi huyền kiếm là thành tương lai kháng đỉnh người bồi dưỡng, còn có thể học Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng hình thức. Vạn kiếm chi đạo, có thể nói nuôi cổ, vạn kiếm bẻ gãy, mới ra tuyệt thế thần binh. Huống chi kiếm hình chân giải cùng vạn kiếm trùng mạch kim chương cố nhiên là hạch tâm truyền thừa, nhưng là cũng chỉ là trúc cơ kim đan giai đoạn hạch tâm truyền thừa, nguyên anh cấp độ cao thâm kiếm đạo, Vạn Kiếm Tông cũng sẽ không tùy tiện lưu truyền tới. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, màn nước bên trong chiến cuộc phát sinh biến hóa. Trần Tây Hoa cũng không có đần độn tiếp tục bị người chơi diều, đã đánh mất tiến công quyền chủ động, hắn liền đem trọng tâm đặt ở phòng thủ, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt bạch hổ hình thái tấm chắn toàn thân trắng như tuyết, phía trên điêu khắc sinh động như thật hổ văn, chính là chuẩn tam giai linh khí bạch hổ kim quang cháo. Trần Tây Hoa đem linh lực rót vào tấm chắn, trong chốc lát, một đạo cao khoảng một trượng lồng ánh sáng màu vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lồng ánh sáng bên trên bạch hổ hư ảnh ngựa đầu gào thét, lại chung quanh nhấc lên một vòng màu vàng kim vận sóng. Hắn dứt khoát xếp bằng ở trên đồng cỏ, hai tay kết ấn, bày ra một bộ mặt cho ngươi công kích tư thế. Kiếm của đối phương nhiều lần, kiếm nhanh cũng rất cao, tới đối ứng chính là pháp lực tiêu hao cũng rất lớn, Trần Tây Hoa liền một chữ kéo kéo tới đối phương chủ động rút ngắn khoảng cách. Huyền kiếm nhíu mày, tiếp tục phát ra kiếm khí, đây là muốn đánh phòng ngự chiến. Huyền kiếm kiếm khí theo nhau mà tới, màu nâu xanh kiếm quang như mưa rơi đện ở kim quang quát lên, phát ra đinh đinh đàng đàng giòn vang. Lông ánh sáng kịch liệt rung động, bạch hổ hư ảnh lông bẩm đều bị kiếm khí bổ đến đứng đấy, nhưng thủy chung một mực bảo vệ Trần Tây Hoa. Huyền kiếm cảm giác được của mình kiếm lực tại ngàn trượng khoảng cách tiêu hao hạ suy giảm nghiêm trọng, mũi kiếm đụng vào lồng ánh sáng lúc, lại như sa vào vũng bùn vương hữu. Hắn nhìn xem cái tia đạo không nhúc nhích tí nào kim quang che đậy, cau mày, liên tiếp biến hóa kiếm chiêu, khi thì trọng kiếm mãnh bổ, khi thì nhẹ kiếm thăm dò, tiếng va đập bên tai không dứt, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Thập Phương Chân Nhân cười ha ha một tiếng, tiểu tử này tung kiếm chi đạo hiển nhiên còn không có học được nhà, vạn kiếm tu sĩ, một kích không trúng tung kiếm ngàn giảm, nơi nào sẽ đần độn công kích sát rùa đen. Trần Thắng chỉ là lắc đầu, hắn tin tưởng huyền kiếm có thể bị kiếm mạch trọng điểm bồi dưỡng, hiển nhiên không phải người ngu, hắn rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Quả nhiên, liên tiếp thăm dò mấy chục cái hiệp về sau, huyền kiếm đột nhiên thu kiếm lui lại, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại 2000 trượng bên ngoài. Hắn lại cũng ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên khôi phục linh lực đan dược căn bảo, hiển nhiên là dự định cùng Trần Tây Hoa dông dài. Tung kiếm chi đạo, trọng yếu nhất chính là khoảng cách, mặc dù cự ly xa xuất kiếm, kiếm lực không đủ không phá được đối phương phòng ngự, hắn cũng sẽ không đem khoảng cách rút ngắn. Đến lúc đó, kiếm lực tất nhiên càng nặng, uy lực càng lớn, lại có khả năng bị đối thủ chốt sâm. Không phải liền là kéo sao? Ai không biết? Hắn không xuất kiếm, đối phương duy trì phòng ngự linh khí, hiện tại tiêu hao ai hơn được ai? Về phần nói đối phương phục dụng đan dược một mực có thể duy trì, cùng lắm thì ngang tài ngang sức, dù sao hắn không có khả năng đến gần. Mặc dù đối phương một mực tế ra phòng ngự pháp khí, mê hoặc tầm mắt, nhưng là huyền kiếm lại không đốc, đã sớm thu thập được đối phương tin tức, hắn thời khắc ghi nhớ đối phương là một tên luyện thể lục trọng viên mãn thể tu, tuyệt đối sẽ không đần độn rơi vào đối phương cả bẫy. Trần Tây Hoa thấy thế, bất đắc dĩ triệt hạ kim quang che đậy, hắn biết huyền kiếm đánh chủ ý, đối phương thả rằng hao tổn đến thế hòa, cũng không chịu rút ngắn khoảng cách cho hắn cơ hội gần người. Quả nhiên, hắn vừa triệt hồi phòng ngự, huyền kiếm liền lần nữa phát động công kích, màu nâu xanh kiếm quang như bóng với hình, nhưng thủy chung bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, một cái công một cái phòng, một cái lui một cái truy, tại vô ngẩn trên thảo nguyên diễn ra đánh giằng co. Trần Tây Hoa mấy lần muốn mượn bãi cỏ hình nghiệm hộ đột tiến, đều bị huyền kiếm kiếm khí bức lui, huyền kiếm cũng thử qua đánh nghi binh dụ địch, lại bị Trần Tây Hoa không mắc mưu phòng ngự tư thái chặn lại trở về. Theo thi đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần, Trần Tây Hoa trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trên bà táo trong nháy mắt hóa thành màu máu phù văn, đây là luyện thể lục trọng huyết cương bí thuật có thể lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá, đổi lấy gấp 3 nhanh một phát. Đúng. Trần Tây Hoa hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, dưới chân cỏ xanh bị cương khí tung bay, tại mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh, lao thẳng tới huyền kiếm mà đi. Huyền kiếm thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Trong chốc lát, hắn cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu nâu xanh lưu quang, tốc độ lại so Trần Tây Hoa huyết cương bí thuật còn nhanh nửa phần. Hai đạo quang ảnh tại trên thảo nguyên một đuổi một chạy, màu đỏ thiểm điện mấy lần suýt nữa cắn lên xám xanh lưu quang, nhưng dù sao tại một khắc cuối cùng bị đối phương hiểm lại càng hiểm tránh đi. Thời gian đến, theo Hàn Lâu chân quân thanh âm vang lên, không gian chi lực đem hai người đồng thời chuyển tống ra tiểu giới. Trần Tây Hoa che ngực kịch liệt thở dốc, khóe môi nết lên tơ máu, hắn từ đầu tới đuôi không có chiếm cứ nửa điểm quyền chủ động, trong lòng bất đắc dĩ, tung kiếm chi đạo quả thật buồn nôn. Huyền kiếm cũng thu nhân kiếm hợp nhất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn lướt qua đối phương cũng lắc đầu, đáng tiếc ta vẫn chưa lĩnh ngộ kia một thức kiếm thuật, nếu không tất nhiên phá hắn phòng ngự. Giao lưu mấy năm, hắn đem tung kiếm chi đạo tung chữ học được rất tốt, nhưng là kiếm chữ liền kém một chút, kiếm tu lực công kích đồng dạng là hải tâm, một kiếm phá ba pháp mới là tối cao truy cầu. Hắn mặc dù thắng trang diện, lại chưa thể chân chính đánh bại đối thủ, trong lòng đồng dạng tiếc nuối. Kiếm mạch trên đài cao, Hóa Thương Phong chủ lại có chút hài lòng, hắn nuốt dâu cười nói, có thể chiếm cứ chủ động, đã là khó được, lần này Vạn Kiếm Tông không có phí công đi. Tầng mây trên bình đài, Trần Thắng nhìn qua màn nước bên trong dần dần tiêu tán thảo nguyên hình ảnh, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 169, Thanh Tiêu Cầu Đan chương 169, Thanh Tiêu cầu đàn thi đấu kết thúc tiếng chuông tại Nguyên Tử Thần Sơn quanh quẩn lúc, bạch ngọc trên tấm bia chiến tích đã hết thể đều kết thúc. Trần Tây Hoa danh tự bên cạnh, 19 thắng một bình màu vàng kim chữ viết phá lệ bắt mắt, tại một đám đệ tử bên trong xa xa dẫn trước. Những cái kia ý đồ bắt trước Huyền Kiếm chơi diều chiến thuật đối thủ, hoặc là tốc độ bay không đủ bị hắn cận thân đánh tan, hoặc là thuật pháp tần suất hỗn loạn bị cuốn lấy, cuối cùng không thể phục khắc trận kia thế hòa kỳ tích. Tung kiếm chi đạo nhìn như đơn giản, kỳ thực yêu cầu cực cao, bình thường kiếm tu ngay cả kiếm nhanh cùng phát kiếm khoảng cách cân bằng đều làm không được, chớ nói chi là du đấu chu toàn. Về phần còn lại pháp tu, tốc độ kém xa kiếm độn, càng là bất lực. Huyền Kiếm chiến tích dừng lại tại 16 tháng 4 bình 4 lần thế hòa đều bởi vì gặp được bắt chước Trần Tây Hoa phòng ngự lưu tu sĩ. Những đệ tử kia bưng lấy nhị giai cực phẩm phòng ngự linh khí ăn thua đủ mặc hắn kiếm khí lôi âm lại gấp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời gian trôi qua. Huyền Kiếm ngược lại là tâm tính bình thản, hắn bây giờ kiếm đạo chưa thành, khi hắn kiếm đạo có thành tựu, liền có thể hoàn toàn thay đổi cục diện này. Trần Tây Vân cùng Trần Tây Mai dù chưa có thể đưa thân hàng đầu, nhưng cũng riêng phần mình lấy được 9 thắng chiến tích, đối với hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ mà nói, đã là khó được giai tích. Chỗ cao nhất biển mây bên trong, Hàn Lâu chân quân chậm rãi đứng dậy, từ kim đài sen nổi lên vầng sáng nhàn nhạt. Hắn đảo qua trên quảng trường các đệ tử, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không tuyên bố bất luận cái gì chân truyền đạo tử sắp phong. Lần này đệ tử tuy có điểm sáng, lại không người có thể đạt tới trong lòng của hắn đạo tâm tươi sáng, thuật pháp thông thần tiêu chuẩn. 3 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Cựu Vân đỉnh biển mây càng thêm bằng bạc, Trần Thắng xếp bằng ở vân khí lượn lờ trên đá lớn, quanh thân còn cuốn ngàn vạn tia kiếm. Những này tia kiếm mảnh như lông châu, lại hiện ra tự thanh sắc phong mang, tại trước người hắn sen lẫn thành một trường to lớn kiếm võng. Theo đầu ngón tay hắn kinh động, kiếm vong đột nhiên co vào, hóa thành thất tinh liên hoàn trận bắt quái tỏa hồn trận cựu cung đồ ma trận. Mấy chục loại cơ sở kiếm trận tại trước người hắn lưu chuyển không ngừng, mỗi một lần biến hóa đều dẫn động quanh mình biển mây bốc lên, vang lên tiếng sấm nổ hành minh. Những năm này, hắn đem huyền diễn kiếm trận chân dài cùng kinh nghiệm thực chiến lập đi lặp lại dung hợp, đối kiếm trận lý giải sớm đã siêu việt một người thành trận pháp chủ. Giờ phút này hắn diễn luyện tinh hà dẫn nhập trận tàn trận, chính là lấy kiếm tơ mô phỏng tinh quỹ, mượn thiên địa từ trường chi lực hình thành trấn áp lĩnh vực, chuyên môn khắc chế tung kiếm một mạch. Bên hông đưa tin ngọc điệp đột nhiên sáng lên, một đạo ẩn chứa tam nguyên thương hội ấn ký linh lực ba động truyền vào thức hải. Trần Thắng tán đi quanh thân tiếp kiếm, đầu ngón tay một điểm, ngọc điệp nổi lên hiện ra một nhóm chữ vạn kiếm tông thanh tiêu chân nhân đã tới tam nguyên tiên thành, nhìn nhanh gặp. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cao giọng cười to, đang lo không ai theo giúp ta thử kiếm. Tam nguyên tiên thành Vân Lam Sơn đạo trưởng, giờ phút này đã là Trần thị gia tộc căn cơ sở tại. Trước sơn môn bạch ngọc bài phường bên trên, Trần thị hai chữ từ Trần Thắng tự tay viết, đầu bút lông ở giữa ẩn chứa nhàn nhạt kiếm khí, tu sĩ tầm thường tới gần đều sẽ cảm thấy tâm thần rung động. Thanh tiêu chân nhân kiếm cầu vồng rơi vào đền thờ trước, nhìn xem đường núi hai bên xếp hàng đón lấy Trần thị tử đệ, trong lòng cảm thán năm đó cái kia tán tu giả đàn tu sĩ, bây giờ không ngờ lập nên như thế gia nghiệp. Thanh tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Thắng thanh âm từ bên trong sơn môn truyền đến, hắn thân mang áo bào tím, chậm rãi đi ra, bên hông đan sư ngọc giản cùng kiếm tu lệnh bài cũng treo, khí độ trầm ổn như núi. Thanh tiêu chân nhân chắp tay cười nói, năm đó ở Vạn Kiếm Tiên thành khổ đợi đạo hữu không đến, về sau mới biết được bạn sớm đã bái nhập Tam Nguyên đạo tông, hoàn thành tam giai thượng phẩm đan sư, quả nhiên là thật đáng mừng. Quanh người hắn kiếm khí mặc dù thu liễm, lại vẫn mang theo Vạn Kiếm Tông đặc hữu lăng lệ, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng lúc, ẩn ẩn có thể phát giác được đối phương thể nội kia cố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kiếm nguyên ba động. Trần Thắng lộ ra ấy nay chi sắc, năm đó sự tình, còn xin đạo hữu thứ tội, lúc đó tu vi thấp, không dám bại lộ đan thuật, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thanh tiêu chân nhân khoát tay áo, hắn tại kiếm tu bên trong xem như tương đối thông nhân tính, tu sĩ làm việc, vốn là nên cẩn thận chặt chẽ. Hắn cũng lý giải Trần Thắng năm đó làm giả đàn tán tu, lại thực lực thường thường, mặc dù có tam giai luyện đàn kỹ nghệ, cũng không dám tùy ý bại lộ, miễn cho bởi vì xuất thân giàu có, bị người để mắt tới. Trần Thắng có thể tại loại này tình cảnh hạ dấu ở tam giai đan thuật, ngược lại là tâm trí cứng cỏi biểu hiện. Hai người xuyên qua khắp đầy đàn văn cùng kiếm văn hành lang, ngồi xuống tại đỉnh núi nhìn tiên đỉnh, ngoài đỉnh là vạn mẫu linh điền, Trần thị tử đệ ngay tại đồng ruộng lao động, một phái vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Hàn Huyên qua đi, Thanh Tiêu chân nhân lấy ra một viên túi chữ vật, đẩy lên Trần Thắng trước mặt, lần này đến đây, là muốn cầu một lò phá cảnh đan, ta kẹt tại Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong đã có vài năm, cần đạo hữu diệu thủ tương trợ. Trần Thắng nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, thần thức đảo qua túi chữ vật, không có gì ngoài luyện đan cần thiết hạch tâm dược liệu, còn có dòng giá 2 vạn trung phẩm linh thạch một đây chính là hắn bây giờ đối ngoại báo giá. Hắn cũng không chối từ, đem túi chữ vật nhận lấy, đạo hữu yên tâm, ngày mai lúc này, nhất định có thể lấy đan. Thanh Tiêu chân nhân chắp tay cảm kích, lấy Trần Thắng bây giờ địa vị, cầu đan người cần xếp hàng thời gian mấy năm, hắn có thể chen ngang đã là thiên đại mãn núi. Chuyện phiếm ở giữa, Trần Thắng vô tình hay cố ý đề cập mấy năm trước tông môn thi đấu, giảng đến Trần Tây Hoa cùng Huyền Kiếm đấu kiếm lúc, Thanh Tiêu chân nhân ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn nhìn qua Trần Thắng cười nói, đạo hữu đã đề cập đấu kiếm, chắc hẳn cũng ngứa tay a. Ta cũng không tin, chân chính kiếm tu sẽ đối với luận bàn không có chút nào hào hứng. Năm đó Trần Thắng cự tuyệt cùng hắn đấu kiếm, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Trần Thắng cao giọng cười một tiếng, đang có ý này, mời. Hai người thân hình đồng thời rút lên, hóa thành hai đạo lưu quang xông lên mây xanh. Vân Lam Sơn trên không, cương phong gào thét, lại bị hai người quanh thân kiếm khí bước ra một mảnh khu vực chân không. Đi. Thanh Tiêu chân nhân xuất thủ trước, mấy chục năm khổ tu để kiếm của hắn chóng khỏi phát kinh khủng. Chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu nâu xanh kiếm quang lôi cuốn lấy quần quần lôi âm, trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, chém về phía Trần Thắng mặt. Một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trên thân kiếm lôi văn lấp loé không yên, lại giữa không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đến hay lắm. Trần Thắng không tránh không né, trong đan điền kiếm đan bỗng nhiên nhất chuyển, vô số tử thanh sắc kia kiếm phá thể mà ra, trước người hội tụ thành một đạo rộng khoảng một trượng kiếm cương. Kiếm cương bên trên khắc rõ tinh mịn trận văn, cùng thanh tiêu chân nhân kiếm quang va chạm sát na, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Âm ầm khí lãng hướng bốn phía quyết tán, Vân Lam Sơn linh điển đều bị thổi làm nhấc lên tầng tầng lục sóng. Hai người thân hình trên không trung giao thoa, kiếm quang như rện, kiếm khí tung hành. Thanh tiêu chân nhân kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh, khoái kiếm như mưa rào, trọng kiếm giống như băng sơn, hư thực ở giữa hoán đổi tự nhiên, khi thì hóa thành một đạo thanh hồng du tẩu, khi thì đứng yên không động kiếm thế như núi, so với huyền kiếm không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đạo hữu cẩn thận. Trần Thắng lời còn chưa dứt, trong mắt đã hiện lên một tia lạnh rời mang. Hắn há mồm phun một cái, trong đan điền kiếm đan bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói hào quang, vạn thiên tử màu xanh tia kiếm như suối phun phá thể mà ra. Những này tia kiếm tại cương phong bên trong kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành 108 cái phi kiếm thân kiếm chạy xuôi tinh huy quang trạch, trải rộng tinh thần phù văn. Ông 108 cái phi kiếm quanh quẩn trên không trung ba vòng, kiếm minh thanh âm hội tụ thành trầm thấp tinh âm, bọn chúng lấy Trần Thắng làm trung tâm, trong nháy mắt bố thành một tòa bao phủ 10 dặm đại trận. Trong trận ánh sao lấp lánh như toái kim vẩy xuống, kiếm ảnh trùng điệp giống như ngân hà chút xuống, mỗi một đạo kiếm ảnh đều kéo lấy thật dài quan vĩ, tại hư không xen lẫn thành dày đặc tinh quỹ. Những cái kia tinh quỹ lấy bắt đầu thất tinh là đầu mối then chốt, cán chùm sao bắt đầu chỉ chỗ, kiếm ảnh tựa như thủy triều dũng mãnh lao tới, chính là Huyền Diễn chân quân chuyên vì khắc chế tung kiếm một mạch tu sĩ sáng tạo tinh hà dẫn ngày càng lớn trận. Trận này hoàn chỉnh hình thái là tứ giai trung phẩm, cần lấy 3.650 lưỡi phi kiếm làm trận cơ, có thể dẫn động chân chính tinh thần chi lực. Trần Thắng giờ phút này bày ra chỉ là tàn trận, lấy 108 cái tia kiếm biến thành phi kiếm vi cốt, miễn cưỡng đạt tới tam giai trung phẩm tiêu chuẩn, cũng đã đầy đủ vây khốn kim đan sơ kỳ kiếm tu. Thanh tiêu chân nhân đang muốn hóa thành thanh hồng bỏ chạy, lại đột nhiên cảm giác quanh thân không gian như rót chỉ nặng nề. Dưới chân hắn kiếm độn màng ánh sáng kịch liệt rung động, nguyên bản nhanh như thiểm điện tốc độ lại chậm bảy thành, phản phất lâm vào sền sệt vũ bùn. Những cái kia nhìn như chậm chạp lưu chuyển tinh quang kiếm ảnh, kỳ thực cẩn chứa tinh diệu không gian khóa rừng chi lực. Hắn phía bên trái cước, bên trái đằng trước tinh quỹ liền trong nháy mắt nắm chặt, hắn hướng phải xông, phía bên phải kiếm ảnh tựa như tường khép lại, 360 độ không góc chết phong tỏa, đem tất cả đường lui chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đây là cái gì trận? Thanh tiêu chân nhân chấn động trong lòng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn có thể cảm giác được trong trận tràn ngập một cỗ mãnh liệt áp chế lực, những cái kia kiếm ảnh cũng không phải là cứng nhắc bằng đây, mà là có thể dự phán hắn động tĩnh, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Đúng. Thanh tiêu chân nhân thôi động toàn thân kiếm nguyên, màu nâu xanh kiếm quang tăng vọt ba trượng, trên thân kiếm lôi văn như sống tới du đầu, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Hắn một kiếm chém về phía gần nhất tinh quỹ, mũi kiếm cùng kiếm ảnh va chạm sát na, lại cảm giác đụng phải ẩn chứa kiếm ý tinh thần. Kiếm ảnh nổ tung lúc, vô số nhỏ vụn ánh sáng như mưa sao băng rơi xuống, mỗi một hạt vụn ánh sáng đều mang đâm thần hồn phong mang, để hắn thức hải trận trận nhói nhói. Trận này bên trong lại vẫn ra chỉ kiếm ý. Thanh tiêu chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, hắn phát hiện của mình kiếm nhanh càng ngày càng chậm, cũng không phải là đơn thuần bởi vì không gian áp chế, càng bởi vì thần hồn bị tiếp tục xung kích. Những cái kia kiếm ảnh mỗi một lần lấp lóe, đều có một đạo nhỏ xíu kiếm ý thuận của hắn kiếm nguyên xâm nhập kinh mạch, như giỏi trong xương nhiễu loạn linh lực lưu chuyển. Ngoài trận, Trần Thắng đứng ở tinh quỹ trung ương, hai tay thả lỏng phía sau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong trận mỗi một đạo kiếm ảnh quy tích, kiếm tâm thông minh để hắn điều khiển như cánh tay thao túng tinh quỹ biến hóa. Làm thanh tiêu chân nhân ý đồ lấy lôi âm kiếm khí phá trận lúc, đầu ngón tay hắn kinh động, bắt đầu tinh quỹ đột nhiên di chuyển, kiếm ảnh trong nháy mắt hoán đổi thành thiên su tỏa hình thái, đem lôi âm một mực vây ở trận tâm nổ vang, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể truyền ra. Thời gian uống cạn chung trà thoáng qua liền mất. Thanh tiêu chân nhân kiếm quang đã ảm đạm ba thành, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, ngay cả thái dương sợi tóc đều bị kiếm nguyên chấn động đến tán loạn. Hắn nhìn qua bốn phía càng thu càng chặt tinh quỹ, rốt cục bất đắc dĩ thu kiếm tiếp tục đầu nữa, sẽ chỉ hao hết pháp lực, lâm vào càng chật vật hoàn cảnh. Trần Thắng thấy thế, đầu ngón tay gảy nhẹ, tinh quỹ giống như thủy triều thối lui, 108 cái phi kiếm một lần nữa hóa thành tiêu kiếm, không có vào trong cơ thể hắn. Đại trận tán đi sát na, thanh tiêu chân nhân lão đảo rơi vào đám mây, ngực kịch liệt chập trùng, nhìn qua Trần Thắng ánh mắt lại nóng bỏng như đốt, đạo hưu không ngờ lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, còn có thể đem kiếm trận cùng kiếm ý dung hợp đến như thế tinh diệu, sớm biết như thế, năm đó nói cái gì cũng nên đem ngươi buộc về Vạn Kiếm Tông. Hắn nhớ tới sơ kiến lúc, Trần Thắng vẫn chỉ là cái dựa vào giả đàn che giấu thân phận tán tu. Bây giờ cũng đã tại kiếm đạo đi ra con đường của mình, phần này tốc độ phát triển, ngay cả lấy kiếm tu tự cho mình là hắn đều tự thẹn không bằng. Trần Thắng cao giọng cười một tiếng, quanh thân kiếm nguyên thu liễm như lúc ban đầu, Vạn Kiếm Tông tung kiếm chi đạo tất nhiên tinh diệu, ta cái này kiếm trận chi thuật, nhưng cũng có khác niềm vui thú. Đều có duyên phận thôi, đạo hữu lại tại Vân Lam Sơn nghỉ ngơi, ngày mai liền lấy đan dược. Ngày thứ hai, Trần Thắng đem một viên phẩm chất tuyệt hảo huyền nguyên phá trướng đan giao cho Thanh Tiêu chân nhân, đan dược toàn thân vàng óng ánh, đan vượng lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Hắn chắp tay, chúc đạo hữu sớm ngày đột phá kim đan trung kỳ. Thanh Tiêu chân nhân tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo hữu, như đạo hữu ngày sau tiến về Vạn Kiếm Tiên Thành, Thanh Tiêu ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo thanh hồng, biến mất ở chân trời. Chương 170, thần thức đột phá chương 170, thần thức đột phá thời gian nửa năm như giữa ngón tay cát, lặng yên trôi qua tại Cửu Vân Phong trong mây. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại đỉnh Huyền Hoàng Thạch bên trên, mặt đá bị hắn lâu dài ngồi nằm mài đến bóng loáng như ngọc, chiếu ra hắn nửa khép nửa mở đôi mắt. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt ngân huy, kia là thần thức tràn ra ngoài cùng mây mù giao hòa dị tượng, mỗi một lần hô hấp đều mang quy luật tiết tấu, đem quanh mình linh khí hút vào thể nội, lại hóa thành tinh thuần pháp lực trả lại thức hải. Trong thức hải, một tôn cao khoảng một trượng bạch ngọc tịnh bình trôi nổi tại hư không, thân bình thông thấu như băng, lại hiện ra ôn nhuận ánh trăng. Trong bình nguyệt hoa thủy đã ngưng tụ thành hơi mở thể lỏng, trong suốt đến có thể chiếu rọi ra bình trên vách điêu khắc cuốn nhánh sen văn. Theo Trần Thắng ý niệm khẽ nhúc nhích, nghìn vạn đạo mảnh như lông châu ánh trăng châm từ trong nước dâng lên. Những kim này ảnh lóe ra hào quang, tinh chuẩn mà đâm về bình trên vách cuối cùng một khối to bằng móng tay hắc vụ một kia là cuối cùng một sợi còn sót lại tạp niệm. Suy ánh trăng châm cùng hắc vụ va chạm, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Hắc vụ kịch liệt bốc lên, ý đồ kháng cự tăng dã, lại tại vô số ánh trăng châm tiếp tục đâm xuyên hạ dần dần mỏng manh, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, dung nhập phía dưới nguyệt hoa thủy bên trong. Thân bình chấn động rất xuống cuối cùng một tia bụi bặm, trở nên tinh khiết không tì vết, tựa như dùng tới tốt mỡ dê bạch ngọc điêu chắc mà thành, ngay cả thân bình hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Bảy ngày bảy đêm tiếp tục quan tưởng, rốt cục công thành. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo trong trẻo ánh sáng, phản phất có thể xuyên thấu biển mây thẳng đến bầu trời. Hắn vô ý thức phóng thích thần thức, giống như thủy triều hướng phía bốn phía trải rộng ra, chạm đến bốn phía hộ sơn đại trận các nơi tiết điểm, có thể thấy rõ phủ văn lưu chuyển quy tích. Bao phủ cựu vân dưới đỉnh vạn mẫu linh điển, ngay cả vân tâm ị nạ bạ phiến bên trên dọ xương nhấp nhô đều có thể thấy rõ. Tham dò vào cựu hoa phong dây núi, cảm nhận được ngọn núi bên trong ẩn chứa nặng nề tử khí. 38 dặm. Trần Thắng yên lặng tính toán, nhẹ nhàng gật đầu. Bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bất quá khoảng 40 dặm, hắn bây giờ đã tiếp cận kim đan trung kỳ tiêu chuẩn. Hắn đem thần thức tập trung ở cựu vân phong hộ sơn đại trận, cảnh tượng trước mắt đông nhiên biến hóa, nguyên bản bao phủ tại trận pháp bên ngoài sương mù huyễn tượng như bị gió thổi tán, lộ ra bên trong xen lẫn linh lực mạch lạc. Những cái kia từng để hắn hao tổn tâm cơ mới tìm được yếu kém điểm, giờ khắc này ở thần thức dò xét hạ không chỗ che thân, trận pháp phủ văn lưu chuyển quy luật rõ ràng đến như xem vân tay, thậm chí có thể mơ hồ dự phán ra sau một khắc linh lực đi hướng. Phá vọng hiện chân, quả thật huyền diệu. Trần Thắng trong lòng thầm khen, ngưng thần tịnh thức quyết tầng thứ 2 viên mãn về sau, thần thức tự mang phá vọng thuộc tính cùng hắn kiếm tâm nhìn rõ hỗ trợ lẫn nhau, ngày sau lại thi triển phá cấm thần quang, nhất định có thể chính xác hơn tìm tới cấm chế mệnh môn. Cùng lúc đó, trong thức hải, một viên ba tấc vuông ngọc ấn nhẹ nhàng trôi nổi, đây cũng là hắn tu hành mấy chục năm tứ tượng trấn thần ấn. Ngọc ấn toàn thân hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài khắp đầy phức tạp phù văn, đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ hư ảnh ở trên ấn lưu chuyển, tản mát ra nhàn nhạt huy quang. Theo thần thức tăng lên, in lên phù văn càng thêm thâm thúy huyền diệu, phảng phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc huyền bí. Môn này đến từ tứ tượng ma tông hoạch tâm thần thức bí thuật, công thủ gồm nhiều mặt, tại Tam Nguyên đạo tông rất nhiều thần thức trong bí thuật cũng có thể đứng vào hàng đầu. Mấy chục năm ở giữa, Trần Thắng phục dụng vô số bổ thần đan, luyện thần đan, lại lấy các loại thiên tài địa bảo ôn dưỡng, trước đó không lâu rốt cục tu tới tiểu thành, ngưng luyện ra cái này mai sinh động như thật trấn thần ấn bảo tướng. Bằng vào ta bây giờ tiếp cận kim đan trung kỳ lực lượng thần thức, lại phối hợp cái này trấn thần ấn. Trần Thắng trong lòng nhậm lên, thức hải bên trong ngọc ấn có chút rung động, tản mát ra một cỗ trấn áp thần hồn uy áp, nếu là gặp gỡ cùng giai tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, nhất định có thể để hắn thức hải chấn động, cũng coi như phải là một chiêu đòn sát thủ. Trên biển mây, cương phong phất qua Trần Thắng áo bảo, mang theo phần phật tiếng vang. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân ngân huy dần dần thu liễm, thần thức cũng thu hồi thể nội, lại có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa linh lực lưu động. Ngưng thần tịnh thức quyết tầng thứ 2 viên mãn, không chỉ có để thần trí của hắn phạm vi tăng nhiều, càng làm cho hắn đối quanh mình thế giới cảm giác tăng lên tới tầng thứ mới. Đến lúc đó, hắn tại luyện đan, bảy trận, đấu pháp các phương diện thực lực đều đem tùy theo tăng lên. Lại là nửa tháng thời gian, Cửu Vân Phong trong động phủ ấm áp hòa thuận vui vẻ. Động phủ trên vách đá khảm nạm dạ minh châu tản ra ánh sáng dịu dịu thoáng, đem trong phòng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hàn Nguyệt thạch điêu mài trên bàn đá, một tôn tử sa ấm trà chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hồ nước chỗ điêu khắc long văn tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện, trong bầu ngâm linh trà tản ra mát lạnh hương khí, quanh quẩn tại toàn bộ trong động phủ. Trần Thắng dựa nghiêng ở phủ lên bạch hồ cầu trên giường êm, trong tay cầm một con dê son chén bạch ngọc, trong chén cháo bột thanh tịnh, nổi lơ lửng hai mảnh xanh nhạt lá trà. Hắn thần sắc thanh thản, ánh mắt rơi vào đối diện đứng hầu mấy vị thị nữ trên thân các nàng thân mang thanh lịch lăng la váy dài, chính rón rén xử lý trong động phủ bày biện, động tác khinh nu. Trần Tây Hoa thân mang trang phục màu xanh, cung kính đứng tại bên cạnh cái bàn đá, dáng người thẳng tắp như tùng, gặp Trần Thắng uống một hớp trà, hắn mới không người mở miệng, thanh âm rõ ràng mà cung kính, "Phụ thân, tiếp qua 3 năm, chính là ngũ hành bí cảnh mở ra ngày, hài nhi dự định đến lúc đó tiến về sông vào một lần, là ngày sau kết đan làm chút chuẩn bị." Trần Thắng nghe vậy, thả ra trong tay chén ngọc, ánh mắt rơi vào trên người con trai, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngũ hành bí cảnh đích thật là cái nơi đến tốt đẹp, đối ngươi mà nói không có gì thích hợp bằng." Hắn tiếp tục nói ra, "Yêu bí cảnh bên trong, ngũ hành linh khí dồi dào, dự dụng kết đan linh vật càng là không ít, nhất là kia ngũ hành bảo thụ kết ngũ hành quả, chính là luyện chế ngũ hành kết kim đan hạch tâm linh vật, ngươi nếu có thể tìm được, đối kết đan rất có ích lợi." Trần Tây Hoa gật đầu xác nhận, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, Hải Nhi cũng nghe ngũ hành quả thần hiệu, nghe nói dùng cái này luyện chế ngũ hành kết kim đan, không chỉ có kết đan xác suất thành công vượt qua thủy hỏa luyện kim đan, còn có thể là kim đan tăng thêm ngũ hành nội tình, đối ngày sau lĩnh hội ngũ hành thần thông bang trợ cực lớn. Trần Thắng khẽ bước cằm, nhớ tới chính mình là kết đan nhu đồ hai đời tình cảnh, trong lòng cảm thán vạn phần, lại mở miệng nói, "Lấy tư chất của ngươi dựa vào ngũ hành kết đan cơ hồ là 10 phần chắc chín, ngươi bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, là nên là kết đan sớm tính toán." Trần Tây Hoa nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thắng đối với dòng dõi bồi dưỡng từ trước đến nay là căng chặt có độ, một khi dòng dõi đạt tới trúc cơ cảnh giới, liền cổ vũ bọn hắn tay làm hàm nai. Dù sao con đường tu tiên cuối cùng cần nhờ chính mình đi, quá nhiều nâng đỡ ngược lại sẽ hạn chế bọn hắn trưởng thành. Trần Tây Hoa, Trần Tây Vân, Trần Tây Mai ba người có đạo tông tài nguyên bồi dưỡng, hắn không cần quá nhiều quan tâm, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt thêm chút chỉ điểm là đủ. Trần Tây Hoa nói lên gia tộc tình hình gần đây, trên mặt lộ ra mấy phần tự hào, huynh đệ còn lại tỷ muội bây giờ cũng đều có chính mình nghề nghiệp. Bọn hắn lấy gia tộc danh nghĩa, tại Tam Nguyên Tiên Thành tạo dựng Trần Thị Thương Hội, sinh ý làm được sinh động, kiếm lấy linh thạch đầy đủ trèo chống gia tộc chi tiêu hàng ngày. Trần Thắng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn năm đó để tư chất hơi kém dòng dõi tiến về Vân Lam Sơn thành lập Trần Thị gia tộc, chính là hy vọng bọn họ có thể bằng vào năng lực của mình tại tu tiên giới đặt chân. Bây giờ xem ra, những mầm mống này tự không có cô phụ kỳ vọng của hắn, không chỉ có khai chi tán diệp, còn có thể thông qua thương hội kiếm lấy linh thạch, để Trần Thị gia tộc tại Tam Nguyên Tiên Thành đứng vững bước chân. Phía sau tất nhiên không thể thiếu Trần Thắng mặt mũi, cũng có chính bọn hắn cố gắng. Trần Tây Hoa đúng lúc đó là Trần Thắng thêm đầy nước trà, nói khẽ, trước đó vài ngày đại ca còn phải Tam Nguyên Tiên Thành một vị nội môn trưởng lao thưởng thức, nói là muốn cho bọn hắn một chút tiện lợi đây. Trần Thắng nghe vậy, chỉ là cười cười, chuyện này vị trưởng lão kia đã cho hắn trả hỏi, mục đích rất đơn giản thông ra. Hắn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, như thế rất tốt, bọn hắn có thể có lần này thành tựu, cũng là bọn hắn chính mình cố gắng kết quả. Hắn nhìn về phía Trần Tây Hoa, tiện tay ban thưởng hai cái tam giai thượng phẩm bảo đảm mệnh phụ lục, để phòng bất nhất. Ngươi một mực an tâm chuẩn bị ngũ hành bí cảnh sự tình, gia tộc bên này không cần lo lắng, nếu có cần, cứ mở miệng. Trần Tây Hoa tiếp nhận phụ lục, không mình hành lễ, đa tạ phụ thân, hài nhi chắc chắn cố gắng, không, cô phụ phụ thân kỳ vọng. Chương 171, luyện thể đệ bắt trọng chương 171, luyện thể đệ bắt trọng lại là 2 năm thời gian, Cửu Vân Phong biển mây so ngày xưa bốc lên đến gấp hơn. Sáng sớm hôm đó, một tiếng rung khắp thiên địa long ngâm đột nhiên bộc phát, sóng âm như phong ba quét sạch khắp nơi, biển mây bốc lên kịch liệt. Trong mây, một đạo màu đỏ thắm cự ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Kia là một đầu dài 50 trượng xích huyết giao long, vảy rồng như xích kim đúc thành, mỗi một phiến đều phản xạ chói mắt hồng quang biên giới lại hiện ra lạnh lạnh hắc mang, kia là lâu dài tôi luyện nhục thân lưu lại cương khí ân ký. Giao long bốn chảo bay lên, mỗi cái móng vuốt đều chừng gần trượng lớn nhỏ, đầu ngón tay bốn lượn như đao, xé rách tầng mây lúc mang theo đạo đạo tiềm điện. Nó râu rồng như huyết sắc trường tiên, trong gió cuồn vũ, đảo qua chỗ, biển mây lại bị quấy thành vòng xoáy. Kinh người nhất là cặp mắt của nó, con ngươi hiện lên thụ đồng hình, màu vàng kim ánh mắt bên trong quần quần lấy nham tương xích lưu, nhìn về phía nơi nào không khí liền sẽ phát ra đôn đốt thiêu đốt âm thanh. Long thân chung quanh quấn quanh lấy phiêu miểu mây mưa, hạt mưa lúc rơi xuống đất cũng không phải là bình thường giọt nước, mà là vô cùng tinh thuần linh vũ, đem phía dưới kia phiến rộng lớn linh thực tầm bộ rất khá. Tầng mây bên trong thỉnh thoảng có tử điện thoát ra, quấn quanh ở sừng rồng bên trên, bị giao long há miệng hút vào, liền hóa thành tinh thuần lôi đỉnh chi lực dung nhập thể nội, để nó khí thế càng thêm bằng bạc. Giống giao long ngửa đầu gào thét, tiếng gầm bay thẳng cửu tiêu, lại tầng mây bên trong dung ra một cái to lớn lỗ thủng, lộ ra đằng sau trong suốt bầu trời xanh. Nó thân thể cao lớn tại biển mây bên trong bốc lên, đuôi rồng quét ngang lúc, kích thích khí lãng đem Cửu Vân Phong bên trên linh điền thổi đến đổ dạng một mảnh. Nhưng vào lúc này, xích huyết giao long thân thể bắt đầu co lại nhanh chóng, lẫn tiến hóa thành lưu quang dung nhập thể nội, vuốt rồng thu liễm thành chỉ, 50 trượng long thân cuối cùng ngưng tụ thành Trần Thắng bộ dáng. Hắn một thân đỏ bào, màu đồng cổ trên da thịt còn lưu lại nhàn nhạt vảy rồng đường vân, theo hô hấp chậm rãi lưu chuyển, chỗ mi tâm, một điểm màu vàng nóng long văn ấn ký lấp loé không yên. Luyện thể bắt trọng, rốt cục xong rồi. Trần Thắng hoạt động một chút cái cổ, khớp xương phát ra đôm đốp giòn vàng, mỗi một lần nắm tay, cũng có thể cảm giác được thể nội trào lên lực lượng. Kia là đủ để tay không xé rách pháp bảo nhục thân chi lực, có thể so với kim đan trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hắn thể tu tư chất vốn là viễn siêu luyện khí, những năm này càng là không dùng một phần nhỏ tài nguyên đắp lên, chỉ là dùng để tắm tôi long dịch, liền hao phí vô số tam giai linh tài long huyết chi. Trong miệng thường ngai tam giai hạ phẩm thối cốt đan, lấy 500 năm phần kim cương quả làm chủ yếu vật liệu, một viên liền giá trị trên 100 khối trung phẩm linh thạch. Nếu không phải bởi vì Trần Thắng là tam giai thượng phẩm đan sư, tự thân liền có thể luyện chế những đan dược này, chỗ nào chịu được. 3 tháng trước tu tới luyện thể thất trọng viên mãn lúc, Trần Thắng càng là trực tiếp ăn vào 5 mai tam giai thượng phẩm long huyết đan, lấy dược lực cưỡng ép xung quanh, mới rốt cục khám phá bình cảnh. Trần Thắng nhìn qua lòng bàn tay lưu lại vảy rồng hư ảnh, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Phúc Hải giao long quyết nhiều nhất chỉ có thể tu đến kim đan sơ kỳ, đến tiếp sau công pháp sớm đã thất truyền, khó mà tìm kiếm. Mấy chục năm trước liền bị Trần Thắng triệt để bỏ qua, chuyển tu từ Tam Nguyên đạo tông tàng kinh các tầng thứ 7 tìm được Đại Hoang Hóa Long Thiên. Đây là một môn cổ pháp, toàn thân lấy khoa đầu văn viết, ghi chép tại một khối huyền quy giáp thượng, cùng chia cửu trọng, thẳng đến nguyên anh hậu kỳ. Nhất diệu chính là tu hành lúc có thể từng bước chiết xuất huyết mạch. Trần Thắng trước đây tu luyện Phúc Hải Giao Long Quyết lưu lại Giao Long nội tình, vừa vận thành chuyển tu nền tảng, bất quá nửa năm liền triệt để thích ứng mới công pháp vận chuyển pháp môn. Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cảm thán, Đại Hoang Hóa Long Thiên chỗ nào đều tốt, chính là quá phí linh thạch. Chỉ là vì lần này đột phá, hắn liền tiêu hao hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính thường ngày cần thiết các loại thiên tài địa bảo. Cũng may Trần Thắng bây giờ luyện đan làm ăn chạy, Tam Nguyên Thương Hội mang tới chia hoa hồng cũng đầy đủ phong phú, tạm thời còn chịu đựng được như vậy tiêu hao. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng hiện ra Đại Hoang Hóa Long Thiên ghi lại thần thông tiên đi. Chân Long Cửu Biến, Chân Long Khóa Biệt Thuật, Khô Khốc Long Tức Chú. Mỗi một môn thần thông đều uy lực kinh người, liên quan đến phạm vi từ kim đan đến nguyên anh, có thể xương bao hàm toàn diện. Trong đó Chân Long Cửu Biến hắn sớm đã bắt đầu tu tập, bây giờ tu thành chính là tiền tam biến, có thể hoàn mỹ phát huy ra nhục thân lực lượng. Nhưng cái khác thần thông, hắn tạm thời không có ý định đụng vào kiếm đạo, chân đạo, thần thức, hỏa pháp, hắn nắm giữ thủ đoạn đã đầy đủ nhiều, tham thì thông. Bất quá môn này Đại Hoang Tê Thiên Thủ nhất định phải học. Trần Thắng trong lòng khẽ nhúc đích, thức hải bên trong hiện ra cái này môn thần thông đồ phổ. Trên tấm hình, một đầu kim long giơ vuốt xé rách hư không, đầu ngón tay quấn quanh lấy nhàn nhạt gợn sóng không gian, cái này môn thần thông hấp dẫn nhất hắn, chính là có thể để cho tu sĩ kim đan sớm chạm đến hư không chi lực. Trần Thắng nhìn qua trước người hư không, kiếm chỉ giữa không trung xẹt qua, lưu lại một đạo nhỏ xíu vết cắt, vung phát ra cuồng bạo khí tức, hư không chi lực, vốn là nguyên anh chân quân tiêu chí. Ta nếu có thể sớm nắm giữ mấy phần, ngày sau giao đấu nguyên anh tu sĩ, cũng nhiều mấy phần lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, Trần Thắng còn có cái to gan tư tưởng đem hư không chi lực cùng trận pháp kết hợp, từ đó bố trí ra viễn trình truyền tống trận. Tam Nguyên Đạo Tông liền có trận này, nhưng mỗi lần khởi động đều cần tiêu hao gần vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngay cả Tam Nguyên Thương Hội đều dùng không nổi, chỉ có tại truyền tống nhân vật trọng yếu hoặc vật tư lúc mới có thể vận dụng. Trần Thắng thì muốn tự hành bố trí một chỗ tiểu hình truyền tống trận, liên thông Việt Quốc, Sở Quốc, là đời sau làm chuẩn bị. Trước sửa tốt Đại Hoang Tê Thiên Thủ lại nói, lại là một năm xuân thu, Cửu Vân Phong giữa không trung biển mây bị kiếm khí quấy thành bùn nát. 3000 đạo kiếm quang tại hư không dệt thành lưới bạc, mỗi đạo kiếm quang đều khắc lấy bắt đầu phù văn, đem một đầu dài 50 trượng xích huyết giao long một mực cuốn lấy. Vảy rồng cùng kiếm quang va chạm sát na, bắn ra đốm lửa nhỏ như mưa sao băng rơi xuống, tại biển mây bên trên bỏng ra từng cái lỗ thủng. Giao long đột nhiên cong người lên, bốn chảo đột nhiên bành trướng gấp ba, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt không gian nếp vốn chính là Trần Thắng khổ tu một năm Đại Hoang Tê Thiên Thủ. Giống. Mên ngông long ngâm chấn động đến tầng mây cuộn cuộn, giao long móng phải mang theo xé rách hư không duệ khiếu vô xuống. Cái kia đạo vết cào đen như mực, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, lưới bạc kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, kiếm khí gây tàn phiến như diều đứt dây rơi xuống. Tầng mây bên trong vỡ ra một đạo rộng khoảng một trượng vết nứt không gian, lộ ra đằng sau cuồng bạo dòng khí màu xám, lại bị giao long phun ra miệng long tức trong nháy mắt vút lên. Chúc mừng đạo hữu cuối cùng đã luyện thành. Kiếm quang hải cốt bên trong, Thập Phương Chân Nhân thân ảnh đạp trên một đạo lá bùa độn quang hiện hiện. Hắn trần trụi hai chân, hồng hồ lô bên trong nước rượu thuận khe hở nhỏ xuống, giữa không trung ngưng tụ thành tiểu kiếm hư ảnh, nhìn xem giao long đầu ngón tay lưu lại gợn sóng không gian, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Đại Hoang Tê Thiên Thủ quả thật tốt uy thế. Xích huyết giao long nâng lên che kín cốt thứ cự trảo, đầu rồng nhẹ nhàng lay động, thanh âm như sấm rền lăn qua biển mây, bất quá vừa sờ đến cánh cửa thôi, bây giờ mới biết hư không chi lực huyền diệu, kém xa đây. Đại Hoang Tê Thiên Thủ, tu tới biên mãn, tài năng ổn định trưởng khống một mảnh nhỏ hư không. Một năm qua đi, Trần Thắng không có gì ngoài thường ngày tu hành, liền đem tâm tư đặt ở cái này một thần thông lĩnh hội, còn có Thập Phương Chân Nhân bồi luyện, mới khó khăn lắm nhập môn có thể thi triển đi ra. Khoảng cách biên mãn, trưởng khống hư không chi lực, kém đến quá xa. Đầu ngón tay cái kia đạo đen nhánh vết cào chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt, nghĩ ổn định sẽ rách tốc vương hư không, chí ít còn cần 10 năm khổ công, càng đừng đề cập đến tiếp sau. Thập Phương Chân Nhân đem hồng hồ lô tới eo lưng ở giữa bị lại, phóng khoáng cơ cơ tay áo, hư không chi lực nếu là dễ cầm như vậy bóp, nguyên anh chân quân sao xứng đáng bậc đại thần thông. Ta hôm nay buổi luyện việc làm xong, giờ đến phiên ngươi theo giúp ta luyện kiếm. Lời còn chưa dứt, giao long thân thể cao lớn bỗng nhiên co bảo, vảy giáp vàng dòng hóa thành lưu quang dung nhập thể nội, cuối cùng ngưng làm Trần Thắng thân hình. Hán tử thanh sắc đạo bảo bên trên còn dính lấy mấy sợi không gian loạn lưu khí xám, đầu ngón tay gảy nhẹ liền hóa thành đốm lửa nhỏ tiêu tán, vậy liền mời đi. Từ khi Thập Phương Chân Nhân biết được hắn lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, liền thường xuyên lôi kéo hắn đấu kiếm. Đối Trần Thắng mà nói, vị này kim đan trung kỳ kiếm tu cũng là rèn luyện kiếm thuật tốt nhất buổi luyện, không có nửa điểm kháng cự. Đến hay lắm. Thập Phương Chân Nhân bỗng nhiên giật ra vào áo, lực lộ ra đâm vào kiếm phủ màu đồng cổ ra thịt. Hắn con ngón đúng ra, bên hông lơ lửng phi kiếm màu đỏ đột nhiên tăng gọn, thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít lôi văn phủ, kiếm minh như sấm nổ vang, nếm thử ta xích lôi kiếm. Phi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo đỏ thấm đường vòng cung, những nơi đi qua không khí bị quấy thành vòng xoáy, trong nháy mắt ngưng làm lao nhanh kiếm khí trường hạ. Nước sông là từ ước vạn đạo nhỏ bé lôi kiếm tạo thành, đầu sóng đánh ra lúc phát ra lốt bút bạo hưởng, ngay cả tầng mây đều bị điện giật đến nổi lên cháy đen. Trần Thắng không chút hoang mang, trong đan điển kiếm đang đột nhiên ra tốc xoay tròn. Vô số lông châu tự thanh kiếm khí phá thể mà ra, trước người sen lẫn thành một đạo rộng khoảng một trượng kiếm cương, cương phong lôi cuốn lấy tinh mảnh điểm sáng, chính là dung nhập kiếm ý toái tinh trạng. Âm ầm kiếm cương cùng lôi hà va chạm sát na, toàn bộ Cửu Vân Phong đều kịch liệt rung động. Tử thanh sắc kiếm quang như lợi kiếm xé ra hồng hà, đem lôi kiếm tạo thành đầu sóng chém vỡ nát, còn sót lại lôi hồ giữa không trung tư tư tán loạn. Thập Phương Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia rồi mang, thân hình đột nhiên cùng xích lôi kiếm trùng hợp, hóa thành một đạo nối liền trời đất hồng quang. Kiếm quang tại phi nhanh bên trong không ngừng phân hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, thoáng qua liền hóa thành mấy ngàn mai phi kiếm, mỗi mai trên thân kiếm đều thiêu đốt lên màu vỏ quýt ngọn lửa, đem bầu trời một góc đốt thành biển lửa. Giết! Mấy ngàn mai hỏa kiếm đồng thời phát ra long âm, có hóa thành dương nhanh múa vút hỏa long, có tán làm đẩy trời lưu hình, bao vây tấn công ở giữa phong kín tất cả đường lui. Sóng lửa cuốn qua chỗ, ngay cả hư không đều bị thiêu đến mà mẹo, có thể thấy được hắn nhiệt độ chi cao. Trần Thắng nhưng như cụ khí định thần nhàn. Thập Phương Chân Nhân kiếm nhanh mặc dù nhanh, lại không am hiểu túng kiếm du tẩu, từ đầu đến cuối tại thần trí của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Hắn kiếm tâm thông minh, sớm đã thấy rõ biển lửa yếu kém điểm một kia phiến nhìn như tạp nhạp lưu hình bên trong, cất giấu Thập Phương Chân Nhân lấy pháp lực duy trì đầu mối then chốt. Phá! Trần Thắng há mồm phun ra một viên tử thanh sắc phi kiếm, thân kiếm chạy xuôi tinh huy quang trạch. Hắn thân theo kiếm động, hóa thành một đạo tử hồng lướt qua biển lửa, những cái kia đánh tới hỏa long vừa muốn há miệng phun lửa, liền bị kiếm quang xoắn thành đốm lửa nhỏ. Phi kiếm như mở to mắt xuyên qua lưu hình trận, tinh chuẩn chạm tại đầu mối then chốt phía trên. Phong hỏa kiếm trận trong nháy mắt sụp đổ, Thập Phương Chân Nhân thân hình từ tán loạn hồng quang bên trong lão đạo rời khỏi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại bại. Trần Thắng thu kiếm vào vỏ, ống tay áo vung khẽ tán đi đầy trời hỏa tinh, đạo huynh làm gì chấp nhất tại thuần kiếm chi tranh? Kia là vạn kiếm chi đạo, cũng không phải là ngươi ta chi đạo. Ngươi kia phủ kiếm chi thuật vốn là đủ để xưng hùng, lấy kiếm vi cốt, lấy phủ là hồn, như thường có thể tung hoành vô địch. Thập phương chân nhân nghe vậy cao giọng cười to, tiếng cười chấn động đến biển mây bốc lên, nói hay lắm. Vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xích lôi kiếm đột nhiên vỡ nát thành nhức vạn đạo đỏ thâm lá bùa, tại hư không tạo thành một mảnh vô biên vô tận phù hải. Lá bùa phía trên khắc đầy hình kiếm phù văn, sóng biển đánh ra lúc phát ra tiếng sắt thép va chạm, đúng là đem kiếm cương cùng phù lực hoàn mỹ dung hợp. Trần Thắng lập tức hai mắt tỏa sáng, thập phương chân nhân phù đạo tiên phú quả nhiên viễn siêu kiếm đạo. Những cái kia lá bùa giữa không trung tạo thành sóng kiếm ngập trời, đã bảo lưu lại phi kiếm duệ không thể đỡ, lại gồm cả phù lục biến ảo khó lường, đầu sóng mỗi một lần lên xuống, đều có không giống nhau kiếm chiêu diễn sinh, nhìn thấy người hoa mắt. Trần Thắng thăm dò tính bung ra một đạo nối liền trời đất tử thanh kiếm quang, lại không nghĩ kiếm quang vừa đâm vào phù hải, liền chém xuống một đạo thập phương chân nhân thân ảnh. Thân ảnh kia hóa thành lá bùa tiêu tán sát na, phù hải bên trong đột nhiên toát ra mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như lúc, từng cái cầm trong tay xích lôi kiếm, tay áo tung bay ở giữa khó phân biệt thật giả. Ta chiêu này tên là trăm phù hóa thân, đạo hữu có thể biết đến ta chân thân a. Thập phương chân nhân tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, phù hải quần quật đến gấp hơn, ngay cả Trần Thắng kiếm tâm đều không thể khóa chặt cái nào đạo thân ảnh là thật. Đạo huynh cái này trăm phù hóa thân chi thuật quả nhiên huyền diệu. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, tử thanh kiếm quang đột nhiên phân hóa thành vài trăm nói, như mưa to bắn về phía phù hải, bất quá hóa thân lại nhiều, chém hết là được. Kiếm quang rơi xuống chỗ, phù hải không ngừng nổ tung, thân ảnh liên tiếp tiêu tán. Nhưng mỗi khi một thân ảnh chốt bụi, liền có ba đạo mới thân ảnh từ phù hải bên trong chui ra, phản phất vô cùng vô tận. Trần Thắng dứt khoát kiếm chỉ bầu trời, quanh thân bộc phát ra cuộn trào kiếm nguyên, trong nháy mắt bày ra một tòa bao trùm 10 dặm phong lôi kiếm trận. Trận lên lúc sấm chớp, cuồng phong gào thét, vô số kiếm ảnh ở trong trận hóa thành thanh long, bạch hổ hư ảnh, đem trọn phiến phù hải một mực khóa ở trung ương. Phù hải bị kiếm quang cắt chém đến không ngừng co bảo, mắt thấy là phải tán loạn, thập phương chân nhân lại đột nhiên hai tay kết ấn, phù hải bên trong hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Phá! Những cái kia phù văn tạo thành một thanh khổng lồ chìa khóa hư ảnh, cắm vào kiếm trận tiết điểm sát na, trong trận quang mang kịch liệt lấp lóe, lại bị mạnh mẽ cậy mở một đạo rộng khoảng một trượng khe hở. Thập phương chân nhân thân ảnh từ khe hở bên trong xuyên ra, hồng hồ lô hướng không trung ném đi, nước rượu hóa thành lá bùa bổ đầy khe hở, tam giai thượng phẩm phá cấm phủ, đạo hữu cảm thấy thế nào? Trần Thắng đội vàng bấm niệm pháp quyết biến trận, phong lôi kiếm trận trong nháy mắt hóa thành tinh la dẫn ngày càng lớn trận. Trong trận ánh sao lấp lánh, kiếm ảnh như nước thủy triều, đem vừa chạy ra thập phương chân nhân một lần nữa cuốn vào, đồng thời vặn vẹo bốn phía linh lực không gian, bày ra cựu cung, bát quái, thất tinh liên hoàn trận, tầng tầng lớp lớp như thiên tầng bính. Có ý tứ. Thập phương chân nhân ở trong trận tả xung hữu đột, đầu ngón tay hội tụ kiếm khí, không ngừng diễn hóa phá cấm phù văn, hướng phía đại trận biên giới bắn ra. Hắn không bao giờ dùng man lực phá trận, chỉ cần tại biên giới chỗ xé mở một tia khe hở, liền có thể mượn phù lực xuyên thẳng qua tự nhiên, tam giai thượng phẩm phù đạo tông sư thủ đoạn, để Trần Thắng liên hoàn trận lũ xuất hiện sơ hở. Hai người giữa không trung đấu trọn vẹn 3 canh giờ. Trần Thắng kiếm trận vừa muốn đem phù hải xoắn nát, liền bị phá cấm phù xé mở lỗ hổng, thập phương chân nhân phù hải vừa muốn bao phủ kiếm trận, lại bị tinh la trận lưu khúc không gian vây ở trung ương. Cuối cùng, Trần Thắng tán đi kiếm trận, thập phương chân nhân thu phù hải, hai người đứng đối mặt nhau, đều là khí tức hơi loạn. Xem ra là thế hòa. Trần Thắng phủi nhẹ và táo phù xám, đáy mắt lại lóe vẻ hưng phấn, vừa phá giải tung kiếm chi đạo, liền phát hiện kiếm trận tại phá cấm phủ trước mặt nửa điểm, trận này luận bàn tới đúng lúc. Thập phương chân nhân rót miệng linh hữu, lau lau miệng nói, đạo hưu kiếm này trận chi đạo quả thật tinh diệu, nếu không phải ta đối với phá cấm phủ coi như tinh thông, hôm nay sợ là một đám. Trần Thắng chắp tay cười nói, đạo huynh kiếm phủ chi thuật mới là thật thâm bất khả chắc, ngày khác ta nhất định phải lĩnh giáo phủ trận kết hợp chi pháp. Chương 172, vạn cổ trường thanh đan chương 172, vạn cổ trường thanh đan. Trần Thắng nhìn qua thiên biên dần dần tán hào quang, trong lòng hồi tưởng đến ban ngày một trận chiến, lông mày cau lại. Tại sở cốc lúc, tam giai phủ đạo tông sư cơ hồ không có, phá cấm phủ càng là chưa bao giờ thấy qua tam giai. Cái này khiến hắn trong tiềm thức không để mắt đến cao giai phá cấm chi lực uy hiếp. Cho đến hôm nay đánh với thập phương chân nhân một trận, kiếm khí diện hóa tam giai thượng phẩm phá cấm phủ văn như chìa khóa nhẹ nhõm cậy mở kiếm trận của hắn, mới khiến cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Việt quốc không giống với sở quốc, cao giai phá cấm thủ đoạn cũng không hiếm thấy, kiếm trận của mình chi đạo nếu không bổ sung chỗ sơ hở này, ngày sau sợ là phải bị thua thiệt. Trần Thắng con ngón đúng ra, vài đạo kiếm khí vạch phá hư không, lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, trận pháp chi lực, chung quy là mượn thiên địa chi lực cho mình dùng. Ta có thể mượn, người khác tự nhiên cũng có thể đoạn. Căn bản nhất đường giải quyết, không ai qua được tăng lên trận đạo tu vi, có hắn bây giờ vững vàng dừng lại tại tam giai trung phẩm. Muốn tấn giai tam giai thượng phẩm, lấy huyền diễn kiếm trận chân giải cùng tam nguyên đan kinh tối nghĩa trình độ, chí ít còn cần hơn 10 năm mài nước công phu, nước xa không cứu được lửa gần. Trong đầu hắn hiện lên mấy cái suy nghĩ. Đầu tiên, Trần Thắng nghĩ đến lĩnh hội nguyên tử thần sơn nguyên tử đại trận, lấy từ lực nhiễu loạn phá cấm phù văn. Có lực lượng nguyên tử bá đạo khó thuần, lấy trước mắt hắn tu vi, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Tiếp theo, Trần Thắng nghĩ đến vận dụng lục thân thần thông phá cấm thần quang đạo loạn đối phương phụ lực, nhưng huyết cương tiêu hao rất lớn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Có lẽ biện pháp đơn giản nhất ngược lại là mượn nhờ ngoại vật. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, thần thức dò vào nhận chữ vật, từ đó thu lấy ra một ngụm cổ phát hộp kiếm, hộp thân khắc đầy phong lôi đường vân, chính là năm đó kia 108 cái phong lôi phi kiếm. Hắn năm đó cuối cùng không có bỏ được hủy đi, bây giờ xem ra ngược lại là có đất dụng võ. như tại những này trong phi kiếm luyện vào tam giai cực phẩm định trận tinh, lại lấy hư thực kiếm trận chi pháp bài bố. Hắn nuốt ve một kiếm biên giới lỗ khảm, trong lòng đã có so đo. Định trận tinh có thể vững chắc trận pháp tiết điểm, chống tự phá cấm chi lực, mà hư thực kiếm trận thì là lấy bộ phận thực thể phi kiếm làm cơ sở, phối hợp kia kiếm biến thành hư kiếm, để phá cấm phủ khó mà khóa chặt chân chính trận nhãn. Phương pháp này mặc dù trị ngọn không trị gốc, lại có thể giải khẩn cấp. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Cửu Vân Phong bên trên cơ hồ ngày đêm vang dội tế luyện thanh âm. Trần Thắng đem một khối to bằng đầu người định trận tinh cắt chém thành 108 phần, dần dần luyện vào phong lôi phi kiếm, mỗi dung nhập một khối, lợi dụng kiếm y ôn dưỡng trong ngày, để tinh hạch cùng thần kiếm linh lực hoàn mỹ giao hòa. Phi kiếm ông minh chi thanh từ lộn xộn đến hài hòa, cuối cùng hóa thành một đạo thống một réo rắt kiếm ngân vang, trên thân kiếm phong lôi đường vân cùng định trận tinh màu vàng đất vầng sáng xen lẫn, lại sinh ra mấy phần tương sinh tương khắc huyền diệu. Nửa năm sau, Cửu Vân Phong giữa không trung lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Thắng phong lôi kiếm trận cùng thập phương chân nhân phủ hải kịch liệt va chạm, từ thanh sắc kiếm quang cùng đỏ thấm lá bùa trên không trung nổ tung ngàn vạn điểm sáng. Thập phương chân nhân gặp phủ hải lần nữa bị kiếm trận áp chế, liền muốn lấy lập lại chiêu cũ, bấm tay bắn ra ba cái kiếm khí diện hóa phủ văn màu vàng. Phá! Phủ văn như ba đạo kim tiện bắn về phía trận nhãn, lại tại chạm đến kiếm trận biên giới lúc bị một tầng vàng đất ánh sáng màu trắng ngăn trở. Phủ văn buộc phát ra phá cấm chi lực giống như thủy triều cọ rửa, kiếm trận chỉ là nhẹ nhàng lay động, ngay cả một tia khe hở cũng không từng vỡ ra. A! Thập phương chân nhân ngây ngẩn cả người, lại lấy kiếm khí diễn hóa, liên tiếp bắn ra 10 cái phá cấm phù văn, kim quang liên tiếp nổ vàng, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển kiếm trận mảy may. Những cái kia phong lôi phi kiếm ở trong trận lưu chuyển, khi thì hóa thành thực thể kiếm quang, khi thì ẩn vào hư không, để phá cấm phù lực lượng nhiều lần thất bại. Đạo huynh đa tạ. Trần Thắng thanh âm từ trong trận truyền ra, kiếm trận đột nhiên nắm chặt, tử thanh sắc kia kiếm như lưới đánh cá khép lại, đem phù hải áp xúc thành một đoàn đỏ thâm quang cầu. Thập phương chân nhân bất đắc dĩ tán đi phù lực, nhìn qua kia 108 cái tại hư không xoay quanh phong lôi phi kiếm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cao giọng cười to, chỉ vào những phi kiếm kia nói, thì ra là thế. Đạo hữu lại trong đó luyện vào định trận tinh, còn bày ra hư thực chi pháp. Như vậy mẹ bén, ta bị bại không an. Trần Thắng tay áo vung lên, phong lôi phi kiếm như du ngư vọt về hộp kiếm, kiếm ngân vang thanh âm dần dần nghỉ. Hắn rơi vào thập phương chân nhân đối diện, cái chán hơi có mồ hôi mấn, lại khó nén ý cười, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không như thế, thực sự ngăn cản không nổi đạo huynh phụ pháp. Thập phương chân nhân rót miệng linh cửu, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, ngươi biện pháp này mặc dù đơn giản, lại sâu đến trận pháp biến báo chi diệu. Xem ngày sau sau nghị phá ngươi trận, ta phải tìm cực phẩm phá cấm tài liệu. Trần Thắng chắp tay cười nói, đạo huynh chính là tìm tới, cũng không nỡ dùng đi. Thập phương chân nhân nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, hai người cũng không phải sinh tử quyết đấu. Trần Thắng phi kiếm có thể lặp lại sử dụng, hắn nếu là dùng tới chân chính phụ lục, cho dù là thắng, cũng là thua lỗ. Lại là vài năm thời gian, Cửu Vân Phong hòa thất. Hòa thất bốn vách tường khảm nạm lấy ngàn năm ly hoàng ngọc, gạch đá khe hở bên trong chạy xuôi nhàn nhạt đỏ thấm lưu quang, đem trong phòng chiếu rọi đến như là lò luyện. Trên mặt đất khắc lấy phức tạp tụ linh trận văn, trận nhãn chỗ khảm ba cái thượng phẩm linh thạch, liên tục không ngừng hướng trung ương đan lô chuyển vận linh khí. Vạn hóa đỉnh tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở thất bên trong, thân đỉnh so mấy năm trước khổng lồ gần gấp đôi. Bốn co vân văn bị khí mạch trưởng lão một lần nữa tạm khắc thành ngọn lửa đồ đằng, ba chân chỗ chiếm cứ sinh động như thật lửa long hư ảnh, thình lình đạt đến tam giai pháp bảo cực phẩm. Trần Thắng thân mang xích diễm bảo, ống tay áo cùng bà táo chỗ phòng cháy phủ văn tại nhiệt độ cao hạ có chút tỏa sáng, hắn đứng tại trước lò luyện đan, đầu ngón tay kẹp lấy một mảnh hơi mở huyền quy giáp. Đây là luyện chế huyền quy diên thọ đan chủ dược, lấy từ tam giai huyền quy giáp lưng trung tâm, tính chất ôn nhuận như ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy giáp trong phim lưu chuyển màu xanh linh quang. Hắn bấm tay đẩy nhẹ, huyền quy giáp hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trong đỉnh. Ngay sau đó, ngàn năm hà thủ ô vọng nguyệt thảo tâm băng tinh tuyết liên các loại thập thất loại phụ dược theo thứ tự bay vào. Mỗi loại linh tài đều bị hắn lấy kiếm chỉ cắt thành đều phiến mỏng, rơi xuống nước tinh chuẩn rơi vào trong đỉnh lỗ khảm bên trong. Những này linh tài sớm đã dùng linh tuyền lộ ngâm 7 ngày, tạp chất diệt hết, chỉ còn lại tinh thuần nhất dược lực. Trần Thắng hai tay bỗng nhiên kết ấn, trong lòng quắc khẽ, vạn tượng biển lửa lên. Đan lô dưới đáy hỏa khẩu đột nhiên phun ra cao ba thước diễm miêu, diễm sắc từ đỏ thâm thay đổi dần là thuần trắng. Hắn lấy thần thức điều khiển ngọn lửa, ở trong đỉnh diễn hóa ra ba loại vô cùng sinh động lửa tướng. Khi thì hóa thành lao nhanh hỏa long, long tức lướt qua chỗ, linh tài mặt ngoài nổi lên tinh mịn và khí. Khi thì ngưng tụ thành xoay tròn hỏa liên, cánh hoa giãn ra ở giữa, đem dược liệu bao khỏa trong đó chậm rãi thiêu đốt. Khi thì biến thành sắc bén hỏa đao, tinh chuẩn loại bỏ hà thủ ô tầng ngoài thô ra. Tam tài hỏa trận ngưng, càng tinh diệu hơn còn tại phía sau. Trần Thắng lĩnh hội đan trận kết hợp Tam Nguyên Đan Kinh cũng từng bước đem chính mình một thân trận đạo bản sự dung nhập khống hỏa chi thuật. Lấy hỏa long là thiên su, hỏa liên là địa trụ, hỏa đao là nhân trụ, ở trong đỉnh bày ra một tòa tam giai trung phẩm tam tài hỏa trận. Trận văn sáng lên sát na, ngọn lửa đột nhiên trở nên ngay ngắn trật tự, đỏ, cam, hoàng, trắng tứ sắc ngọn lửa dựa theo bắt đầu quỹ tích lưu chuyển, đem linh tài phân tầng luyện hóa. Huyền quy giáp tại ở giữa nhất tầng tiếp nhận thuần trắng chân hỏa rèn luyện, vọng nguyệt thảo tâm tại trung tầng tiếp nhận màu vàng diễm quang ôn dưỡng, băng tinh tuyết liên thì tại tầng ngoài cùng bị màu đỏ ngọn lửa chậm rãi tan rã. Từ từ trong đỉnh truyền đến linh tài hòa tan nhẹ vang lên, huyền quy giáp hóa thành một vũng màu xanh tương dịch. Hà thủ ô cùng vọng nguyệt thảo tâm dung thành màu hổ phách dược dịch, băng tinh tuyết liên thì hóa thành từng sợi màu trắng sương mù, tại hỏa trận dẫn dắt hạ cùng cái khác dược dịch chậm rãi giao hòa. Trần Thắng hai mắt hơi khép, thần thức chìm vào trong đỉnh, cẩn thận dò xét lấy mỗi một tơ dược lực biến hóa, đầu ngón tay thỉnh thoảng biến động pháp quyết, điều chỉnh hỏa trận. Làm dược dịch bên trong hiện ra một tia màu đen tạp chất lúc, hắn lập tức dẫn động trong trận bạch hỏa, như dao giải phẫu đem tạp chất bao khỏa, thiêu tẫn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa phần vướng hữu. Sau 3 canh giờ, trong đỉnh dược dịch đã ngưng tụ thành một đoàn lớn chừng quả đấm thanh quang, quang mang nhu hòa lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Trần Thắng hít sâu một hơi, hai tay kết xuất ngưng đan pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra từng đạo màu bạc trắng pháp quyết, như xiển xích cuốn về đoàn kia thanh quang. Ngưng. Pháp quyết không có vào thanh quang sát na, vạn hóa đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động. Nắp đỉnh bị một cỗ lực lượng tràn trề nô lên nửa tấc, vô số linh khí giống như thủy triều bị hút vào trong đỉnh, tại thanh quang chúng quanh ngưng tụ thành xoay tròn vòng xoáy linh khí. Chính là thiên địa linh khí thai nghén đan linh, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc. Trần Thắng không dám thất lễ, tiếp tục đánh ra tỏa linh quyết đem vòng xoáy linh khí một mực khóa ở trong đỉnh mặc cho đoàn kia thanh quang ở trong đó hấp thu, thuế biến. Lại qua một nén nhang, thân đỉnh chấn động dần dần lắng lại, một đạo màu lam nhạt linh quang đột nhiên từ miệng đỉnh thoát ra, quanh quẩn trên không trung thành một đạo linh động quang mang. Quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái rụt đầu rụt đuôi huyền quy hư ảnh, chính là huyền quy diên thọ đan đan linh hiển hóa. Cái này đan vô cùng có linh tính, giữa không trung không ngừng xoay quanh, muốn xông ra độc vụ. Nhấp. Trần Thắng tay áo vung lên, một đạo nhu hòa linh lực đem đan dược bao lấy, tinh chuẩn đưa vào sớm đã chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Bình ngọc là dùng vạn thanh huyền trạm ngọc mài mà thành, vách trong khắc lấy nuôi đan phủ, có thể ôn dưỡng đan dược linh tính. Hắn nắm chặt bình ngọc nhẹ nhàng lay động, có thể nghe được viên đan dược nhấp nhô thanh thủy âm thanh vang, thân bình lộ ra lam nhạt trong vầng sáng, đan văn có thể thấy rõ ràng, phẩm chất rõ ràng là thượng đẳng. Tam giai thượng phẩm huyền quy diên thọ đan, xong rồi. Trần Thắng đem bình ngọc thu nhập nhẫn chữ vật, nhìn qua vạn hóa trong đỉnh lưu lại mùi thuốc, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Những năm này hắn tại phá cảnh đan lĩnh vực sớm đã đứng bước góc chân, Tam Nguyên Đạo Tông đệ tử đề cập phá cảnh đan dược, 89 phần 10 sẽ nghĩ tới Cửu Vân Phong vi tượng chân nhân. Nhưng tại diên thọ đan lĩnh vực, hắn nhưng thủy chung không thể mở ra cục diện một cái bởi vì Hàn Lâu chân quân vị này tứ giai trung phẩm luyện đan đại tông sư ở đây lĩnh vực thâm canh nhiều năm. Hắn luyện chế vạn cổ trường thanh đan có thể vì nguyên anh tu sĩ duyên thọ 500 năm, sớm đã thành Việt quốc tu tiên giới biển chữ vàng. Ngay tiếp theo bọn họ hạ mấy vị tam giai đỉnh cấp đan sư, cũng dựa vào sư phụ uy danh, tăng thêm độc môn thủ pháp luyện đan, đan vương. Lúc đoạn hơn phân nửa diên thọ đan sinh ý rất nhiều tu sĩ cấp cao, cũng phải cầu tới cửa. Dù sao thọ nguyên một đạo, ai có thể miễn trừ. Chương 173, Kim đan trung kỳ chương 173. Kim đan trung kỳ Vân Lam Sơn Trần Thị đại sảnh, cột nhà đều lấy ngàn năm thiết mộc chế tạo, mặt ngoài điêu khắc phức tạp gợn nước phù văn. Kia là Trần Thắng cố ý mời phù mạch tu sĩ vẽ tụ linh văn có thể để cho trong sảnh linh khí từ đầu tới cuối duy trì tại trúc cơ tu sĩ thoải mái dễ chịu nồng độ. Trần Thắng giờ phút này dựa nghiêng ở phủ lên bạch hổ ra trên ghế bành. Trong sảnh thanh ngọc án bên trên, bày biện một đĩa mới từ thế tục tiến cống linh thủy quả vỏ trái cây hiện ra nhàn nhạt hào quang, thịt quả trong suốt như hổ phách. Trần đi về phía tây thân mang xanh nhạt trường sam, lưng đeo Trần Thị gia tộc ngọc bài, cung kính đứng tại trước án. Vị này Trần Thắng trưởng tử mặc dù không đến 60 tuổi, thái dương cũng đã nhiễm lên nhàn nhạt gian nan vất vả. Hắn bây giờ là Trần Thị đại quản gia, thống lĩnh gia tộc cùng thương hội sự vụ. Những năm gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn xử lý đại lượng việc vặt, trúc cơ trung kỳ tu vi lại ẩn ẩn có vướng víu chi tượng. Phụ thân, thương hội tháng sau sẽ tại Tam Nguyên Tiên Thành tổ chức mùa thu đấu giá hội, đã thu thập đến 3 kiện tam giai trung phẩm pháp khí, 7 cây ngàn năm linh thảo, chỉ là Trần đi về phía tây dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút do dự, áp trục chi vật chưa đã định, hài nhi cả gan mời phụ thân ban thưởng bảo. Trần Thắng tiện tay vê lên một viên linh thủy quả, vỏ trái cây sở chỉ tức hóa, trong veo nước tại đầu lưỡi tăng ra, hóa thành một sợi ôn nhuận linh lực chảy vào đan điền. Hắn nhìn xem trưởng tử hai đầu lông mày mỏi mệt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Những năm này Trần đi về phía tây sắc thực vất vả, hắn một người liền cùng Tam Nguyên Tiên Thành chung quanh 8 nhà kim đan gia tộc thông ra, có thể nói là mạnh bị gạo, bạo vì tiền. Trần Thị Thương Hội có thể tại Tam Nguyên Tiên Thành đứng bước góc chân, thậm chí cùng mấy nhà uy tín lâu năm kim đan thương hội địa vị ngang nhau, Trần đi về phía tây không thể bỏ qua công lao. Trần Thắng thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên, ồ. Cần gì dạng áp trục chi vật, tốt nhất là tam giai thượng phẩm đan dược, nếu là có thể có. Trần đi về phía tây lời còn chưa dứt, liền gặp Trần Thắng cong ngón đúng ra, một cái trắng muốt bình ngọc từ trong tay áo bay ra, vương vàng rơi trên thanh ngọc án. Thân bình điêu khắc huyền quy đồ án, nắp bình chưa khải, đã lộ ra một cỗ kéo dài tuổi thọ mát lạnh mùi thuốc. Đây là. Trần đi về phía tây con người đột nhiên co lại, run rẩy cầm lấy bình ngọc. Thân thức dò vào sát na, hắn hít sâu một hơi một bình bên trong tĩnh tĩnh nằm một viên màu lam nhạt viên đan dược, mặt ngoài lưu chuyển lên hoàn chỉnh đan văn, đan thân ẩn có huyền quy hư ảnh bản nằm. Tam giai thượng phẩm huyền vũ diên thọ đan. Trần đi về phía tây làm thương hội người phụ trách, không nói những cái khác, nhãn lực cũng không tệ lắm. Hắn lúc đầu muốn cầu một viên tam giai thượng phẩm cựu vân hóa chướng đan dược, đây cũng là Trần Thắng nổi danh nhất tác phẩm. Không có nghĩ rằng Trần Thắng thế mà cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Rất khó nói rõ sở phá cảnh đan cùng diên thọ đan, đến cùng ai chân quý hơn, dù sao tùy từng người mà khác nhau. Nhưng là có một chút không hề nghi ngờ, phá cảnh đan thụ chúng có hạn, mà duyên thọ đan dược cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều có nhu cầu. Trần Thắng thản nhiên nói, đây là ta vài ngày trước vừa mới luyện chế ra tới. Cầm đi ép trở đi, đấu giá hội ích lợi, sách ba thành cho đệ tử trong tộc mua tài nguyên tu luyện. Trần đi về phía tây ngay vậy, càng là trong lòng kinh hỉ, liền vội vàng không người hành lễ, cái chán cơ hồ chạm đến án mặt, cảm ơn phụ thân. Có đan này tỏa chấn, đấu giá hội nhất định có thể sáng tạo ghi chép. Hắn bưng lấy bình ngọc ngón tay run nhẹ nhẹ, viên đan dược này không chỉ có thể để đấu giá hội danh tiếng vang xa, càng có thể hướng toàn bộ Tam Nguyên Tiên Thành tuyên cáo. Trần Thị gia tộc phía sau có một vị có thể luyện chế tam giai thượng phẩm diên thọ đan đan sư, tăng thêm trước đây Trần Thắng tại phá trướng đan thuốc lĩnh vực mỹ danh, không hề nghi ngờ. Trần Thị gia tộc phân lượng sẽ lại lần nữa lên cao. Ung dung 20 năm, trong nháy mắt liền qua. Trần Thị Thương Hội mùa thu đấu giá hội quả nhiên đưa tới không tệ tiếng vọng. Viên Tiêu Huyền Vũ Diên Thọ Đan cuối cùng lấy 27 vạn trung phẩm linh thạch giá cao đánh ra, người mua là một vị thọ nguyên sắp hết kim đan hậu kỳ tán tu. Tin tức truyền ra về sau, vị tượng chân nhân cái tên này rốt cục tại Diên Thọ Đan lĩnh vực có một chỗ cắm rủi. Mặc dù vẫn khó cùng Hàn Lâu Trần Quân môn hạ mấy vị kia sở trưởng đạo này đan sư so sánh, nhưng cũng có không ít thâm niên tu sĩ kim đan mộ danh mà đến, hoặc cầu đan, hoặc giao lưu đan đạo, để của hắn nhân mạch lưới càng thêm độc lớn. Một ngày này, Cửu Vân Phong trong động phủ tĩnh đến có thể nghe được linh mạch lưu động thanh âm. Trần Thắng xếp bằng ở Hàn Nguyệt trên giường ngọc, bên giường đốt ngưng thần hương khói xanh như linh xà chui vào mũi miệng của hắn. Hắn đã liên tục vận chuyển Huyền Diễn kiếm trận chân dài 7 ngày 7 đêm, trong đan điền kiếm nguyên lại như nước đọng yên lặng, vô luận như thế nào thôi động pháp quyết, đều khó mà tiến thêm. Một tầng vô hình hàng rào vắt ngang tại kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa, đem hắn linh lực một mực khóa kín, hiển nhiên là tao ngộ bình cảnh. Cuối cùng đã tới. Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không có chút nào nôn nóng, chỉ là không ngừng rèn luyện tự thân trạng thái, đạt tới tốt nhất. Hắn năm nay 214 tuổi, tu đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, lấy tư chất của hắn mà nói, bình cảnh này tới không tính là mượn. Hắn con ngón đúng ra, một viên màu lam nhạt viên đan dược từ trong nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cái này mai tam giai thượng phẩm phá cảnh đan là hắn chuyên vì chính mình luyện chế, phối hợp đan này, tấn thăng kim đan trung kỳ năm chắc vượt qua 7 thành. Đến, viên đan dược hóa thành một đạo lam quang, trốn vào Trần Thắng trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc dược lực, như vỡ đê giang hà tuôn hướng đan điền. Cỗ lực lượng kia ôn nhuận lại bá đạo, đâm vào vô hình hàng rào bên trên, phát ra trầm muộn thanh minh. Cùng lúc đó, Trần Thắng trong suốt kiếm tâm không ngừng thúc đẩy sinh trưởng kiếm ý, Huyền Diễn kiếm trận chân giải pháp quyết càng là giống như thủy triều hiện lên. Hắn đem kiếm nguyên dựa theo kiếm trận quỹ tích vận chuyển, khi thì hóa thành thất tinh liên hoàn, khi thì ngưng tụ thành bát quái tòa hồn, lấy trận pháp tính bền dẻo không ngừng xung kích hàng rào. Ngoài động phủ biển mây bắt đầu cuộn cuộn, Cửu Vân Phong linh mạch phát ra vụ vụ, vô số linh khí như về tổ chim chóc tụ đến, tràn vào Trần Thắng thể nội. Quanh người hắn khí thế chợt mạnh chợt yếu, khi thì bộc phát ra kim đan sơ kỳ phong mang, khi thì lại trầm tịch như vực sâu, kia là dược lực cùng hàng rào lặp đi lặp lại đấu sức dấu hiệu. Một tháng sau, ầm ầm, một tiếng vang trầm từ động phủ chỗ sâu truyền ra, vô hình hàng rào rốt cục bị xé mở một vết nứt. Kiếm nguyên như hồng thủy vỡ đê tràn vào mới kinh mạch, những nơi đi qua, nguyên bản mảnh khảnh mạch lạc bị mở rộng mấy lần, quảng trên vách hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đưa tay vung lên, một đạo màu vàng kim nhạt kiếm nguyên từ đầu ngón tay bắn ra, trên không trung hóa thành một thanh dài gần tấc tiểu kiếm, trên thân kiếm phủ văn có thể thấy rõ ràng, pháp lực ba động vững vàng đạt tới kim đan trung kỳ. Rốt cục đột phá. Trần Thắng khẽ nhả một ngụm trọc khí, thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía trải rộng ra, lướt qua Cửu Vân Phong linh điện, cuối cùng tại 814 dặm chỗ dừng lại. Cái phạm vi này đã vượt qua phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ thần thức cực hạn. Tu hành chi đạo, nặng tinh khí thần, bây giờ ba, Trần Thắng so với cùng giai tu sĩ đều có rõ ràng ưu thế. Truy cứu nguyên do, tự nhiên là Nguyên Anh tông môn nội tình, Nguyên Anh trung kỳ kiếm kinh, luyện thần bí thuật, Nguyên Anh hậu kỳ luyện thể cổ pháp. Chương 174, Nưu Đồ Nguyên Anh chương 174, Nưu Đồ Nguyên Anh Cửu Vân Phong chỗ sâu độc phủ, phản phất bị thời gian lãng quên bí cảnh. Vách trong khảm nạm dạ minh châu lớn nhỏ không đều, cái lớn như quyền, cái nhỏ giống như đậu, xen vào nhau tinh tế phân bố, tán phát ôn nhuận thanh huy đan vào một chỗ, như nước chảy trôi đầy toàn bộ thạch thất. Tia sáng tràn qua bàn đá, băng ghế đá, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, đem nơi này chiếu rọi đến như là ánh trăng bao phủ lũ gốc, tĩnh mịch mà tường hòa. Trần Thắng xếp bằng ở trên giường hàn ngọc, tia giường hàn ngọc toàn thân trắng ướt, từng tia ý lạnh từ mép giường tràn ra, ở chung quanh ngưng kết thành nhỏ vụn băng tinh, lại bị quanh người hắn quanh quẩn màu vàng kim nhạt vầng sáng lặng yên hòa tan. Vầng sáng chính theo hô hấp của hắn chậm rãi thu liễm, mỗi một lần thổ nạp đều mang vận luật đặc biệt, dẫn tới trung quanh khí lưu hình thành nhỏ xíu vòng xoáy, đem trong động phủ tụ tập linh khí nồng nặc quyển đến dị dạng rung động. Nửa tháng đến, Trần Thắng quanh thân kim đan khí tức trải qua một trận kịch liệt thuế biến. Mới đầu như trào lên sông lớn tăng vọt mãnh liệt, linh khí ở thạch thất bên trong lao nhanh gào thét, đâm đến vách đá ông ông tác hưởng. Mà giờ khắc này, đã dần dần quy về trầm tĩnh, như là đầm sâu không dậy nổi gợn sóng, lại ẩn chứa càng thêm bàng bạc lực lượng. Khi hắn hai mắt mở ra sát na, hai đạo kim mang đột nhiên bắn ra, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách không khí, tại đối diện trên vách đá lưu lại nhàn nhạt vết cháy. Trần Thắng thần thức chìm vào đan điền vị trí, nơi đó kim đan đã trước lớn chừng một đảo, lặng yên bành trướng đến trứng ngỗng. Đan thể thượng lưu chuyển đan văn càng thêm phức tạp tinh mịn, tựa như một bức rất sống động tinh đồ, tản ra thuần hậu mà tinh thuần linh lực. Kim đan trung kỳ đã triệt để vững chắc. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt mừng rỡ, hắn tinh tế cảm giác phía dưới, lập tức phát hiện trong đan điền pháp lực so sánh với đột phá trước tăng vọt năm thành. Hắn bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay lập tức nhảy nhót lên một đoàn màu vàng kim linh lực, kia linh lực trên không trung ngưng kết thành dài nửa tấc kiếm mang, quang mang lấp lóe, hàn khí bức người. Ngay sau đó, kiếm mang theo hắn tâm ý biến ảo, khi thì hóa thành một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Khi thì lại biến thành một cái dương cánh muốn bay phi cẩm, lông cánh đầy đủ, phản phất một giây sau liền muốn xông phá trói buộc, bay lượn chân trời. Hậu kỳ bình cảnh, có ta lúc trước tích lũy đan phương tâm đắc, luyện chế thích hợp ta nhất phá cảnh đan dược, dựa vào tụ khí đan cùng cố nguyên tán đột phá bất quá là nước chảy thành sông. Trần Thắng nhìn qua kiếm chỉ bên trên pháp lực lưu chuyển, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, tiếp xuống, nên mưu đồ Nguyên Anh. Không thể không nói, người ý nghĩ biến hóa quả nhiên là cấp tốc. Trần Thắng suy nghĩ phiêu về trước kia, ban đầu đến đây Việt Quốc thời điểm, mục tiêu của hắn còn vẹn vẹn mưu đồ ngưng luyện Long Hổ cùng hóa đan bí thuật. Khi đó hắn, thậm chí làm xong một thế này dừng bước giả đàn chuẩn bị tâm lý, chỉ muốn tìm kiếm một ít bí thuật, là lần tiếp theo chuyển thế sau ngưng luyện kim đan đánh xuống cơ sở vững chắc. Có thế sự chính là như vậy kỳ diệu, không có nghĩ rằng hết thể tiến triển đều vô cùng thuận lợi. Hắn không chỉ có thuận lợi gia nhập Tam Nguyên Đạo Tông bực này Nguyên Anh Đại Tông, thành công hơn hóa đan. Bây giờ xem ra, đời này kim đan con đường một mảnh đường bằng thẳng, hắn thậm chí đã có tư cách bắt đầu nhìn về phía kia khiến vô số tu sĩ tha thiết ước mơ Nguyên Anh chi cảnh. Trần Thắng đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Năm đó hắn dứt khoát dấn thân vào phá cảnh giới lĩnh vực, hao phí dòng dã 10 năm thời gian, tại trong đan phòng ngày đêm nghiên cứu phá cảnh đan dược. Bây giờ xem ra, đoạn này tuế nguyệt nỗ lực thật là cử chỉ sáng suốt. Những cái kia tại trước lò luyện đan sống qua vô số cái ngày đêm, những cái kia trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, giờ phút này đều hóa thành tu vi vững bước tinh tiến kiên cố nền tảng. Chính là những ngày tích lũy, để hắn tại kim đan giai đoạn, lại không nan quan có thể nói. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Thắng chậm rãi đứng dậy dạo bước. Dương Hàn Ngọc bởi vì hắn rời đi, đã mất đi linh lực áp chế, lập tức dâng lên một sợi trắng hơi, kia trắng hơi gặp lạnh, ở giữa không trung ngưng kết thành nhỏ bé giọt nước, như là chân châu tản mát. Hắn đi đến động phủ nơi hẻo lánh thanh đồng trước gương, mặt kính bóng loáng như gương, rõ ràng chiếu ra hình dạng của hắn. Trong kính thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần trải qua thế sự trầm ổn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trần Thắng trong lòng tự lẩm bẩm, lấy trước mắt tiến độ, 400 tuổi trước kim đan viên mãn, cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó lại luyện mấy lô duyên thọ đan bằng vào ta đối đan đạo lý giải, luyện ra phối hợp với nhau duyên thọ đan dược, tối thiểu tăng thêm 200 năm thọ nguyên. Đến lúc đó, ta chí ít có 300 năm lưu đồ nguyên anh. Đương nhiên, bình thường tu sĩ cũng sẽ không đợi đến kim đan viên mãn mới bắt đầu lưu đồ nguyên anh sự tình, Trần Thắng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tự giác kim đan con đường một mảnh đường bằng phẳng, giờ phút này liền đã dự định bắt đầu tay chuẩn bị. Trong đầu hồi tưởng đến từ tông môn trong điện tịch nhìn thấy các loại ngưng anh nan quan, Trần Thắng không khỏi khe khẽ lắc đầu, nguyên anh con đường, quả nhiên là khó như đan tiên. Ta Nguyên Đạo Tông nội môn 13 mạch, tu sĩ kim đan chí ít có 300 người, bọn hắn từng cái đều là thiên phú xuất chúng, trải qua gặp chắc trở mới tu đến kim đan người nổi bật, có trong tông môn nguyên anh chân quân, lại vẹn vẹn chỉ có 4 vị. Cái này chênh lệch cực lớn, đủ để chứng minh ngưng anh chi nạn. Trần Thắng so với những cái kia không môn không phái tán tu, thật sự là may mắn vô số lần. Hắn đã sớm lợi dụng chính mình nội môn quyền hạn, tại trong tàng kinh các góp nhặt trong tông môn ngưng kết nguyên anh kinh nghiệm, những cái kia ố vàng điện tịch, tiền bối bản chép tay, để hắn đối với nguyên anh một bước này có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Nguyên anh tam kiếp, toái đan, tâm ma, thiên lôi, trong đó toái đan một bước này liền kẹt chết chín thành tu sĩ. Trần Thắng trong lòng mang theo ngưng trọng, phản phất có thể cảm nhận được những tu sĩ kia tại toái đan thất bại lúc tuyệt vọng. Nếu là không có ngưng anh linh vật phụ trợ, cũng chỉ có thiên linh căn tu sĩ tu hành đỉnh cấp công pháp mới có thể dựa vào lấy chính mình thâm hậu nội tình miễn cưỡng đánh vỡ cửa này. Về sau hai quan cũng đồng dạng không dễ dàng. Tâm ma vô hình vô tướng, sẽ căn cứ mỗi cái tu sĩ khác biệt trải qua làm ra điều chỉnh, cơ hồ không có một cái nào cố định tiêu chuẩn. Trần Thắng nhớ tới trong điển tịch ghi chép tâm ma án lệ, không khỏi nhíu chặt lông mày. Có ít người tự cho là đạo tâm kiên định, lại tại cửa này đột nhiên gãy vẫn, trong đó lại lấy thiên linh căn tu sĩ nhiều nhất. Thiên chi tiêu tử, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, đạo tâm nhìn như kiên định, kỳ thực không đủ di kiên. Dù sao bọn hắn linh căn một khi xác nhận, tựa như cùng ở tại trên thân đánh lên đặc thù ấn ký, kỳ thật liền có một đạo lúc nào cũng có thể phát sinh nguy cơ trở thành nguyên anh tu sĩ đoạt xá vật chứa. Đây cơ hồ là tất cả thiên linh căn tu sĩ ác ngộng, cũng là ta lớn như vậy cơ duyên ác ngộng của tu sĩ. Nghĩ như vậy, Trần Thắng tâm tình càng là ngưng trọng. Cửa thứ ba thiên lôi kiếp, tương đối mà nói còn tốt một chút, cơ bản có cái cố định quá trình. Chỉ cần sớm chuẩn bị tốt độ kiếp pháp bảo, bí thuật các loại, tăng thêm có thể xông đến cửa này, tu sĩ cơ bản thực lực đều không kém, vượt qua 6 thành tu sĩ đều có thể thuận lợi thượng cảnh. Trong lòng của hắn cảm xúc hơi chậm, nhưng vẫn như cũ không dám kinh thị. Bằng vào ta tư chất, phái đan nhất định phải phối hợp đối ứng linh vật, mới có thể có khá lớn nắm chắc. Tâm ma kiếp, càng là muốn sống tốt chuẩn bị, may may không qua loa được, sau cùng tiên lôi kiếp, ngược lại là vấn đề tương đối không lớn. Trần Thắng đối với mình có rõ ràng nhận biết, cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng bắt đầu hiện hiện đạo tông có kết anh tài nguyên. Ta Nguyên Đạo Tông làm truyền thừa vạn năm nguyên anh đại tông, đời đời nguyên anh chân quân không dứt, tự nhiên là có được hùng hậu ngưng anh tài nguyên. Hôn Nguyên bí cảnh, Lôi Đình bí cảnh, cái này hai nơi hạch tâm bí cảnh đều có ngưng anh linh vật sản xuất. Hắn trong đầu phát họa ra hai nơi bí cảnh tin tức cặn kẽ. Cái trước sản xuất Hôn Nguyên thủy tinh, là luyện chế Hôn Nguyên tâm ma đan hạch tâm vật liệu, đối với tu sĩ vượt qua tâm ma kiếp có lợi thật lớn, kia thủy tinh bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng, có thể gột rửa tạp niệm trong lòng. Cái sau sản xuất Lôi Đình nguyên dịch, Thiên Lôi mục, cái trước đối với toái đan chi kiếp có nhất định phụ trợ, cái sau có thể dẫn thiên lôi, đối với vượt qua thiên lôi kiếp cũng có nhất định có ích. Cái này hai nơi bí cảnh, cơ hồ hàm cái vượt qua nguyên anh tam kiếp linh vật vật liệu. Nếu là để cho ngoại giới những cái kia đau khổ tìm kiếm ngưng anh tài nguyên tu sĩ biết được, thế tất sẽ kinh thán không thôi, cảm thán nguyên anh đại tông nội tình, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, bất quá những này linh vật sản lượng cũng có hạn, mỗi một lần bí cảnh mở ra, có thể thu lấy được số lượng cũng không nhiều. Ta muốn đạt được, tốt nhất trở thành tứ giai đại tông sư, chỉ có dạng này mới có thể để cho tông môn là ta nghiêng tài nguyên. Dừng một chút, Trần Thắng lại nghĩ tới một chuyện, trong lòng hiện lên mấy phần hướng tới, phía trên ba loại linh vật, chỉ có thể nói có trợ lực, muốn 10 phần chắc chín, lựa chọn tốt nhất vẫn là cổ Việt động tiên. Cổ Việt động tiên là từ Việt quốc lục đại chuyển thừa vạn năm trở lên nguyên anh đại tông cộng đồng chấp trưởng động tiên phúc địa, ta Nguyên Đạo Tông chính là một trong số đó. Động tiên bên trong, linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành chất lỏng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là, chim quý thú lạ khắp nơi có thể thấy được. trong đó có một gốc tạo hóa thất tinh bảo thụ, nghe nói đã đạt đến ngũ giai, hắn cây hình nguy nga, cành lá rậm rạp, mỗi một cái lá cây bên trên đều lóe ra tinh thần quang mang. Cái này bảo thụ cách mỗi 1000 năm thời gian, liền có thể kết xuống 7 viên hóa anh quả. Cái này hóa anh quả, có thể xưng Việt quốc thứ nhất ngưng anh chí bảo, đối với nguyên anh ba cửa ải đều có to lớn có ích. Cho dù là nuốt sống, cũng có vượt qua 5 thành xác suất thành công tấn thăng nguyên anh. Nếu là lấy đây là chủ tài, phối hợp 13 loại tứ giai linh vật, luyện chế thành tứ giai thượng phẩm hóa anh đan, kia càng là không cần phải nói. Trần Thắng lắc đầu, bất quá cổ Việt động thiên mở ra thời gian cũng không cố định, tại 1500 năm trên dưới bồi hồi, có đôi khi sẽ thiếu 1-200 năm, có đôi khi sẽ có bao nhiêu ra mấy trăm năm. Lần trước mở ra vẫn là 1300 năm trước, cũng không biết ta một thế này, có cơ hội hay không gặp phải.